Chương 1156, xuyên qua chân ý chương 1156, xuyên qua chân ý Lưu Mãng cùng A Trạch trên mặt lộ ra một tia ánh sáng hy vọng, nhưng bọn hắn biết, cái này còn không phải thắng lợi cuối cùng. Bọn hắn nhất định phải nhất cổ tác khí, triệt để tiêu diệt cỗ này tà ác lực lượng. A Trạch, chúng ta không thể để cho nó có bất kỳ cơ hội thở dốc. Lưu Mãng la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. A Trạch nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia quyết tuyệt, ta minh bạch. Chúng ta đã kiên trì tới một bước cuối cùng, tuyệt không thể để cỗ này tà ác lực lượng lần nữa khôi phục. Hai người lần nữa đứng song vai, bọn hắn lực lượng qua lại giao hòa, tạo thành một cỗ cường đại hợp lực. Lưu Mãng phá thương kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm phủ văn như là thiêu đốt hỏa diễm, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang. A Trạch Ngọc giản thì như là một viên sáng chói tinh thần, kim sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ không gian. Bằng vào chúng ta lực lượng, triệt để phong ấn cỗ này tà ác. A Trạch lớn tiếng nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy lực lượng. Lưu Mãng giơ cao phá thương kiếm, trên thân kiếm quang mang như là từng đạo liệt diễm, bay thẳng vòng xoáy màu đen hạch tâm. Cùng lúc đó, A Trạch Ngọc giản quang mang cũng trong nháy mắt bộc phát, chùm sáng màu vàng nóng như là từng đạo mũi tên, bắn về phía vòng xoáy mỗi một nơi hẻo lánh. Vòng xoáy màu đen tại hai người hợp lực công kích đến, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tiếng gầm gừ của nó trở nên càng ngày càng yếu ớt, trung quanh hắc ám khí tức cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Lưu Mãng cùng A Trạch trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Bọn hắn biết, thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp thành công thời điểm, vòng xoáy màu đen trung tâm đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Quang mang này cũng không phải là hắc ám, mà là một loại quỷ dị huyết hồng sắc. Một cỗ cường đại lực lượng từ vòng xoáy bên trong xông ra, trong nháy mắt đem Lưu Mãng cùng A Trạch bao phủ trong đó. Lưu Mãng cùng A Trạch sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, bọn hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này kinh khủng, viễn siêu bọn hắn trước đó dự đoán. Không khí chung quanh phảng phất bị trong nháy mắt ngưng kết, cảm giác áp bách mạnh mẽ để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Đây là? A Trạch cau mày, thanh âm bên trong mang theo một tia chấn kinh. Là nó cuối cùng dãy rủa. Lưu Mãng cắn chặt răng, cố gắng ổn định thân hình, chúng ta không thể lùi bước, nếu không cố gắng trước đó đều đem uổng phí. Huyết hồng sắc quang mang bên trong, vòng xoáy màu đen bắt đầu kịch liệt và mèo, phảng phất có thứ gì ngay tại tránh thoát trói buộc, ý đồ từ trong phong ấn đào thoát. Lưu Mãng cùng A Trạch có thể rõ ràng cảm thụ đến, cái kia cỗ tà ác lực lượng đang liều mạng phản kháng, ý đồ đánh vỡ bọn hắn phong ấn. A Trạch, chúng ta không thể để cho nó đạt được. Lưu Mãng hét lớn một tiếng, trong tay phá thương kiếm lần nữa bộc phát ra hào quang chói sáng. Hắn đem lực lượng toàn thân đều rót vào trong kiếm, trên thân kiếm phủ văn như cùng sống tới đồng dạng, lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, phảng phất muốn đem hắc ám triệt để đốt cháy. A Trạch cũng cấp tốc kịp phản ứng, hắn ngọc giản quang mang lần nữa tăng cường, chùm sáng màu vàng nóng như là vô số đạo mũi tên, trực chỉ vòng xoáy màu đen hạch tâm. Hắn la lớn, Lưu Mãng, chúng ta hợp lực, nhất định phải đưa nó triệt để áp chế. Hai người lần nữa đứng song vai, bọn hắn lực lượng qua lại giao hòa, tạo thành một cô vô kiên bất tồi hợp lực. Kim sắc cùng ánh sáng nóng bỏng mang đan vào một chỗ, như là từng đạo quang chi xiển xích, chăm chú trói buộc chặt vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen tiếng gầm gừ trở nên càng thêm thê lương, huyết hồng sắc quang mang cũng đang không ngừng lấp lóe, tựa hồ đang tìm kiếm đột phá khẩu. Nhưng mà, Lưu Mãng cùng A Trạch phong ấn lực lượng như là một tòa không thể lay động sơn phong, gắt gao ngăn chặn nó. Đi chết đi, tà ác lực lượng. Lưu Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phá thương kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng vòng xoáy hạch tâm. A Trạch Ngọc giản quang mang cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kim sắc của sáng, cùng Lưu Mãng kiếm mang đan vào một chỗ, như là hai đạo không thể ngăn cản dòng lũ, bay thẳng vòng xoáy màu đen chỗ sâu nhất. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều phảng phất bị bọn hắn lực lượng rung động, không khí chung quanh kịch liệt ba động, phảng phất muốn bị xé nứt ra. Vòng xoáy màu đen tại hai người hợp lực công kích đến, rốt cục bắt đầu xuất hiện vết rách. Huyết hồng sắc quang mang mặc dù vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng lại không cách nào lại che đậy kín cái kia dần dần bị áp chế hắc ám khí tức. Vòng xoáy biên giới bắt đầu chậm rãi tiêu tán, phảng phất bị lực lượng vô hình một chút xíu từng bước xâm chiếm. Chịu đựng, A Trạch. Lưu Mãng thanh âm bên trong mang theo một tia khàn giọng, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định, chúng ta đã nhanh thành công. A Trạch hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, hai tay của hắn cầm thật chặt ngọc giản, toàn thân linh lực liên tục không ngừng mà tràn vào trong đó. Kim sắc quang mang ở dưới sự khống chế của hắn, như là từng đầu kim sắc cự long, quấn quanh ở vòng xoáy màu đen mặt ngoài, không ngừng nắm chặt. Phá thương kiếm kiếm mang cũng biến thành càng thêm nóng bỏng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa. Lưu Mãng kiếm pháp như nước chảy mây trôi, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn mà đâm về vòng xoáy hạch tâm, nơi đó hắc ám khí tức nồng nặc nhất, cũng là tà ác lực lượng đầu nguồn. Rốt cục, tại hai người gần như hao hết toàn lực công kích đến, vòng xoáy màu đen trung tâm bắt đầu xuất hiện rõ ràng dao động. Từng đạo kim sắc cùng huyết hồng quang mang xen lẫn lấp lóe, phảng phất là quang minh cùng hắc ám cuối cùng đọ sức. A Trạch cùng Lưu Mãng trên trán đều rịn ra mồ hôi mịn, nhưng bọn hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định, phảng phất đã thấy thắng lợi thử quang. A Trạch, tập trung lực lượng, một kích cuối cùng. Lưu Mãng hét lớn một tiếng, xung quanh thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, trong tay phá thương kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, phảng phất tại đáp lại chủ nhân của hắn. A Trạch nhẹ gật đầu, hai tay của hắn giơ lên cao cao ngọc giản, kim sắc quang mang trong nháy mắt tăng vọt, như là như mặt trời lóa mắt. Linh lực của hắn tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, phảng phất toàn thân mỗi một tấc da thịt đều đang tiêu đốt, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra một tia quyết tuyệt tiêu dung. Đi thôi. A Trạch hét lớn một tiếng, ngọc giản hóa thành một đạo kim sắc của sáng, bay thẳng vòng xoáy màu đen hạch tâm. Cùng lúc đó, Lưu Mãng phá thương kiếm cũng phát ra một tiếng đinh thai nhức góc kiếm rít, kiếm mang như là liệt diễm giống như bốc cháy lên, mang theo vô tận uy thế, hung hăng đâm về vòng xoáy trung tâm. Hai cỗ lực lượng tại vòng xoáy màu đen nơi trọng yếu hội tụ, phản phất là hai viên va chạm tinh thần, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa. Không khí chung quanh bị trong nháy mắt xé rách, một cỗ cường đại sóng xung kích lấy vòng xoáy làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Oeng, một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy màu đen rốt cục tại hai người hợp lực công kích đến triệt để sụp đổ. Cái kia huyết hồng sắc quang mang tại thời khắc này bị hoàn toàn áp chế. Phản phất bị quang minh triệt để xô tan, toàn bộ không gian cũng vì đó sáng lên. A Trạch cùng Lưu Mạng thân thể bị cường đại sóng xung kích đánh bay, nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Chúng ta làm được. A Trạch thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là khó mà ức chế hưng phấn. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Lưu Mãng. Chương 1157, đi thôi, huynh đệ. Chương 1157, đi thôi, huynh đệ. Chúng ta làm được. Lưu Mãng cũng khó khăn đứng người lên, khoe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng. Mặc dù hắn thân thể đã mỏi mệt tới cực điểm, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại lóe ra thắng lợi quan mang. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng lẫn nhau đều biết, bọn hắn đã hoàn thành gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ta ác lực lượng bị triệt để phong ấn, mảnh đất này rốt cục nên đón đã lâu an bình. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm, một trận yếu ớt ba động từ vòng xoáy hải cốt bên trong truyền đến. Lưu Mãng cùng A Trạch sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, bọn hắn bén nhạy phát giác được, tựa hồ còn có một tia tà ác khí tức đang giãy giụa. A Trạch, cẩn thận. Lưu Mãng hô to một tiếng, hắn phá thương kiếm lần nữa sáng lên, trên thân kiếm phủ văn lóe ra cảnh giác quang mang. A Trạch cũng cấp tốc kịp phản ứng, ngọc giản lần nữa tản mát ra kim sắc quang mang, đem hai người bao phủ ở bên trong. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần vòng xoáy hải cốt, tử tế quan sát kỹ lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Đột nhiên, một đạo yếu ớt hào quang màu đỏ như máu từ vòng xoáy trung tâm lấp lóe mà lên, phản phất là tà ác lực lượng sau cùng dư nghiệt. Là nó tàn hồn. A Trạch cau mày, chúng ta nhất định phải triệt để thanh trừ, nếu không nó sẽ còn ngóc đầu trở lại. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo, lần này tuyệt sẽ không lại để cho nó có bất kỳ cơ hội. Hai người lần nữa đứng song vai, bọn hắn lực lượng lần nữa hội tụ, tạo thành một cỗ cường đại phong ấn chi lực. Lưu Mãng phá thương kiếm hóa thành một đạo kim sắc kiếm ánh sáng, trực chỉ cái kia huyết hồng sắc quang mang, mà A Trạch ngọc giản thì tản mát ra nhu hòa kim sắc quang mang, như là từng đạo quang chi xiển xích, đem tàn hồn chăm chú trói buộc. Đi thôi. Lưu Mãng hét lớn một tiếng, phá thương kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước một đầm, kiếm mang màu vàng nóng như là mặt trời chói chang nóng bỏng, trong nháy mắt xuyên thấu cái kia huyết hồng sắc quang mang. Cùng lúc đó, A Trạch ngọc giản quang mang đại thịnh, vô số đạo kim sắc dây xích ánh sáng từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem tàn hồn chăm chú quấn quanh, khiến cho không chỗ có thể trốn. Tàn hồn tại dây xích ánh sáng chói buộc hạ kịch liệt dãy rủa, phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết, phản phất tại làm sau cùng bùng vây dây chết. Nhưng mà, Lưu Mãng cùng A Trạch lực lượng như là tường đồng vách sắt, không chút lưu tình đem nó áp chế. A Trạch, dùng lực lượng của ngươi tịnh hóa nó. Lưu Mãng la lớn, kiếm mang của hắn không ngừng tăng cường, bước bách tàn hồn không chỗ ẩn trốn. A Trạch nhẹ gật đầu, hai tay của hắn nắm chặt ngọc giản, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngọc giản bên trên phủ văn bắt đầu lấy một loại tiết tấu kỳ dị lấp lóe. Một cỗ ôn nhuận mà tinh khiết lực lượng từ trong ngọc giản tuôn ra, như là ngày xuân nắng ấm, chiếu rọi tại tàn hồn phía trên. Tàn hồn tại tinh khiết lực lượng chiếu rọi xuống, dần dần đã mất đi huyết hồng sắc quang trạch, nguyên bản vặn vẹo hình thái cũng bắt đầu trở nên nhu hòa. Nó dãy rủa càng ngày càng yếu, cuối cùng tại kim sắc quang mang đang bao vây triệt để tiêu tán, hóa thành một hơi gió mát, dung nhập mảnh đất này. Cuối cùng kết thúc. A Trạch thở dài ra một hơi, thân thể vi vi lay động, tựa hồ hao hết chút sức lực cuối cùng. Lưu Mãng đội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng điệu nói, "A Trạch, ngươi còn tốt đó chứ?" A Trạch mỉm cười, nhẹ gật đầu, "Không có việc gì, chỉ là có chút mỏi mệt. Chúng ta lần này có thể thành công, may mắn mà có ngươi." Lưu Mãng vô vô A Trạch bả vai, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. A Trạch lắc đầu, ánh mắt kiên định, "Không, là chúng ta cùng một chỗ làm được. Nếu như không phải ngươi phá thương kiếm, ta một người căn bản là không có cách áp chế cái kia tàn hồn." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối lẫn nhau tín nhiệm cùng ngăn ý kinh lịch trận này kinh tâm động phách chiến đấu, giữa bọn hắn hữu nghị càng thêm thâm hậu. Tiếp xuống, chúng ta đến tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lưu Mãng ngắm nhìn bốn phía, mảnh này đã từng bị bóng tối bao trùm thổ địa, bây giờ đã khôi phục yên tĩnh. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây, vẩy vào trên phiến đại địa này, phản phất tại chúc mừng bọn hắn thắng lợi. Ừm, trước tìm địa phương an toàn khôi phục thể lực. A Trạch nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trong một rừng cây, nơi đó nhìn cũng không tệ lắm. Hai người kéo lấy mỏi mệt thân thể, chậm rãi hướng rừng cây đi đến. Trên đường đi, bọn hắn còn có thể cảm nhận được trên vùng đất này lưu lại sinh cơ ngay tại chậm rãi khôi phục, phản phất thiên nhiên cũng đang vì bọn hắn thắng lợi mà gieo họ. Tiến vào rừng cây về sau, Lưu Mãng tìm một khối tương đối bằng phẳng địa phương, để A Trạch ngồi xuống nghỉ ngơi. Chính hắn thì ngồi xếp bằng ở một bên, nhắm mắt điều tức, ý đồ khôi phục một chút thể lực. Thời gian đang trầm mặc bên trong lặng yên trôi qua, không biết qua bao lâu, Lưu Mãng từ từ mở mắt, nhìn thấy A Trạch đã tựa ở trên cành cây ngủ thiếp đi, mang trên mặt một tia mỏi mệt lại an tâm thiếu dung. Lưu Mãng mỉm cười, từ trong ba lô móc ra một kiện chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên A Trạch trên thân. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút có chút cứng ngắc gân cốt, ánh mắt đảo qua bốn phía, xác nhận xung quanh không có nguy hiểm về sau, mới an tâm ngồi về tại chỗ. Thật sự là mệt muốn chết rồi. Lưu Mãng thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt bên trong mang theo vẻ cương triều mà nhìn xem ngủ say A Trạch. Hắn biết, A Trạch trong chiến đấu tiêu hao quá nhiều tinh lực, nhất là cuối cùng cái kia mấu chốt một kích, cơ hồ hao hết hắn lực lượng. Mà tự mình, mặc dù cũng có mấy phần mỏi mệt, nhưng phá thương kiếm lực lượng từ đầu đến cuối đang yên lặng chống đỡ lấy hắn. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khẽ hở, vẩy vào A Trạch trên mặt, hình thành từng mảnh quần sáng. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, phản phất tại vì bọn họ trình diễn một bài yên tĩnh chương nhạc. Lưu Mãng nhắm mắt lại, cảm thụ được thiên nhiên yên tĩnh cùng hài hòa, trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có bình tĩnh. Chúng ta thật làm được. Hắn lần nữa ở trong lòng mặc niệm, hồi tưởng lại vừa rồi cùng tàn hồn chiến đấu kịch liệt, loại kia sinh tử một đường khẩn trương cảm giác phảng phất còn tại trước mắt. Nhưng giờ phút này, hết thảy đều đã qua đi, bọn hắn thành công, mảnh đất này cũng một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Không biết qua bao lâu, A Trạch từ từ mở mắt, vuốt vuốt có chút cảm thấy chắc khỏe mắt, nhìn thấy Lưu Mãng đang ngồi ở một bên, khóe môi nhếch lên ấm áp mỉm cười. "Người đã tỉnh?" Lưu Mãng nhẹ giọng hỏi. A Trạch nhẹ gật đầu, ngồi thẳng thân thể, cảm nhận được trên người chăn mỏng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, "Cảm ơn ngươi." "Không có việc gì, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút." Lưu Mãng khoát tay áo, "Ta vừa rồi kiểm tra qua, xung quanh rất an toàn." A Trạch nhẹ gật đầu, ngắm nhìn một phía, phát hiện ánh nắng đã ngã về tây, kim sắc quang mang vẩy vào trong rừng cây, lộ ra phá lệ ôn nhuận. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí tràn ngập tươi mát khí tức, phản phất liền hô hấp đều trở nên phá lệ thư sướng. "Nơi này thật đẹp." A Trạch cảm thán nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia thỏa mãn. Lưu Mãng mỉm cười, "Đúng vậy a, mảnh đất này rốt cục khôi phục nó nguyên bản bộ dáng. Chúng ta không có cô phụ mọi người kỳ vọng." A Trạch trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Lưu Mãng, "Tiếp xuống, chúng ta nên đi đây." Lưu Mãng nghĩ nghĩ, nói ra, "Về trước thôn đi. Nơi đó còn có rất nhiều người đang chờ chúng ta muốn đem chuyện lần này nói cho bọn hắn, để bọn hắn biết Hắc Ám đã bị đuổi tàng ra." A Trạch nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, "Sau đó thì sao? Chúng ta có phải hay không nên tiếp tục xuất phát, đi tìm càng nhiều lực lượng thủ hộ mảnh đất này?" Lưu Mãng cười, "Đương nhiên, con đường của chúng ta còn rất dài. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất là trước hết để cho mảnh đất này khôi phục sinh cơ, để các thôn dân một lần nữa vượt qua ngày tháng bình an." Hai người liếc nhau, trong lòng tràn đầy mục tiêu mới cùng hy vọng. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến đang đợi bọn hắn. Nhưng chỉ cần bọn hắn vai sóng vai, liền không có vượt qua không được khó khăn. "Tốt, vậy chúng ta trước hết về thôn." A Trạch đứng người lên, duỗi lưng một cái, cảm giác thể lực đã khôi phục không ít. Lưu Mãng cũng đi theo thần, vô vô bụi đất trên người, "Đi thôi, huynh đệ." Hai người vai sóng vai, hướng phía ngoài bìa rừng đi đến. Ánh nắng vẩy vào trên người của bọn hắn, phản phất vì bọn họ phủ thêm một tầng chiến bào màu vàng nóng. Bọn hắn nện bước kiên định bộ pháp, hướng phía mới tương lai đi đến, trong lòng tràn đầy lòng tin cùng dũng khí. Chương 1158, Mê vụ xâm lâm. Chương 1158, Mê vụ xâm lâm. Khi bọn hắn đi ra khỏi rừng cây, ánh nắng vẩy vào trên mặt, ôn nhuận mà nhu hòa. Lưu Mãng cùng A Trạch bước chân mặc dù có chút nặng nề, nhưng mỗi một bước đều lộ ra phá lệ kiên định. Bọn hắn biết, cuộc chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng chỉ là thủ hộ mảnh đất này bắt đầu. Trở lại thôn lúc, sắc trời đã dần tối. Các thôn dân nhìn thấy bọn hắn trở về, nhao nhao xuống tới, trên mặt viết đầy lo lắng cùng chờ mong. Thôn trưởng tiến lên đón, cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên tràn đầy lo lắng, "Các ngươi thế nào? Nhiệm vụ hoàn thành sao?" Lưu Mãng nhẹ gật đầu, mọi mệnh bên trong mang theo một tia tự hào, "Chúng ta làm được, thôn trưởng. Ta ác lực lượng đã bị triệt để phong ấn, mảnh đất này sẽ không còn nhận hắc ám quấy nhiễu." Các thôn dân buộc phát ra một trận reo hò, bọn hắn cầm thật chặt Lưu Mãng cùng A Trạch tay, trong mắt tràn đầy cảm kích. Thôn trưởng kích động nói, "Các ngươi là thôn anh hùng. Để ăn mừng thắng lợi của các ngươi, đêm nay chúng ta đem tổ chức một trận thịnh đại đống lửa tiệc tối." Đống lửa tiệc tối tại thôn trung tâm quảng trường cử hành. Các thôn dân ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, trên mặt tràn đầy đã lâu tiêu dung. Bọn nhỏ trên quảng trường chạy chơi đùa, vui sướng tiếng cười quanh quẩn ở trong trời đêm. Lưu Mãng cùng A Trạch ngồi tại thôn trưởng bên người, mặc dù thân thể mỏi mệt, nhưng trong lòng tràn đầy ôn nhuận. Thôn trưởng giơ lên một chén rượu, lớn tiếng nói, "Vì anh hùng của chúng ta, vì mảnh đất này an bình, cạn ly." Các thôn dân cùng kêu lên hưởng ứng, tiếng hoan hô vang vọng bầu trời đêm. Đống lửa tại trong gió đêm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, phảng phất tại vì mảnh đất này tân sinh mà gieo họ. Tiệc tối kết thúc về sau, Lưu Mãng cùng A Trạch được an bài ở trong thôn tốt nhất khách phòng nghỉ ngơi. Bọn hắn nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường, mọi bệnh thân thể rốt cục trầm tĩnh lại. A Trạch nhẹ nói, "Lưu Mãng, ngươi ngủ thiếp đi sao?" Lưu Mãng mỉm cười, "Còn không có đâu, thế nào?" A Trạch trầm mặc một hồi, nói ra, "Ta nghĩ, chúng ta lần này mặc dù thắng, nhưng tà ác lực lượng khả năng vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn biến mất. Chúng ta còn cần trở nên càng cường đại mới có thể thủ hộ càng nhiều người." Lưu Mãng nhẹ gật đầu, "Ngươi nói đúng. Bất quá, chúng ta đã bước ra bước đầu tiên. Chỉ cần chúng ta một mực cố gắng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ để cho mảnh đất này triệt để thoát khỏi hắc ám." A Trạch nhắm mắt lại, nhẹ nói, "Ừm, ta sẽ cố gắng. Vì mảnh đất này, cũng vì ngươi." Lưu Mãng cũng nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy lực lượng. Hắn biết, chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ, liền không có cái gì là vượt qua không được. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng. Lưu Mãng khi tỉnh lại, phát hiện A Trạch đã rời giường. Hắn rủi rủi con mắt, nhìn thấy A Trạch đang đứng tại bên cửa sổ, ngắm nhìn phương xa dãy núi. "Đang suy nghĩ gì đấy?" Lưu Mãng đi qua, vô vô A Trạch bả vai. A Trạch xoay người, mang trên mặt một tia kiên định, "Chúng ta ở trong thôn nghỉ ngơi mấy ngày chờ thân thể khôi phục, liền tiếp tục xuất phát." Lưu Mãng nhẹ gật đầu, "Tốt, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm." Vài ngày sau, Lưu Mãng cùng A Trạch cáo biệt các thôn dân, bước lên lữ trình mới. Bọn hắn xuyên qua sơn cốc, vượt qua gò núi, hướng về phương xa đi đến. Trên đường đi, bọn hắn gặp rất nhiều mới khiêu chiến, cũng làm quen rất nhiều bằng hữu mới. Nhưng bọn hắn chưa hề quên sứ mạng của mình, thủ hộ mảnh đất này, xua tan hắc ám. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng cùng A Trạch lực lượng càng ngày càng cường đại. Tên của bọn hắn cũng dần dần truyền khắp mảnh đất này, trở thành mọi người trong lòng anh hùng. Mà bọn hắn cũng từ đầu đến cuối vai sóng vai, hướng về quang minh phương hướng tiến lên. Nhiều năm về sau, khi bọn hắn lần nữa trở lại cái kia đã từng chiến đấu qua địa phương, phát hiện nơi này đã trở nên phồn hoa như gấm, sinh cơ bừng bừng. Các thôn dân vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, bọn nhỏ dưới ánh mặt trời vui cười. Lưu Mãng cùng A Trạch đứng tại cửa thôn, nhìn qua đây hết thảy, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Chúng ta làm được. Lưu Mãng nhẹ nói. A Trạch nhẹ gật đầu, đúng vậy a, chúng ta làm được. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, quay người tiếp tục tiến lên. Bởi vì bọn hắn biết, thủ hộ Quang Minh Đường vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Đang cáo biệt cái kia tràn ngập hồi ức thôn trang về sau, Lưu Mãng cùng A Trạch tiếp tục đạp vào bọn hắn lữ trình. Bọn hắn biết, cứ việc tà ác lực lượng đã bị phong ấn, nhưng hắc ám bóng ma khả năng ở thế giới cái khác nơi hẻo lánh ẩn nút. Sứ mạng của bọn hắn còn chưa kết thúc, thủ hộ Quang Minh con đường vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp, nơi đó cây cối cao vút trong mây, ánh nắng chỉ có thể xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống pha tạp quang ảnh. Tại bên trong vùng rừng rậm này, bọn hắn gặp một con thụ thương độc giác thú. Độc giác thú là trong rừng rậm thủ hộ giả, nó tồn tại tượng trưng cho mảnh đất này tinh khiết cùng hòa bình. Nhưng mà, nó một cái cánh bị hắc ám lực lượng ăn mòn, vết thương không có máu. A Trạch nhẹ nhàng địa vớt ve độc giác thú lông bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại. Lưu Mãng thì cấp tốc từ trong hành trang lấy ra thảo dược cùng băng vải, cẩn thận từng ly từng tí vì độc giác thú xử lý vết thương. Độc giác thú tựa hồ cảm nhận được thiện ý của bọn hắn, vi vi cúi đầu xuống, dùng nó ánh mắt ôn nhu kia nhìn xem bọn hắn. Nó cần thời gian đến khôi phục, Lưu Mãng nói, chúng ta có thể dẫn nó cùng đi, thẳng đến nó khỏi hẳn. Ý kiến hay, A Trạch gật đầu, nó cũng cần chúng ta bảo hộ. Thế là, độc giác thú thành bọn hắn đang đi đường mới đồng bạn. Tại nó đồng hành, bọn hắn tiếp tục tiến lên, xuyên qua rừng rậm, vượt qua dòng sông, hướng về không biết phương xa xuất phát. Độc giác thú vết thương tại bọn hắn chiếu cố hạ dần dần khép lại, mà nó cũng dùng lực lượng của mình trợ giúp bọn hắn, tỉ như dùng ma pháp chiếu sáng hắc ám con đường, hoặc là dùng sừng của nó xua tan mê vụ. Vài ngày sau, bọn hắn đi tới một cái bị hắc ám lực lượng bao phủ tiểu trấn. Tiểu trấn các cư dân sinh hoạt đang sợ hãi bên trong, bởi vì một cái tà ác vu sư chiếm cứ tiểu trấn trung tâm tháp lâu, không ngừng mà phóng thích hắc ám ma pháp, làm cho cả tiểu trấn bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng phía dưới. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu ra những thứ này người vô tội. A Trạch nhìn xem bị bóng tối bao trùm tiểu trấn, ánh mắt kiên định. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, chúng ta trước tiên cần phải tìm tới vu sư nhược điểm, sau đó mới có thể chế định kế hoạch. Bọn hắn mang theo độc giác thú lặng lẽ tiếp cận tiểu trấn, giấu ở phụ cận trong rừng cây quan sát. Trải qua một phen điều tra, bọn hắn phát hiện vu sư lực lượng tựa hồ cùng trong lầu tháp thủy tinh cầu có quan hệ. Chỉ cần phá hủy thủy tinh cầu, vu sư ma pháp liền sẽ bị suy yếu. Chúng ta chia ra hành động. Lưu Mãng nói, A Trạch, ngươi đi hấp dẫn vu sư lực chú ý, ta thừa cơ chui vào tháp lâu, phá hủy thủy tinh cầu. Độc giác thú, ngươi bảo vệ tốt A Trạch. Cẩn thận một chút. A Trạch dặn dò. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động chui vào tháp lâu. Cùng lúc đó, A Trạch mang theo độc giác thú phóng tới trong tiểu trấn. Độc giác thú quang mang trong bóng đêm lộ ra phá lệ lóa mắt, nó dùng ma pháp công kích vu sư, vì Lưu Mãng tranh thủ thời gian. Vu sư bị độc giác thú công kích hấp dẫn, tức giận huy động ma trượng, phóng xuất ra cường đại hắc ám ma pháp. A Trạch thì lợi dụng độc giác thú tốc độ cùng lực lượng, xảo diệu tránh né vu sư công kích, đồng thời tìm cơ hội phản kích. Lưu Mãng tại trong lầu tháp cấp tốc xuyên toa, tránh né vu sư ma pháp cả bấy. Hắn rốt cuộc tìm được thủy tinh cầu, dùng hết toàn lực đem nó đánh nát. Thủy tinh cầu vỡ vụn trong nháy mắt, hắc ám ma pháp đầu nguồn bị chặt đứt, vu sư lực lượng trong nháy mắt yếu bớt. A Trạch nắm lấy cơ hội, dùng sừng độc giác thú đâm xuyên qua vu sư ma pháp hộ thuẫn, đem nó chế phục. Theo vu sư ngã xuống, tiểu trấn hắc ám dần dần tan đi, ánh nắng một lần nữa vẩy vào trên vùng đất này. Chương 1159, tinh quang lấp lánh. Chương 1159, tinh quang lấp lánh. Tiểu trấn các cư dân từ chỗ ẩn thân nhau nhau đi ra, trên mặt lộ ra đã lâu tiểu dung. Bọn hắn nhìn thấy Lưu Mãng cùng A Trạch, còn có con kia đã từng thụ thương độc giác thú, nhau nhau xuống tới, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính ý, các ngươi là chúng ta cứu tinh. Một vị lao nhân run rẩy đi tiến lên đây, cầm thật chặt Lưu Mãng tay, không có các ngươi, chúng ta không biết còn muốn trong bóng đêm dày vò bao lâu. Đúng vậy a, các ngươi là chân chính anh hùng. Cái khác cư dân cũng nhao nhao phụ họa, thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy đối tương lai hy vọng. Lưu Mãng mỉm cười lắc đầu, chúng ta chỉ là làm chuyện phải làm. Mảnh đất này cần quang minh, mà chúng ta chỉ là thủ hộ quang minh người bình thường. A Trạch thì nhẹ nhàng vuốt ve độc giác thú lông mờm, nói ra, nó cũng không thể bỏ qua công lao. Không có độc giác thú trợ giúp, chúng ta không có khả năng thuận lợi như vậy địa đánh bại vu sư. Độc giác thú cúi đầu xuống, nhẹ nhàng địa cọ sát A Trạch tay, phản phất tại đáp lại cảm tạ của hắn. Thôn trưởng từ trong đám người đi ra, hắn là một vị nam tử trung niên, mang trên mặt kiên nghị cùng trí tuệ. Hắn đi đến Lưu Mãng cùng A Trạch trước mặt, thật sâu bái, vì cảm tạ các ngươi, tiểu trấn các cư dân quyết định tổ chức một trận thịnh đại chúc mừng hoạt động. Xin các ngươi cần phải lưu lại, để chúng ta hảo hảo cảm tạ các ngươi. Lưu Mãng cùng A Trạch liếc nhau, nhẹ gật đầu, chúng ta sẽ lưu lại. Bất quá, chúc mừng hoạt động kết thúc về sau, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường. Thôn trưởng lộ ra lý giải tiểu dung, ta biết sứ mạng của các ngươi còn chưa kết thúc, nhưng đêm nay, xin cho chúng ta hảo hảo chúc mừng, để mảnh đất này một lần nữa tỏa ra sự sống. Đêm đó, tiểu trấn trên quảng trường giấy lên đống lửa, các thôn dân vừa múa vừa hát, chúc mừng hắc ám rời đi cùng quang minh trở về. Lưu Mãng cùng A Trạch ngồi tại đống lửa bên cạnh, nhìn xem các thôn dân vui sướng giăng múa, trong lòng cũng tràn đầy ôn loãn. Độc giác thú thì an tĩnh đứng tại bên cạnh bọn họ, ngẫu nhiên phát ra khinh nhu tiếng hừ, phản phất cũng đang hưởng thụ cái này khó được cùng bình thường khác. Thôn trưởng bưng một chén dùng nơi đó đặc sản đủ chế rượu ngon, đi đến trước mặt bọn hắn, đưa cho Lưu Mãng cùng A Trạch các một chén, đây là tiểu trấn đặc sản, mặc dù so ra kém đại thành thị rượu ngon, nhưng đây là chúng ta tấm lòng thành. Lưu Mãng tiếp nhận chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thuần hậu rượu dịch tại đầu lưỡi lan tràn, mang theo một tia ngọt cùng ôn nhuãn. Hắn ngẩng đầu, nói với thôn trưởng, rượu này uống rất ngon, tựa như các ngươi tiểu trấn, mặc dù không lớn, lại tràn đầy ấm áp cùng hy vọng. A Trạch cũng nâng chén, cùng Lưu Mãng cùng thôn trưởng đụng một cái, hy vọng các ngươi tiểu trấn về sau đều có thể dạng này hòa bình, hạnh phúc. Thôn trưởng mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia kiên định, chúng ta sẽ có trợ giúp của các ngươi, chúng ta không còn sợ hãi hắc ám. Chúng ta sẽ dùng hai tay trùng tiến ra biên, để mảnh đất này càng tốt đẹp hơn. Đống lửa tại trong gió đêm nhảy bọn, chiếu rọi ra các thôn dân hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Bọn nhỏ trên quảng trường truy đuổi chơi đùa, tiếng cười quanh quẩn ở trong trời đêm, phản phất hắc ám chưa hề giáng lâm qua mảnh đất này. Lưu Mãng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng dâng lên một cỗ chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn. Hắn quay đầu nhìn về phía A Trạch, phát hiện A Trạch cũng đang nhìn hắn, hai người nhìn nhau cười một tiếng, phản phất đều ở trong mắt đối phương thấy được đồng dạng cảm thụ. Chúng ta đi xa như vậy, kinh lịch nhiều như vậy, chính là vì giờ khắc này. A Trạch nhẹ nói. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, đúng vậy à, chỉ cần thấy được những nụ cười này, đã cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Độc giác thú tựa hồ cũng cảm nhận được phần này vui sướng, nó ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm thanh việt du dương, xuyên thấu bầu trời đêm, phản phất tại vì mảnh đất này tân sinh mà gieo họ. Đống lửa dần dần tràn đầy, chiếu sáng toàn bộ tiểu trấn. Các thôn dân làm thành một vòng, tiếp tục nhảy vui sướng vũ đạo, động tác của bọn hắn mặc dù đơn giản, lại tràn đầy đối với cuộc sống yêu quý cùng đối tương lai hy vọng. Lưu Mãng cùng A Trạch cũng không nhịn được gia nhập trong đó, theo tiết tấu lắc lư thân thể, cảm thụ được phần này thuần túy khoái hoạt. Thôn trưởng đứng ở một bên, nhìn xem mọi người tiêu dung, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Hắn biết, đây hết thể cải biến đều không thể rời đi Lưu Mãng cùng A Trạch trợ giúp. Bọn hắn không chỉ có đuổi đi hắc ám, còn mang đến hy vọng cùng dũng khí, để các thôn dân một lần nữa tìm về sinh hoạt lòng tin. Màn đêm thâm trầm, tinh không sáng chói, phản phất tại vì mảnh đất này tân sinh mà chúc mừng. Lưu Mãng cùng A Trạch nhảy mệt mỏi, liền lại về tới đống lửa bên cạnh ngồi xuống. Độc giác thú nhẹ nhàng nhích lại gần, dùng đầu cọ sát bờ vai của bọn hắn, tựa hồ tại biểu đạt lòng cảm kích của nó. Chúng ta cần phải trở về. Lưu Mãng nhẹ nhàng đuốt ve độc giác thú lông mờm, nói với A Trạch. A Trạch nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo một tia không bỏ. Đúng vậy à, chúng ta đường phải đi còn rất dài, còn có rất nhiều nơi cần chúng ta đi thủ hộ. Thôn trưởng nghe được đối thoại của bọn họ, đi lên phía trước, trong mắt mang theo cảm kích. Mặc dù các ngươi muốn rời khỏi, nhưng xin tin tưởng, các ngươi ở chỗ này gieo xuống hy vọng, sẽ vĩnh viễn ở trên vùng đất này mọc rễ nảy mầm. Lưu Mãng đứng người lên, đem trong tay chén rượu đưa cho thôn trưởng. Chén rượu này, coi như làm là chúng ta đối mảnh đất này chúc phúc đi. Nguyện cuộc sống của các ngươi vĩnh viễn tràn ngập ánh nắng. A Trạch cũng đứng dậy, cùng thôn trưởng nắm thật chặt tay. Chúng ta sẽ nhớ kỹ nơi này hết thảy, cũng sẽ nhớ kỹ nụ cười của các ngươi. Các thôn dân nhao nhao vây quanh, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Bọn hắn dùng chân thật nhất ánh mắt nhìn xem Lưu Mãng cùng A Trạch, phản phất tại dùng loại phương thức này biểu đạt bọn hắn cảm kích. Chúng ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Một cái thôn dân nói. Các ngươi là anh hùng của chúng ta. Một cái khác thôn dân nói tiếp đi. Lưu Mãng cùng A Trạch bị phần này chân thành tha thiết tình cảm thật sâu đả động. Bọn hắn biết, đoạn trải qua này sẽ thành bọn hắn trong cuộc đời khó quên hồi ức. Bọn hắn hướng các thôn dân vẫy tay từ biệt, độc giác thú cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi hướng tiểu trấn cửa ra vào. Trong bóng đêm, tiểu trấn hình dáng dần dần mơ hồ, nhưng này đống lửa quang mang lại tại trong bóng tối lộ ra phá lệ minh lượng, phảng phất là một chiếc vĩnh viễn không tắt hải đăng, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Lưu Mãng cùng A Trạch mang theo độc giác thú, bước lên tiếp tục tiến lên lữ trình. Bọn hắn xuyên qua rừng rậm, vượt qua dòng suối, trên đường đi độc giác thú tiếng chân thanh thúy mà hữu lực, phảng phất tại vì bọn họ gõ vang thắng lợi nhịp trống. A Trạch quay đầu nhìn một cái, tiểu trấn đống lửa còn tại lấp lóe, các thôn dân thanh âm tựa hồ còn tại bên tai quanh quẩn, đó là một loại ôn nhuận mà kiên định lực lượng. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ trôi qua được không? A Trạch nhẹ giọng hỏi. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, nhất định sẽ. Bọn hắn đã tìm về hy vọng, chỉ cần trong lòng có ánh sáng, hắc ám liền vĩnh viễn không cách nào lại đến. Độc giác thú tựa hồ cũng nghe đã hiểu bọn hắn, nó ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất tại vì tiểu trấn tương lai chúc phúc. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, đường phía trước mặc dù dài dằng dặc, nhưng bọn hắn không còn cảm thấy cô đơn, bởi vì bọn hắn biết, mỗi một lần nỗ lực cùng cố gắng đều đang vì thế giới này mang đến quang minh cùng hy vọng. Trong bầu trời đêm, ngôi sao lấp lóe, phảng phất cũng đang vì bọn hắn cố lên. Lưu Mãng cùng A Trạch vai sóng vai, độc giác thú đi theo phía sau bọn họ, thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh sao kéo đến rất dài, phảng phất là trên vùng đất này nhất kiên định thủ hộ giả. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần trong lòng có yêu, dưới chân có đường, vô luận hắc ám cường đại cỡ nào, quang minh rồi sẽ tới. Chương 1160, thủy tinh độc giác thú chương 1160, thủy tinh độc giác thú tại bọn hắn đặt vào lữ trình sáng sớm ngày thứ hai. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt lá cây vẩy vào đại địa bên trên, kim sắc quang mang phảng phất vì đại địa phủ thêm một tầng ấm áp áo ngoài. Lưu Mãng, A Trạch cùng độc giác thú tiếp tục dọc theo bốn lượn tiểu lộ tiến lên, độc giác thú bộ pháp nhẹ nhàng mà bước vàng, phảng phất nó đã hoàn toàn khôi phục, đã không còn bất luận cái gì đau sót vết tích. Tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? A Trạch vừa đi vừa hỏi Lưu Mãng. Lưu Mãng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa dãy núi, nơi đó mây mù lở lở, phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Nghe nói tại ngọn núi kia một bên khác, có một cái bị nguyền rủa rừng rậm, bên trong ở rất nhiều lâm nguy linh hồn. Chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là giải khai nơi đó nguyền rủa, để những cái kia linh hồn có thể giải thoát. A Trạch nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nghe không dễ dàng, nhưng chúng ta đã đi xa như vậy, kinh lịch nhiều như vậy, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể làm được. Độc giác thú tựa hồ cũng nghe đã hiểu đối thoại của bọn họ, nó ngẩng đầu, phát ra một tiếng thanh thúy huýt dài, phản phất tại biểu thị đồng ý trải qua mấy ngày nữa bọn hắn rốt cục đi tới tòa kia bị nguyền rủa ven rừng rậm. Trong rừng rậm tràn ngập một cỗ khí tức âm sầm, cây cối cành lá khô héo, phản phất bị hắc ám lực lượng ăn mòn. Ánh nắng không cách nào xuyên thấu cái kia nồng đậm tán cây, toàn bộ rừng rậm bao phủ tại hoàn toàn u ám bên trong. Nơi này cảm giác rất không thích hợp. A Trạch thấp giọng nói, tay của hắn cầm thật chặt bên hông chuôi kiếm, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc lên. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, nguyên rủa lực lượng rất cường đại, chúng ta không thể phớt lờ. Độc Giác Thú đứng tại bên cạnh bọn họ, nó lông bẩm tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, phản phất tại cảm thụ được trong rừng rậm khí tức. Đột nhiên, nó ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác, thấp giọng tê minh. Thế nào? A Trạch hỏi. Lưu Mãng cũng cảm nhận được Độc Giác Thú bất an, hắn chậm rãi rút kiếm ra, chỉ hướng phía trước. Xem ra chúng ta đã khiến cho rừng rậm chú ý. Liên tại bọn hắn nói chuyện trong nháy mắt, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng từ rừng rậm chỗ sâu vào tới, không khí chung quanh phảng phất đều bị bóp méo. Cây cối cảnh đột nhiên trở nên giống cánh tay, hướng bọn hắn rồi đến, ý đồ đem bọn hắn bắt lấy. Cẩn thận! Lưu Mãng hô to một tiếng, huy kiếm chặt đứt một cây vươn hướng A Trạch đến cây. A Trạch cấp tốc kịp phản ứng, hắn rút ra kiếm, cùng Lưu Mãng kề vai chiến đấu. Độc Giác Thú thì đứng tại phía sau bọn họ, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc dài, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu hắc ám, xua tan chúng quanh vẻ lo lắng. Chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu, nhất định phải tìm tới nguyên rùa đầu vườn. Lưu Mãng một bên chiến đấu vừa nói. A Trạch nhẹ gật đầu, hắn huy kiếm chặt đứt một cây lại một cây nhánh cây, ý đồ vì bọn họ mở một con đường. Hướng rừng rậm chỗ sâu đi, nơi đó nhất định có manh mối. Bọn hắn một đường chiến đấu, một đường xâm nhập rừng rậm. Theo bọn hắn không ngừng tiến lên, hắc ám lực lượng tựa hồ cũng đang không ngừng tăng cường. Nhưng mà, Độc Giác Thú tiếng thét dài lại càng ngày càng vang dội, phản phất tại vì bọn họ cổ động. Rốt cục, bọn hắn đi tới một mảnh trống trải đất trống, nơi đó có một tòa cổ xưa tế đàn, phía trên khắc đầy phù văn thần bí. Một cỗ cường đại hắc ám khí tức từ trong tế đàn phát ra, phản phất đây là nguyên rủa đầu nguồn. Đây là nguyên rủa trung tâm. Lưu Mãng lớn tiếng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. A Trạch nhẹ gật đầu, hắn nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Chúng ta không thể để cho nguyên rủa tiếp tục tồn tại, nhất định phải đánh vỡ nó. Độc Giác Thú đi đến tế đàn trước, cúi đầu xuống, dùng sừng của nó nhẹ nhàng đụng vào tế đàn. Đột nhiên, chói mắt quang mang từ sừng Độc Giác Thú bên trên tán phát ra, chiếu sáng toàn bộ đất trống. Quang mang kia như là phá hiểu thự quang, xua tán đi chúng quanh hắc ám, làm cho cả rừng rậm khí tức âm trầm cũng vì đó quét sạch sành sanh. A Trạch cùng Lưu Mãng cảm thấy một cỗ ôn nhuận mà lực lượng cường đại từ trên người Độc Giác Thú phát ra, phản phất tại vì bọn họ rót vào dũng khí cùng lực lượng. Độc Giác Thú ma lực. A Trạch sợ hãi thán nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính sợ. Lưu Mãng cũng nhẹ gật đầu, xem ra nó mới là giải khai nguyên rủa mấu chốt. Chúng ta chỉ cần hiệp trợ nó, để nó hoàn thành sau cùng tinh hóa. Liên tại bọn hắn nói chuyện trong nháy mắt, tế đàn bên trên phủ văn bắt đầu lóe lên lũ lục sắc quang mang, phản phất tại kháng cự Độc Giác Thú tinh hóa chi lực. Một cỗ cường đại hắc ám lực lượng từ tế đàn chỗ sâu bạo phát đi ra, tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy màu đen, ý đồ đem bọn hắn thôn phệ. Cẩn thận! Lưu Mãng hô to một tiếng, huy kiếm ngăn tại A Trạch trước người, một đạo kiếm khí vạch phá không khí, cùng hắc ám lực lượng va chạm ra kia lửa chói mắt. A Trạch cũng cấp tốc kịp phản ứng, hắn huy kiếm chém về phía hắc ám vòng xoáy, trên lưỡi kiếm lóe ra kim sắc quang mang, kia là hắn tự đang đi đường tích lũy dụng khí cùng tín niệm ngưng tụ lực lượng. Độc Giác Thú thì đứng tại tế đàn trước, xương của nó bên trên quang mang càng ngày càng sáng, phản phất tại cùng hắc ám lực lượng tiến hành một trận vô hình đọ sức. Nó tiếng thét dài vang lên lần nữa, thanh âm kia bên trong tràn đầy kiên định cùng lực lượng, phản phất tại nói cho hắc ám, quang minh cuối cùng cũng đến. Hắc ám vòng xoáy tại Độc Giác Thú quang mang cùng A Trạch, Lưu Mãng kiếm khí hạ dần dần trở nên không ổn định, bắt đầu xuất hiện khe hở. Lưu Mãng la lớn, chúng ta không thể dừng lại, nhất định phải thừa dịp hiện tại đánh vỡ nó. A Trạch nhẹ gật đầu, hắn cùng Lưu Mãng đồng thời huy kiếm, kiếm khí hội tụ thành một đạo kim sắc tỏa sáng, bay thẳng hắc ám vòng xoáy trung tâm. Độc Giác Thú cũng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc khẽ dài, xương của nó bên trên quang mang trong nháy mắt bộc phát, như mặt trời lóa mắt, đem hắc ám vòng xoáy bao phủ hoàn toàn. Theo quang mang bộc phát, tế đàn bên trên phủ văn bắt đầu dần dần biến mất, hắc ám lực lượng bị tinh hóa, toàn bộ rừng rậm khí tức âm trầm cũng theo đó tiêu tán. Ánh nắng rốt cục xuyên thấu tán cây, vẩy vào trên đất trống, mang đến một mảnh ôn nhuận cùng quang minh. Chúng ta làm được. A Trạch hưng phấn điệu hô, trên mặt của hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng. Lưu Mãng cũng lộ ra thiếu dung, hắn nhìn về phía Độc Giác Thú, trong mắt tràn đầy cảm kích, cảm ơn ngươi, Độc Giác Thú. Không có ngươi, chúng ta không có khả năng thành công. Độc Giác Thú cúi đầu xuống, dùng nó ánh mắt ôn nhu kia nhìn xem bọn hắn. Nó nhẹ nhàng địa cọ sát Lưu Mãng cùng A Trạch, phảng phất tại nói, chúng ta là cùng nhau, đây là sứ mạng của chúng ta. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, trên đất trống tràn ngập một cỗ tươi mát khí tức. Lưu Mãng cùng A Trạch cảm thấy một loại chưa bao giờ có yên tĩnh, phảng phất rừng rậm linh hồn rốt cục đạt được giải thoát. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện những cái kia đã từng khô héo cây cối bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống, xanh nhạt nhánh mầm dưới ánh mặt trời khẽ đung đưa, phảng phất tại chúc mừng tráng thắng lợi này. Nhìn, những cái kia linh hồn. A Trạch chỉ vào tế đàn trung quanh, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Lưu Mãng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp tế đàn chung quanh dần dần hiện ra từng cái thân ảnh mơ hồ. Những thứ này thân ảnh tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất là bị vây ở trong bóng tối linh hồn rốt cục có thể giải thoát. Bọn chúng chậm rãi trôi hướng bầu trời, dần dần dung nhập ánh nắng bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bọn chúng rốt cục tự do. Lưu Mãng thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng. A Trạch nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảm khái, đây chính là chúng ta chuyến này ý nghĩa, trợ giúp những cái kia lâm nguy linh hồn, để bọn hắn trở về quang minh. Độc Giác Thú khẽ gật đầu một cái. Xương của nó bên trên còn lưu lại một chút ánh sáng, phản phất trận chiến đấu này để nó cũng tiêu hao không ít lực lượng. Nhưng nó ánh mắt y lì hề nhiên kiên định, phản phất tại nói cho bọn hắn, chỉ cần sứ mệnh chưa hoàn thành, nó liền sẽ không dừng bước lại. Tiếp xuống chúng ta nên đi chỗ nào? A Trạch quay đầu nhìn về phía Lưu Mãng, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Lưu Mãng mỉm cười, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa dãy núi. Chương 1161, trong truyền thuyết chương 1161, trong truyền thuyết ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, ôn nhuận mà minh lượng, phản phất vì bọn họ chỉ dẫn lấy phương hướng mới. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta đã hoàn thành giải khai nguyên rủa nhiệm vụ, nhưng ta biết, thế giới này còn có rất nhiều cần chúng ta đi trợ giúp địa phương. Có lẽ, chúng ta có thể đi tìm kiếm những truyền thuyết kia bên trong thất lạc chi địa, nơi đó ẩn giấu đi cổ lão trí tuệ cùng không biết lực lượng. A Trạch trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn nắm chặt kiếm trong tay, phản phất đã chuẩn bị kỹ càng nên đón mới khiêu chiến. Nghe rất tuyệt, ta một mực mơ ước thăm dò không biết thế giới, đi phát hiện những cái kia bị lãng quên bí mật. Độc giác thú cũng ngẩng đầu, phát ra một tiếng khinh nhu vĩ dài, phản phất tại biểu đạt nó đối mới lữ trình chờ mong. Nó lông bờm dưới ánh mặt trời lóe ra kim sắc quang mang, lộ ra phá lệ lóa mắt. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định mà thâm thúy, vậy liền lên đường đi. Chúng ta lữ trình vừa mới bắt đầu, tương lai còn có vô số mạo hiểm đang chờ chúng ta. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, không có cái gì là chúng ta vượt qua không được. Bọn hắn một lần nữa bước lên lữ trình, dọc theo ánh mặt trời chiếu sáng tiểu lộ, hướng về phương xa dãy núi đi đến. Độc giác thú nhẹ nhàng đi ở phía trước, phản phất nó đã cảm nhận được mục tiêu mới đang triệu hoán nó. A Trạch cùng Lưu Mãng theo ở phía sau, bước tiến của bọn hắn kiên định mà hữu lực, trong lòng tràn đầy đối tương lai ước mơ. Theo bọn hắn dần dần rời xa bị nguyền rủa rừng rậm, cảnh sát chung quanh cũng biến thành càng thêm mỹ lệ. Đóa hoa tại ven đường nở rộ, chim chóc tại đầu cảnh ca hát, hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa mà yên tĩnh. Bọn hắn phảng phất đã trở thành mảnh đất này một bộ phận, cùng thiên nhiên hài hòa cùng tồn tại. Ngươi biết không, Lưu Mãng, ta cảm thấy chúng ta không chỉ là đi mạo hiểm, chúng ta còn tại thủ hộ thế giới này. A Trạch vừa đi vừa nói, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Lưu Mãng mỉm cười, nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, A Trạch. Chúng ta mỗi một lần lữ trình, cũng là vì thủ hộ mảnh đất này hòa bình cùng quang minh. Đây là chúng ta làm mạo hiểm giả sứ mệnh. A Trạch nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn nắm chặt chuôi kiếm, phảng phất cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tinh thần trách nhiệm. Ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn, chiếu ra một vòng kiên nghị hình dáng. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, như vậy, chúng ta nhất định phải trở nên càng cường đại. Vô luận là đối mặt tà ác nguyên rủa, vẫn là nguy hiểm không biết, chúng ta đều muốn bảo vệ cẩn thận thế giới này. Độc giác thú tựa hồ cũng cảm nhận được quyết tâm của bọn hắn, nó nhẹ nhàng cúi đầu xuống, dùng cái mũi cọ sát A Trạch tay. A Trạch mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve độc giác thú lông mờ, cảm nhận được nó ấm áp cùng lực lượng. Giờ khắc này, giữa bọn hắn ăn ý càng thêm thâm hậu. Lưu Mãng tiếp tục nói, chúng ta không chỉ có phải bảo vệ mảnh đất này, còn muốn truyền lại hy vọng cùng dũng khí. Tựa như ánh nắng, chiếu sáng mỗi một nơi hẻo lánh, để những cái kia sinh hoạt tại trong bóng tối mọi người cũng có thể cảm nhận được ôn nhuận. A Trạch nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa dãy núi, nơi đó phảng phất ẩn giấu đi vô tận khả năng. Hắn tưởng tượng lấy những thất lạc chi địa đó, nơi đó khả năng có cổ lão di tích, thần bí bảo tàng, còn có không biết lực lượng chờ đợi bọn hắn đi phát hiện. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng kích động. Độc giác thú lần nữa phát ra một tiếng kêu khẽ, phảng phất tại thúc giục bọn hắn mau xuất phát một chút. Nó mở ra bước chân nhẹ nhàng, dọc theo tiểu lộ đi thẳng về phía trước. A Trạch cùng Lưu Mãng theo sát phía sau, cước bộ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, phảng phất đã không kịp chờ đợi muốn đạp vào hành trình mới. Theo bọn hắn xâm nhập sơn lâm, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh cuốn sáng. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, phảng phất tại vì bọn họ tấu vang một khúc mạo hiểm chương nhạc. Nhìn, nơi đó có một dòng suối nhỏ. A Trạch chỉ về đằng trước nói, bọn hắn dọc theo tiểu khe phương hướng đi đến. Suối nước thanh tịnh thấy đáy, róc rách tiếng nước khiến cho người tâm thần thanh thản. A Trạch ngồi xổm người xuống, hai tay nâng lên thổi phồng nước suối mát rượi, ở tại trên mặt, trong nháy mắt xua tán đi đường đi mọi mệt. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem bên dòng suối sinh trưởng hoa dại cùng cỏ xanh, trong lòng dâng lên một cỗ yên tĩnh. Lưu Mãng cũng đi đến bên dòng suối, cúi người, dùng nhẹ tay nhẹ khuấy động suối nước, trên mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng. Cái này suối nước thật thanh tịnh, không biết nó hướng chạy chỗ nào. Lưu Mãng ngẩng đầu, thuận dòng suối phương hướng nhìn lại, suối nước tại cách đó không xa ngoặt một cái, biến mất tại một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Có lẽ nó sẽ mang bọn ta đi một cái thần bí địa phương. A Trạch đứng người lên, ánh mắt bên trong lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong, chúng ta đi theo nó đi, nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Độc giác thú tựa hồ cũng đối con suối nhỏ này sinh ra hứng thú, nó cúi đầu xuống, dùng cái mũi nhẹ nhàng đụng vào mặt nước, tựa hồ tại cảm thụ suối nước thanh lương. Sau đó, nó ngẩng đầu, phát ra một tiếng vui sướng kêu khẽ, phản phất tại đồng ý đề nghị của A Trạch. Thế là, ba người một thú dọc theo dòng suối phương hướng tiếp tục tiến lên. Suối nước tại dưới chân của bọn hắn róc rách chảy xuôi, phản phất tại vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẩy vào trên người của bọn hắn, hình thành từng mảnh quang ảnh giao thoa đồ án. Theo bọn hắn xâm nhập rừng cây, cảnh sát chung quanh trở nên càng thêm u tĩnh. Chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca hát, ngẫu nhiên còn có thể nghe được nơi xa chuyển đến tiếng côn trùng kêu. Trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ xanh tươi mát khí tức, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nơi này thật sự là một cái mỹ lệ địa phương. Lưu Mãng cảm thán nói, nếu có thể ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, nhất định sẽ rất hài lòng. A Trạch nhẹ gật đầu, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, nhất định phải ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Độc giác thú tựa hồ cũng cảm nhận được mảnh đất này yên tĩnh, nó thả chậm bước chân, nhàn nhã đi tới, thỉnh thoảng túi đầu ăn mấy ngụm cỏ xanh. Bọn hắn dọc theo dòng suối đi hồi lâu, rốt cục đi tới một mảnh khoáng đạt bãi cỏ. bãi cỏ chính giữa có một gốc to lớn cổ thụ, thân cây trắng kiện, cành lá um tùm. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẩy vào cổ thụ trên cành cây, hình thành từng mảnh kim sắc còn sáng. Cổ thụ phảng phất là một vị trải qua tang thương thủ hộ giả, tĩnh tĩnh địa đứng sừng sững ở trên vùng đất này, chứng kiến lấy tuế nguyệt lưu chuyển. A Trạch đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến lấy cổ thụ vào cây, cảm nhận được nó cái kia thô ráp mà cứng rắn cảm nhận. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn cổ thụ cao lớn tán cây, trong lòng dâng lên một cố lòng kính sợ. Lưu Mãng cũng đi đến cổ thụ bên cạnh, tử tế quan sát kỹ lấy trên cành cây những tuế nguyệt đó dấu vết lưu lại. Cây này nhất định rất cổ xưa. A Trạch thấp giọng nói, nó thoạt nhìn như là mảnh đất này linh hồn. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, đúng vậy a, nó có lẽ chứng kiến vô số cố sự cùng biến thiên. Có lẽ nó có thể cho chúng ta một chút chỉ dẫn. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được một trận khinh nu phong thanh từ trên cây truyền đến. A Trạch cùng Lưu Mãng liếc nhau, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng cảnh giác. Bọn hắn ngừng thở, cẩn thận lắng nghe cái kia phong thanh. Gió tựa hồ là từ cổ thụ tán cây bên trong truyền đến, mang theo một loại vi diệu tiết tấu, phản phất tại nói cái gì. Chương 1162, Quang Minh Chi Tâm. Chương 1162, Quang Minh Chi Tâm. A Trạch ngẩng đầu, nhìn chăm chú cổ thụ cái kia um tùm cánh lá, ý đồ từ trong tiếng gió bắt được càng nhiều tin tức hơn. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên chuyên chú mà thâm thúy, phản phất tại cùng một loại nào đó lực lượng thần bí tiến hành im ắng giao lưu. Các ngươi đã tới. Một cái ôn hòa mà cổ lão thanh âm đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên hai, phản phất là từ cổ thụ mỗi một cái lá cây bên trong truyền tới. Thanh âm bên trong mang theo một loại cảm giác tang thương, nhưng lại tràn đầy trí tuệ. A Trạch cùng Lưu Mãng kinh ngạc liếc nhau, bọn hắn cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào, nhưng này thanh âm lại rõ ràng như thế địa quanh quẩn trong lòng bọn họ. Độc Giác Thú cũng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này lực lượng thần bí. Ngươi là ai? A Trạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, nhưng lại tràn ngập tò mò. Ta là mảnh đất này ký ức. Thanh âm tiếp tục vang lên, phản phất là từ cổ thụ mỗi một nơi hẻo lánh bên trong truyền đến. Ta là thời gian người chứng kiến, cũng là mảnh đất này thủ hộ giả. Đến của các ngươi, ta đã chờ đợi thật lâu. Lưu Mãng nhíu nhíu mày, ánh mắt đảo qua cổ thụ mỗi một nơi hẻo lánh, ý đồ tìm tới thanh âm nơi phát ra. Nhưng ngoại trừ cổ thụ cái kia cao lớn tán cây cùng um tùm cánh lá, hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Ngươi tại sao vậy đối đãi chúng ta? A Trạch tiếp tục hỏi, thanh âm của hắn càng ngày càng trấn định, phản phất bị cái này lực lượng thần bí hấp dẫn. Bởi vì các ngươi có được dũng khí cùng quyết tâm. Thanh âm hồi đáp, các ngươi giải khai nguyên rủa, cứu vớt mảnh đất này. Các ngươi lữ trình vừa mới bắt đầu, mà ta là các ngươi chỉ dẫn phương hướng. A Trạch cùng Lưu Mãng liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Bọn hắn biết mình đã bước lên một đoạn không giống bình thường lữ trình, mà mảnh này thần bí cổ thụ cùng nó thủ hộ giả, tựa hồ sẽ thành bọn hắn trọng yếu chỉ dẫn. Chúng ta cần làm cái gì? Lưu Mãng trầm giọng hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng. Mảnh đất này còn có nguy hiểm không? Nguy hiểm luôn luôn tồn tại, nhưng các ngươi đã bước ra bước then chốt. Cái kia cổ lão thanh âm trầm rãi nói, nguyên rủa bị giải khai, nhưng nó dư ba còn tại. Các ngươi cần tìm tới Quang Minh Chi Tâm, nó là mảnh đất này chân chính cứu rỗi. Quang Minh Chi Tâm. A Trạch lặp lại, lông mày của hắn hơi nhíu lên, tựa hồ đang cố gắng lý giải cái tên này hàm nghĩa. Đúng vậy, Quang Minh Chi Tâm. Thanh âm tiếp tục nói, nó giấu ở mảnh đất này chỗ sâu nhất, bị hắc ám lực lượng che giấu. Chỉ có tìm tới nó, mới có thể triệt để xua tan nguyên rủa bóng ma. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào cổ thụ bên trên, phản phất tại tìm kiếm một loại nào đó manh mối. Chúng ta làm như thế nào tìm tới nó? Các ngươi cần xuyên qua vùng rừng rậm này, tiến về cổ lão di tích. Thanh âm bên trong mang theo một tia chỉ dẫn, ở nơi đó, các ngươi sẽ tìm được thông hướng Quang Minh Chi Tâm chìa khóa. Nhưng nhớ kỹ, đường xá sẽ không thuận buồm xuôi gió, hắc ám lực lượng còn tại ý đồ ngăn cản các ngươi. A Trạch hít sâu một hơi, trong lòng của hắn tràn đầy quyết tâm. Chúng ta sẽ tìm được Quang Minh Chi Tâm, cứu vớt mảnh đất này. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem cổ thụ, vô luận phía trước có nhiều ít khó khăn, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ. Dũng khí cùng quyết tâm là các ngươi vũ khí mạnh mẽ nhất. Cổ lão thanh âm bên trong mang theo một tia vui mừng, đi thôi, bọn nhỏ. Ta sẽ ở các ngươi cần thời điểm, cho các ngươi chỉ dẫn. A Trạch cùng Lưu Mãng nhẹ gật đầu, bọn hắn bay người chuẩn bị xuất phát. Độc Giác Thú cũng túi lầu xuống, nhẹ nhàng cọ sát A Trạch tay, phản phất tại biểu thị ủng hộ. Cảm ơn ngươi, thủ hộ giả. A Trạch bay đầu nói, trong âm thanh của hắn mang theo cảm kích. Đi thôi, dũng cảm bọn nhỏ. Cái kia cổ lão thanh âm vang lên lần nữa, phản phất dung nhập vào trong gió. Quang Minh Chi lòng đang chờ đợi các ngươi. A Trạch cùng Lưu Mãng mang theo Độc Giác Thú bước lên tiến về di tích cổ xưa lữ trình. Bọn hắn biết, cái này đem là một đoạn tràn ngập khiêu chiến đường đi. Nhưng bọn hắn nội tâm tràn đầy dũng khí cùng hy vọng. Mà cây kia cổ lão cây, phản phất cũng đang dùng lực lượng của nó yên lặng thủ hộ lấy bọn hắn. Ánh nắng xuyên thấu qua cây lá rậm rạp, trên mặt đất tung xuống pha tạp quang ảnh. A Trạch cùng Lưu Mãng đi ở phía trước, Độc Giác Thú thì đi theo phía sau bọn họ, thỉnh thoảng dùng móng nhẹ nhàng đụng vào mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. A Trạch, ngươi nói cái này Quang Minh Chi Tâm rốt cuộc là thứ gì? Lưu Mãng vừa đi, một bên nhịn không được hỏi. Trên mặt của hắn mang theo một tia mê mang, hiển nhiên đối nhiệm vụ này độ khó có chút lo lắng. A Trạch trầm tư một lát, nói ra, ta cũng không xác định, nhưng từ thủ hộ giả nói đến xem, nó hẳn là một loại nào đó có thể xua tan hắc ám, mang đến hy vọng độ vận. Có lẽ là một loại nào đó thần khí, hay là một loại lực lượng nguồn suối. Thần khí? Lưu Mãng mắt sáng rực lên, nghe rất lợi hại a. Bất quá, chúng ta thật có thể tìm tới nó sao? A Trạch mỉm cười, vỗ vỗ Lưu Mãng bả vai, chúng ta đã bước ra bước đầu tiên, không phải sao? Chỉ cần chúng ta kiên trì, liền nhất định có thể tìm tới nó. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, mặc dù trên mặt của hắn y nhiên mang theo một tia lo lắng, nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần kiên định. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, xuyên qua từng mảnh rừng cây rậm rạp, vượt qua từng đầu dốc rách tiểu khê. Theo bọn hắn xâm nhập rừng rậm, hoàn cảnh chung quanh cũng dần dần trở nên càng thêm thần bí cùng u tĩnh. Ánh nắng trở nên mỏng manh, trong không khí tràn ngập sương mù nhàn nhạt, phảng phất tại nhắc nhở bọn hắn, nơi này đã cách xa thế giới nhân loại. Nơi này giống như càng ngày càng an tĩnh. Lưu Mãng thấp giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ khẩn trương. A Trạch nhẹ gật đầu, đúng vậy à, thủ hộ giả nói trong cánh rừng rậm này có hắc ám lực lượng. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Độc giác thú tựa hồ cũng cảm nhận được không khí chung quanh, nó ngẩng đầu, vi vi hí một tiếng, phảng phất tại nhắc nhở bọn hắn chú ý động tĩnh chung quanh. Đúng lúc này, một trận hào quang nhỏ yếu tại phía trước trong rừng cây lấp lóe. A Trạch cùng Lưu Mãng liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng chờ mong. A Trạch thấp giọng nói ra, đi, đi qua nhìn một chút. Bọn hắn bước nhanh hơn, độc giác thú cũng theo sát phía sau. Theo bọn hắn tới gần, quang mang càng ngày càng minh lượng, phảng phất là từ rừng cây chỗ sâu một nơi nào đó lộ ra tới. A Trạch cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra những cây, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh nho nhỏ trên đất trống, có một gốc to lớn cổ thụ, thân cây trắng kiện, cành lá um tùm, mà quang mang kia chính là từ rễ cây chỗ phát ra. Đó chính là quang minh chi tâm. Lưu Mãng mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. A Trạch cũng cảm thấy chấn kinh, hắn đi lên trước, tử tế quan sát kỹ lấy quang mang kia. Quang mang nhu hòa mà ôn nhuận, phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng đang hấp dẫn hắn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một chút quang mang, đột nhiên, một cỗ ấm áp lực lượng tràn vào thân thể của hắn, để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng an tâm. "A Trạch, ngươi không sao chứ?" Lưu Mãng khẩn trương hỏi. A Trạch mỉm cười, lắc đầu, "Không có việc gì, cỗ lực lượng này rất kỳ diệu, giống như có thể xua tan nội tâm sợ hãi cùng bất an." Đúng lúc này, một trận âm lãnh gió đột nhiên thổi qua, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. A Trạch cùng Lưu Mãng lập tức cảnh giác lên, độc giác thú cũng phát ra một tiếng trầm thấp tê minh, thân thể vi vi cong lên, tựa hồ tùy thời chuẩn bị chiến đấu. "Có cái gì tới?" A Trạch thấp giọng nói, tay của hắn cầm thật chặt bên hông chuôi kiếm. "Là hắc ám lực lượng sao?" Lưu Mãng khẩn trương hỏi, tay của hắn cũng sờ về phía vũ khí của mình. Đột nhiên, một cái trầm thấp mà âm trầm thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, "Quang minh chi tâm, rốt cục bị các ngươi tìm được. Nhưng các ngươi đừng nghĩ tùy tiện mang đi nó." A Trạch cùng Lưu Mãng lập tức lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Chỉ thấy chung quanh tràn ngập lên nồng đậm hắc vụ bên trong mơ hồ có cái bóng đang lắc lư, phản phất có vô số ánh mắt đang ngó chừng bọn hắn. "Đừng sợ, chúng ta đã tìm tới quang minh chi tâm. Hắc ám lực lượng sẽ không được như ý." Chương 1163, Vân Đoan bên kia trong nháy mắt chương 1163, Vân Đoan bên kia trong nháy mắt A Trạch la lớn, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, ý đồ tìm tới hắc ám lực lượng đầu nguồn. "Hừ, các ngươi quá ngây thơ rồi." Cái kia âm trầm thanh âm vang lên lần nữa, phản phất tại chế rêu dũng khí của bọn hắn, quang minh chi tâm là thuộc về mảnh đất này, các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai, mơ tưởng đúng chẳng. Theo thanh âm rơi xuống, hắc vụ bên trong đột nhiên xuất hiện mấy cái thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh của bọn chúng bặm mẻo mà quỷ dị, phản phất là từ hắc ám ngưng tụ mà thành sinh vật. Ánh mắt của bọn nó lóe ra băng lãnh hùng quang, để cho người ta không rét mà run. "Cẩn thận!" Lưu Mãng hô to một tiếng, gơ vũ khí trong tay, phóng tới gần nhất một cái hắc ám sinh vật. A Trạch cũng theo sát phía sau, kiếm trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Độc giác thú phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tê mình, thân thể của nó đột nhiên tản mát ra một trận ánh sáng nhu hòa, phản phất tại vì A Trạch cùng Lưu Mãng cung cấp ủng hộ. Những hắc ám đó sinh vật tựa hồ đối với độc giác thú quang mang cảm thấy sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau mấy bước. "Các ngươi những thứ này hắc ám nhanh bước, mơ tưởng ngăn cản chúng ta!" A Trạch hét lớn một tiếng, huy kiếm chém về phía một cái hắc ám sinh vật. Lưỡi kiếm xẹt qua không khí, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, hắc ám sinh vật tại trong kiếm quang hét thảm một tiếng, hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán trong không khí. Lưu Mãng cũng không cam chịu yếu thế, hắn cơ vũ khí trong tay, cùng một cái khác hắc ám sinh vật triển khai kịch liệt vật lộn. Động tác của hắn nhanh nhẹn mà hữu lực, mỗi một lần công kích đều để hắc ám sinh vật cảm thấy đau đớn. Nhưng mà, hắc ám sinh vật số lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Mỗi khi bọn hắn đánh lui một cái, liền sẽ có càng nhiều hắc ám sinh vật từ hắc vụ bên trong dũng mãnh tiến ra. A Trạch cùng Lưu Mãng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, thể lực của bọn họ đang không ngừng tiêu hao. "A Trạch, chúng ta nên làm cái gì?" Lưu Mãng thở hổn hển, thanh âm bên trong mang theo một tia lo nghĩ. A Trạch ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cây kia phát ra quang mang cổ thụ bên trên. "Có lẽ, quang minh chi tâm lực lượng mới là mấu chốt." A Trạch thanh âm bên trong lộ ra một tia kiên định, "Chúng ta phải nghĩ biện pháp tiếp cận gốc cây kia, tỉnh lại lực lượng của nó." "Thế nhưng là, những thứ này hắc ám sinh vật." Lưu Mãng nhìn thoáng qua chung quanh không ngừng gọi tới địch nhân, cau mày. "Ta đến dẫn ra bọn chúng, ngươi đi gốc cây kia nơi đó." A Trạch cấp tốc làm ra quyết định, độc giác thú sẽ giúp ta, nó có thể áp chế những thứ này hắc ám sinh vật. "Tốt, vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận." Lưu Mãng nhẹ gật đầu, quay người hướng phía cổ thụ phương hướng phóng đi. A Trạch vung kiếm, lớn tiếng la lên, hấp dẫn lấy hắc ám sinh vật chú ý độc giác thú theo sát phía sau, ánh sáng của nó càng ngày càng sáng, phản phất trở thành một vệt ánh sáng bình chướng, đem hắc ám sinh vật bức lui. A Trạch một bên chiến đấu, một bên hướng phía Lưu Mãng phương hướng hô, "Nhanh đi, ta chịu nổi." Lưu Mãng toàn lực chạy, tránh né lấy hắc ám sinh vật công kích. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải tỉnh lại quang minh chi tâm lực lượng. Rốt cục, hắn đi tới cổ thụ trước mặt. Cổ thụ quang mang trong bóng đêm lộ ra phá lệ lóa mắt, phản phất là trên vùng đất này hy vọng duy nhất. "Quang minh chi tâm, cầu ngươi trợ giúp chúng ta." Lưu Mãng quỳ gối cổ thụ trước, hai tay nắm chặt, nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện. Trong âm thanh của hắn tràn đầy thành kính cùng kiên định. Đúng lúc này, hắc ám nhóm sinh vật tựa hồ đã nhận ra Lưu Mãng ý đồ, nhao nhao hướng phía cổ thụ phương hướng bỏ tới. A Trạch cùng độc giác thú áp lực càng lúc càng lớn, nhưng bọn hắn ý hiển nhiên ngoan cường mà chống cự lại. A Trạch kiếm nhất nhiều lần chém về phía hắc ám sinh vật, mà độc giác thú quang mang cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn phảng phất đã thấy thắng lợi thử quang, chỉ cần Lưu Mãng có thể tỉnh lại quang minh chi tâm, hết thảy hắc ám đều sẽ bị xua tan. Lưu Mãng cầu nguyện âm thanh càng ngày càng nén cắt, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng từ cổ thụ bên trong truyền đến, phảng phất tại đáp lại hắn kêu gọi. Hai tay của hắn bắt đầu phát sáng, quang mang dần dần lan tràn đến toàn thân, một cỗ cường đại năng lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Quang minh chi tâm, ta cảm nhận được lực lượng của ngươi. Lưu Mãng la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh hỉ cùng lực lượng. Ngay một khắc này, cổ thụ quang mang đột nhiên đại thịnh, chói mắt của sáng phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ hắc ám rừng rậm. Hắc ám nhóm sinh vật bị cỗ này quang mang đâm vào nhau nhau lui lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A Trạch cùng độc giác thú cũng cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, áp lực của bọn hắn trong nháy mắt giảm bớt. A Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy cột sáng kia, ánh mắt lộ ra mừng rỡ quang mang. Quang minh chi tâm lực lượng bị tỉnh lại. A Trạch hô to một tiếng, huy kiếm phóng tới hắc ám sinh vật, kiếm của hắn tại quang minh chi lực ra chỉ dưới, trở nên càng thêm sắc bén cùng cường đại. Hắc ám nhóm sinh vật tại cỗ lực lượng này trước mặt, lộ ra không chịu nổi một kích, nhao nhao bị chém giết hoặc tiêu tán. Lưu Mãng đứng tại cổ thụ trước, hai tay giơ cao, quang mang từ trên người hắn liên tục không ngừng phát ra, cùng cổ thụ quang mang dung hợp lại cùng nhau. Hắn la lớn, quang minh chi tâm, xua tan mảnh này hắc ám đi. Theo tiếng la của hắn, cổ sáng càng ngày càng sáng, quang mang giống như nước thủy triều tuôn hướng bốn phía, đem hắc ám nhóm sinh vật bao phủ. Hắc ám nhóm sinh vật tại cỗ này quang mang trùng kích vào, nhao nhao hóa thành hắc vụ, tiêu tán trong không khí. Hắc vụ cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, cái kia âm trầm thanh âm vang lên lần nữa, nhưng lần này lại tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Các ngươi vậy mà. Thanh âm im bặt mà dừng, phản phất bị quang mang triệt để thôn vệ. Hắc ám lực lượng ở trên vùng đất này dần dần đã mất đi tung tích, thay vào đó là một mảnh ôn nhuận mà ánh sáng sáng tỏ huy. A Trạch cùng độc giác thú rốt cục thở dài một hơi, bọn hắn đình chỉ chiến đấu, không khí chung quanh tựa hồ cũng biến thành tươi mát. A Trạch quay người nhìn về phía Lưu Mãng cùng cây kia cổ thụ, chỉ gặp cổ thụ quang mang dần dần nhu hòa xuống tới, phản phất hoàn thành một lần vĩ đại sứ mệnh, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lưu Mãng chậm rãi buông xuống hai tay, trên mặt của hắn mang theo mọi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Hắn đi đến A Trạch bên người, hai người nhìn nhau cười một tiếng, phản phất tất cả mọi mệt đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Chúng ta làm được. Lưu Mãng nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin. A Trạch nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào cổ thụ bên trên, là quang minh chi tâm lực lượng trợ giúp chúng ta. Mảnh đất này rốt cục thoát khỏi hắc ám trói buộc. Độc giác thú đi đến bên cạnh bọn họ, cúi đầu xuống, dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ sát A Trạch tay. A Trạch vuốt ve độc giác thú lông mờm, cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi, độc giác thú. Không có ngươi, chúng ta không có khả năng thành công. Độc giác thú phát ra một tiếng khinh nu tê mình, phản phất tại đáp lại A Trạch cảm tạ. Thân thể của nó tản mát ra quang mang nhàn nhạt, cùng cổ thụ quang huy hô ứng lẫn nhau, phản phất tại tuyên cáo mảnh đất này tân sinh. Tiếp xuống, chúng ta cần phải làm là thủ hộ mảnh đất này, để quang minh chi tâm lực lượng vĩnh viễn lấp lánh. A Trạch ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem phương xa. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tâm, chúng ta sẽ. Mảnh đất này cùng quang minh chi tâm đều để cho chúng ta tới thủ hộ. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm bên trong truyền đến một trận thanh thúy tiếng chim hót, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào mảnh này đã từng bị bóng tối bao trùm thổ địa bên trên. Chương 1164, thần khí rót vào chương 1164, thần khí rót vào, nhưng vào lúc này, một cô đen nhánh tà ác lực lượng đống nhiên hiện hiện. Hắc ám giống như nước thủy triều vào tới, trong nháy mắt đem chúng quanh kia sáng thôn vệ hầu như không còn. A Trạch cùng Lưu Mãng sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, bọn hắn cấp tốc bày ra tư thế chiến đấu, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đây là cái gì lực lượng? Lưu Mãng thấp giọng hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ khẩn trương. Không biết, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. A Trạch trả lời, ánh mắt của hắn kiên định, trong tay nắm chặt vũ khí. Trong bóng tối, một cái trầm thấp mà tà ác thanh âm vang lên, ngu xuẩn phàm nhân, đoàn kết của các ngươi không cách nào ngăn cản lực lượng của ta. Mảnh đất này sẽ bị hắc ám bao phủ, mà các ngươi sẽ thành nô lệ của ta. A Trạch cùng Lưu Mãng liếc nhau, nhẹ gật đầu, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Chúng ta sẽ không để cho ngươi được như ý. A Trạch lớn tiếng đáp lại, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng dũng khí. Lưu Mãng cũng nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này đem quyết định mảnh đất này vận mệnh, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Trong bóng tối, một cái cự đại thân ảnh dần dần hiện hiện, nó tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác. A Trạch cùng Lưu Mãng nhìn chằm chằm thân ảnh này, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Sự chống cự của các ngươi là phí công. Cái kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Chúng ta sẽ không bỏ qua. A Trạch lớn tiếng đáp lại, thanh âm của hắn trong bóng đêm quấn quẩn, lộ ra phá lệ kiên định. Hắn cùng Lưu Mãng cấp tốc trao đổi một ánh mắt, hai người ăn ý chuẩn bị xong chiến đấu trận thế. A Trạch vũ khí trong tay tản ra hào quang nhỏ yếu, kia là hắn từ di tích cổ xưa bên trong lấy được thần khí, có thể xua tan hắc ám. Lưu Mãng thì nắm chặt một thanh nặng nề chiến phủ, lực lượng của hắn đủ để xé rách bất luận cái gì ngăn cản tại địch nhân trước mặt của hắn. Vũ khí của các ngươi khiến người khâm phục, nhưng các ngươi lực lượng quá yếu. Cái kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, phản phất tại chế giễu bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Trong bóng tối, thân ảnh to lớn kia bắt đầu chậm rãi di động, mỗi một bước đều phản phất giẫm tại A Trạch cùng Lưu Mãng trong lòng. Tới đi, để chúng ta nhìn xem lực lượng của ngươi. Lưu Mãng hét lớn một tiếng, cơ chiến phủ phóng tới trong bóng tối thân ảnh. A Trạch theo sát phía sau, trong tay thần khí phát ra ánh sáng chói mắt. Ngay tại Lưu Mãng cơ chiến phủ phóng tới trong bóng tối thân ảnh lúc, cái kia to lớn thân ảnh đột nhiên duỗi ra một con che kín màu đen xúc tu móng vuốt, tựa như kia chớp hướng Lưu Mãng chụp tới. Lưu Mãng phản ứng cực nhanh, đột nhiên nghiêng người lóe lên, chiến phủ thuận thế chặt nghiêng mà ra, chém vào con kia trên móng vuốt, bắn ra một trận hỏa hoa. Nhưng mà, cái kia hắc ám lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận, móng vuốt bị chặt tổn thương về sau, trong nháy mắt lại khôi phục như sơ, đồng thời lực đạo càng sâu, lần nữa hướng Lưu Mãng đánh tới. Lưu Mãng khẽ cắn môi, hai chân phát lực, đột nhiên nhảy ra, tránh đi cái kia chí mạng một chảo. A Trạch thấy thế, trong lòng căng thẳng, hắn biết Lưu Mãng giờ phút này lâm vào khốn cảnh. Trong tay thần khí quang mang càng tăng lên, hắn tập trung tinh thần, đem lực lượng rót vào trong đó, sau đó đột nhiên hướng phía cái kia hắc ám thân ảnh ném mạnh qua đi. Thần khí như là một đạo lưu tinh, vạch phá hắc ám, hung hăng nện ở thân ảnh kia trên ngực. Hắc ám thân ảnh bị nện đến khẽ run lên, nhưng nó lại phát ra một trận rít gào chậm chậm, trên người hắc ám khí tức càng thêm nồng đậm. Nó đột nhiên huy động cánh tay, đem A Trạch ném mạnh tới thần khí đánh bay ra ngoài, thần khí trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào xa xa trên mặt đất, quang mang dần dần ảm đạm. A Trạch, cẩn thận! Lưu Mãng hô to một tiếng, hắn nhìn thấy hắc ám thân ảnh một cái móng khác lại hướng phía A Trạch chụp tới. A Trạch vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời trong tay ngưng tụ lại một cỗ năng lượng, hướng phía cái kia móng vuốt mãnh kích qua đi. Năng lượng cùng móng vuốt va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. A Trạch chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, kém chút cầm không được vũ khí trong tay. Đây rốt cuộc là quái vật gì, làm sao lợi hại như vậy? Lưu Mãng trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, hắn nhìn xem cái kia hắc ám thân ảnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Không cần phải sợ, chúng ta nhất định có thể chiến thắng nó. A Trạch lớn tiếng khích lệ nói, trong ánh mắt của hắn ý hiển nhiên tràn ngập kiên định. Lúc này, trong bóng tối cái kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, các ngươi dãy rủa là không có ích lợi gì, mảnh đất này nhất định bị bóng tối bao trùm, sự chống cự của các ngươi chỉ là phí công mà thôi. A Trạch cùng Lưu Mãng liếc nhau, bọn hắn đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn biết, bọn hắn không thể từ bỏ, một khi từ bỏ, mảnh đất này sẽ vĩnh viễn lâm vào hắc ám bên trong. Chúng ta không thể để cho nó đạt được, dù là chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng muốn kiên trì. A Trạch cắn răng nói. Lưu Mãng nặng nề mà nhẹ gật đầu, hắn lần nữa giơ lên chiến phủ, chuẩn bị nên đón cái kia hắc ám thân ảnh lần công kích sau. Hắc ám thân ảnh tựa hồ bị sự kiên trì của bọn họ chọc giận, nó phát ra gầm lên giận dữ, trên người hắc ám khí tức trong nháy mắt bành trướng, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều thôn phệ hết. A Trạch cùng Lưu Mãng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, thân thể của bọn hắn phảng phất bị trọng thạch ngăn chặn, hành động trở nên hơi chậm một chút chậm. Nhưng bọn hắn y dĩ nhiên cắn chặt răng, cố gắng duy trì chiến đấu tư thái. Đúng lúc này, A Trạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt của hắn hiện lên một chút ánh sáng. Lưu Mãng, chúng ta không thể liều mạng, chúng ta muốn tìm tới nhược điểm của nó. Lưu Mãng sững sờ, lập tức minh bạch A Trạch ý tứ. Đúng, chúng ta không thể một mực bị động như vậy bị đánh, nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Hai người bắt đầu tử tế quan sát kỹ cái kia hắc ám thân ảnh hành động, ý đồ tìm ra nó sơ hở. Trải qua một phen quan sát, bọn hắn phát hiện cái kia hắc ám thân ảnh phần bụng tựa hồ là nhược điểm của nó, nơi đó hắc ám khí tức tương đối yếu kém. Chính là chỗ đó. A Trạch trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chúng ta cùng một chỗ công kích bụng của nó. Lưu Mãng gật đầu biểu thị đồng ý, hai người ăn ý đồng thời phóng tới cái kia hắc ám thân ảnh, vũ khí trong tay đồng thời hướng phía bụng của nó đâm tới. Hắc ám thân ảnh tựa hồ đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Vũ khí hung hăng đâm vào hắc ám thân ảnh phần bụng, cái kia hắc ám thân ảnh hét thảm một tiếng, trên người hắc ám khí tức trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. A Trạch cùng Lưu Mãng thừa cơ lần nữa phát động công kích, bọn hắn lực lượng như là một dòng lũ lớn, không ngừng đánh thẳng vào cái kia hắc ám thân ảnh. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, cái kia hắc ám thân ảnh rốt cục chống đỡ không nổi, ở băng ngã xuống đất. Thân thể của nó bắt đầu dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một sợi khói đen biến mất trong không khí. A Trạch cùng Lưu Mãng mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên người của bọn hắn hiện đầy vết thương, nhưng trên mặt cũng lộ ra nụ cười chiến thắng. Chúng ta làm được, chúng ta chiến thắng hắc ám. Lưu Mãng cảm khái nói. A Trạch nhẹ gật đầu, hắn đứng dậy, nhìn qua phương xa cái kia phiến bị bóng tối bao trùm thổ địa, trong lòng tràn đầy cảm khái. Nhưng đây chỉ là tạm thời thắng lợi, chúng ta còn muốn tiếp tục cố gắng, để mảnh đất này vĩnh viễn thoát khỏi hắc ám bao phủ. Lưu Mãng đứng dậy, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Không sai, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Hai người dắt tay song vai, hướng phía cái kia phiến bị bóng tối bao trùm thổ địa đi đến, thân ảnh của bọn hắn dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ kiên định. Chương 1165, quốc vận chuyển thừa chương 1165, quốc vận chuyển thừa ánh nắng dần dần rải đầy đại địa, đem hắc ám vết tích một chút xíu xóa đi. A Trạch cùng Lưu Mãng đi tại phía trước, cước bộ của bọn hắn kiên định mà hữu lực, phản phất mỗi một bước đều đạp ở hy vọng phía trên. Ven đường, bọn hắn gặp rất nhiều bị hắc ám lực lượng sở khốn nhiều cư dân. Những cư dân này nhìn thấy A Trạch cùng Lưu Mãng, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Bọn hắn nhao nhao xuống lại tới, nói tự mình tao nộ cùng thống khổ. A Trạch cùng Lưu Mãng kiên nhẫn lắng nghe, sau đó cổ vũ bọn hắn không muốn từ bỏ hy vọng. Bọn hắn nói cho các cư dân, hắc ám mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, liền nhất định có thể chiến thắng nó. Tại A Trạch cùng Lưu Mãng dẫn đầu dưới, các cư dân bắt đầu hành động. Bọn hắn dọn dẹp hắc ám dấu vết lưu lại, chữa trị bị phá hư phòng ốc cùng đồng ruộng. Dần dần, mảnh đất này bắt đầu khôi phục sinh cơ, mọi người trên mặt cũng một lần nữa rào rạt lên tiêu dung. Nhưng mà, A Trạch cùng Lưu Mãng biết, trận chiến đấu này còn xa xa không có kết thúc. Hắc ám lực lượng mặc dù tạm thời bị đánh lui, nhưng nó lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Bởi vậy, bọn hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, tìm kiếm có thể triệt để tiêu diệt hắc ám lực lượng phương pháp. Tại đang đi đường, bọn hắn gặp rất nhiều khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng vô luận gặp được khó khăn gì, A Trạch cùng Lưu Mãng đều từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên định tín niệm cùng dũng khí. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn không từ bỏ, liền nhất định có thể tìm tới chiến thắng Hắc Ám phương pháp. Rốt cuộc, tại kinh lịch vô số gian khổ và gặp trắc trở về sau, bọn hắn tìm được một cái truyền thuyết xa xưa. Trong truyền thuyết nâng lên một loại lực lượng thần bí, có thể triệt để tiêu diệt Hắc Ám. Vì thu hoạch được loại lực lượng này, A Trạch cùng Lưu Mãng quyết định tiến về trong truyền thuyết thánh địa tìm kiếm. Thánh địa ở vào một mảnh xa xôi bên trong dãy núi, nơi đó ẩn giấu đi vô số bí mật cùng nguy hiểm. Nhưng A Trạch cùng Lưu Mãng không sợ hãi chút nào, bọn hắn kiên định bước lên tiến về thánh địa lữ trình. Tại trong thánh địa, bọn hắn kinh lịch vô số khảo nghiệm cùng thí luyện. Nhưng bằng mượn kiên định tín niệm cùng dũng khí, bọn hắn rốt cuộc tìm được loại kia lực lượng thần bí. Bọn hắn đem lực lượng rót vào vũ khí của mình bên trong, khiến cho vũ khí quang mang càng thêm chói lóa mắt. Làm Hắc Ám lực lượng lần nữa đột kích lúc, A Trạch cùng Lưu Mãng không chút do dự đứng ra. Bọn hắn cơ vũ khí trong tay, đem Hắc Ám lực lượng từng cái đánh lui. Cuối cùng, tại cố gắng của bọn hắn dưới, Hắc Ám lực lượng bị triệt để tiêu diệt, mảnh đất này cũng vĩnh viễn thoát khỏi Hắc Ám bao phủ. A Trạch cùng Lưu Mãng trở thành trong lòng mọi người anh hùng, tên của bọn hắn bị khắc sâu tại trong dòng chảy lịch sử. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, mà là tiếp tục thủ hộ lấy mảnh đất này, làm người nhóm mang đến hòa bình cùng an bình. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, mọi người trùng kiến gia viên, khôi phục sản xuất, sinh hoạt trở nên càng ngày càng tốt. A Trạch cùng Lưu Mãng cũng thường xuyên xâm nhập dân gian, hiểu rõ bách tính khó khăn, vì bọn họ giải quyết vấn đề thực tế. Theo thời gian trôi qua, A Trạch cùng Lưu Mãng dần dần già đi, nhưng bọn hắn tinh thần vĩnh viễn khích lệ hậu nhân. Chuyện xưa của bọn hắn được truyền tụng tại thế, trở thành mọi người trong lòng truyền kỳ. Nhiều năm về sau, làm mọi người lần nữa quay đầu cái kia đoạn Hắc Ám tuyết nguyệt, bọn hắn sẽ nghĩ lên A Trạch cùng Lưu Mãng, nhớ tới bọn hắn vì quang minh mà phấn đấu thân ảnh. Chính là bởi vì có bọn hắn dạng này anh hùng, mới có hôm nay cuộc sống hạnh phúc. A Trạch cùng Lưu Mãng, hai vị này chiến sĩ anh dũng, tên của bọn hắn như là lấp lánh tinh thần, chiếu sáng mọi người hy vọng trong lòng. Tại trận kia kinh tâm động phách trong chiến tranh, bọn hắn đứng ra, dùng không sợ dũng khí cùng kiên định tín nhiệm, làm người nhóm mang đến hòa bình cùng an bình. Sau khi chiến tranh kết thúc, A Trạch cùng Lưu Mãng cũng không có dừng bước lại. Bọn hắn biết rõ, thủ hộ mảnh đất này trách nhiệm ý nghĩa nhiên trọng đại. Thế là, bọn hắn tiếp tục dẫn theo mọi người, dẫn thân vào tại trùng kiến gia viên gian khổ nhiệm vụ bên trong. Bọn hắn trợ giúp bách tính tu sửa phong ốc, khai khẩn đất hoang, khôi phục sản xuất, để mảnh này chịu đủ chiến hỏa tàn phá thổ địa một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Tại trùng kiến gia viên quá trình bên trong, A Trạch cùng Lưu Mãng từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn cùng chăm chỉ thái độ. Bọn hắn xâm nhập dân gian, hiểu rõ bách tính khó khăn, lắng nghe tiếng lòng của bọn họ. Đối với dân chúng gặp phải khó khăn cùng vấn đề, bọn hắn luôn luôn dốc hết toàn lực địa cho trợ giúp cùng ủng hộ. Bọn hắn việc thiện thắng được mọi người tôn kính cùng tình yêu, trở thành trong lòng mọi người anh hùng. Theo thời gian trôi qua, A Trạch cùng Lưu Mãng dần dần già đi, nhưng bọn hắn tinh thần lại vĩnh viễn khích lệ hậu nhân. Bọn hắn đem chuyện xưa của mình giảng thuật cho thế hệ tuổi trẻ, để bọn hắn minh bạch hòa bình kiếm không dễ, cùng thủ hộ gia viên tầm quan trọng. Tại bọn hắn ảnh hưởng dưới, càng ngày càng nhiều người dấn thân vào về công ích sự nghiệp, vì xã hội phát triển cùng tiến bộ cống hiến lực lượng của mình. Nhiều năm về sau, làm mọi người lần nữa quay đầu cái kia đoạn Hắc Ám tuyết nguyệt, bọn hắn sẽ nghĩ lên A Trạch cùng Lưu Mãng, nhớ tới bọn hắn vì quang minh mà phấn đấu thân ảnh. Chính là bởi vì có bọn hắn dạng này anh hùng, mới có hôm nay cuộc sống hạnh phúc. Chuyện xưa của bọn hắn sẽ vĩnh viễn được truyền tụng xuống dưới, trở thành mọi người trong lòng vĩnh hằng truyền kỳ. Trở xuống là vì ngươi viết tiếp nội dung, A Trạch cùng Lưu Mãng sự tích truyền khắp toàn bộ quốc gia, bọn hắn trở thành mọi người trong lòng anh hùng cùng tấm gương. Rất nhiều người trẻ tuổi nhận bọn hắn cổ vũ, nhao nhao dấn thân vào đến bảo vệ quốc gia, kiến thiết quốc gia trong hàng ngũ. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, quốc gia dần dần phồn vinh hưng thịnh. Nhân dân vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt, trật tự xã hội ngay ngắn, kinh tế bồng bột phát triển. A Trạch cùng Lưu Mãng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Nhưng mà, bọn hắn cũng chưa đầy với đây. Bọn hắn biết, quốc gia tương lai còn cần càng nhiều nhân tài cùng cố gắng. Thế là, bọn hắn lợi dụng thanh danh của mình cùng lực ảnh hưởng, tạo dựng một chỗ học viện quân sự, bồi dưỡng càng nhiều ưu tú quân sự nhân tài. Ở trong học viện, bọn hắn tự mình giảng bài, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng quân sự sách lược. Bọn hắn chú trọng bồi dưỡng học sinh chủ nghĩa yêu nước tinh thần cùng tinh thần trách nhiệm, để bọn hắn minh bạch bảo vệ quốc gia là mỗi người sứ mệnh. Theo thời gian trôi qua, học viện bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm ưu tú tốt nghiệp. Những thứ này tốt nghiệp phân bố tại quốc gia từng cái lĩnh vực, trở thành quốc gia lực lượng trung kiên. Bọn hắn kế thừa A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần, vì quốc gia phồn vinh cùng phát triển không ngừng nỗ lực. A Trạch cùng Lưu Mãng cũng dần dần già đi, nhưng bọn hắn tinh thần vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng. Chuyện xưa của bọn hắn bị viết vào sách lịch sử tịch, trở thành quốc gia quý giá tài phú. Mỗi khi quốc gia đứng trước khó khăn cùng khiêu chiến lúc, mọi người đều sẽ nhớ tới bọn hắn anh dũng sự tích, từ đó hấp thu lực lượng cùng dũng khí. Tại một cái ánh nắng tươi sáng thời gian bên trong, A Trạch cùng Lưu Mãng ngồi tại công viên trên ghế dài, nhìn xem bọn nhỏ trên đồng cỏ chơi đùa. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong lòng tràn đầy đối tương lai hy vọng. Bọn hắn biết, chỉ cần loại này tinh thần có thể truyền thừa, quốc gia liền sẽ vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh xuống dưới. Chương 1166, tang lễ chương 1166, tang lễ A Trạch cùng Lưu Mãng cố sự tại dân gian lưu truyền rộng rãi, trở thành khích lệ lòng người truyền kỳ. Sự tích của bọn hắn bị tập kết ca khúc, tại đầu đường cuối ngõ truyền sướng, hình tượng của bọn hắn bị vẽ thành tranh vẽ trên tường, trang trí tại thôn trang trên vách tường, thời khắc nhắc nhở lấy mọi người không nên quên những cái kia vì quang minh mà chiến anh hùng. Theo thời gian trôi qua, A Trạch cùng tên Lưu Mãng trở thành dũng khí cùng hy vọng đại danh tử. Mỗi khi mọi người gặp được khó khăn, chắc chắn sẽ có người khích lệ nói, ngẫm lại A Trạch cùng Lưu Mãng, bọn hắn đều có thể chiến thắng Hắc Ám, chúng ta còn có cái gì không thể khắc phục đâu. Cỗ lực lượng này tại mọi người trong lòng mọc dễ nảy mầm, khích lệ nhất đại lại một đời người tại đối mặt khiêu chiến lúc dũng cảm địa đứng ra. Tại A Trạch cùng Lưu Mãng lúc tuổi già, bọn hắn quyết định đem chuyện xưa của mình ghi chép lại, viết thành một bản tên là Quang Minh Con Đường sách. Quyển sách này kỹ càng địa giảng thuật bọn hắn cùng hắc ám lực lượng đấu tranh lịch trình, cùng bọn hắn tại trùng kiến gia viên quá trình bên trong từng ly từng tí. Trong sách không chỉ có kinh tâm động phách chiến đấu tràn diện, còn có đối với tình người khắc sâu nhìn rõ, cùng đối hòa bình cùng hy vọng không ngừng truy cầu. Quang Minh Con Đường một khi xuất bản, liền nhận lấy rộng khắp hoan nghênh. Nó không chỉ có trở thành trường học giáo dục trọng yếu sách báo, còn bị phiên dịch thành nhiều loại ngôn ngữ, ở thế giới các nơi truyền bá. Rất nhiều người trẻ tuổi đang đọc quyển sách này về sau, được dẫn dắt rất nhiều, nhao nhao dấn thân vào tại các loại công ích sự nghiệp, cố gắng vì xã hội làm ra cống hiến của mình. A Trạch cùng Lưu Mãng tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, y lìa nhiên duy trì đối với cuộc sống yêu quý cùng đối tương lai ước mơ. Bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ hồi ức qua đi kinh lịch, chia sẻ lẫn nhau cảm ngộ. Bọn hắn biết, mặc dù mình sắp rời đi thế giới này, nhưng bọn hắn tinh thần sẽ vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng, tiếp tục khích lệ hậu nhân vì tốt đẹp hơn tương lai mà cố gắng phấn đấu. Tại một cái ấm áp ngày xuân buổi chiều, A Trạch cùng Lưu Mãng tay trong tay ngồi tại trong hoa viên, chung quanh là nở rộ đóa hoa cùng vui sướng chim hót. Bọn hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được thiên nhiên mỹ hảo, trong lòng tràn đầy yên tĩnh cùng thỏa mãn. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất thấy được một cái càng thêm quan mình, càng tốt đẹp hơn thế giới ngay tại hướng bọn hắn gấp. A Trạch cùng Lưu Mãng cố sự, tựa như một viên vĩnh viễn không tắt ngôi sao, chiếu sáng mọi người tâm linh, chỉ dẫn lấy mọi người trong bóng đêm tìm tới hy vọng, tại khó khăn bên trong tìm tới lực lượng. Tên của bọn hắn sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong dòng chảy lịch sử, trở thành nhân loại tinh thần vĩnh hằng biểu tượng. Theo A Trạch cùng Lưu Mãng qua đời, bọn hắn tang lễ đơn giản mà trang trọng, vô số người tự động từ bốn phương tám hướng chạy đến, vì bọn họ tiễn đưa. Linh Sa chậm rãi chạy qua, hai bên đường phố đứng đầy mặc niệm đám người, nam nữ già trẻ đều lệ rơi đầy mặt. Mọi người bưng lấy hoa tươi, nhẹ nhàng đặt ở Linh Sa trải qua con đường bên cạnh, lấy loại này chất phát phương thức biểu đạt đối hai vị anh hùng thật sâu kính ý cùng vô tận niệm thương nhớ. Tại tang lễ bên trên, một vị lớn tuổi trí giả đứng dậy, thanh âm của hắn mặc dù bởi vì tuế nguyệt mà hơi có vẻ khàn khàn, lại tràn đầy lực lượng. A Trạch cùng Lưu Mãng, bọn hắn không chỉ là chiến đấu bên trong anh hùng, càng là chúng ta trong sinh hoạt hải đăng. Bọn hắn dùng sinh mệnh thuyết minh dũng khí, hy sinh cùng yêu, dạy cho chúng ta cho dù ở thời khắc hắc ám nhất, cũng không nên từ bỏ hy vọng, cũng muốn tin tưởng vững chắc quang minh cuối cùng cũng đến. Chuyện xưa của bọn hắn là chúng ta vĩnh viễn di sản, khích lệ chúng ta không ngừng tiến lên. Vì kỷ niệm A Trạch cùng Lưu Mãng, mọi người quyết định tại bọn hắn khi còn sống thích nhất bên trong vùng rừng rậm kia, thành lập được một tòa kỷ niệm quán. Kỷ niệm quán thiết kế dung hợp tự nhiên cùng hài hòa lý niệm, dùng đại lượng chất gỗ kết cấu cùng pha lê màn tường, khiến cho toàn bộ kiến trúc phảng phất là thiên nhiên một bộ phận, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Trong quán trưng bày lấy A Trạch cùng Lưu Mãng cuộc đời sự tích, bọn hắn sử dụng qua vật phẩm, cùng từ các nơi thu thập tới liên quan tới chuyện xưa của bọn hắn cùng nghệ thuật tác phẩm. Nơi này trở thành một cái giáo dục căn cứ, để mỗi một cái người đến chơi đều có thể cảm nhận được cái kia phần không sợ cùng kính dâng tinh thần. Đồng thời, hàng năm một ngày này, bị định vì quang minh tiết để mà kỷ niệm A Trạch cùng Lưu Mãng anh dũng sự tích. Tại một ngày này, mọi người sẽ tụ tập tại kỷ niệm trước quán, cử hành các loại hoạt động như âm nhạc hội, thi ca đọc diễn cảm, cố sự chia sẻ sẽ chờ, cộng đồng nhớ lại hai vị anh hùng, đồng thời cũng mượn cơ hội này hướng lẫn nhau truyền lại chính năng lượng, cổ vũ mọi người tại trong sinh hoạt thể hiện ra càng nhiều thiện lương cùng dũng khí. Theo thời gian trôi qua, A Trạch cùng Lưu Mãng cố sự không gần như chỉ ở trong nước truyền tụng, còn vượt qua biên giới, trở thành toàn thế giới nhân dân cộng đồng tinh thần tài phú. Tại quốc tế trong hội nghị, người lãnh đạo các nước sẽ đề cập cái này truyền kỳ cố sự, cường điệu hòa bình, đoàn kết cùng hy vọng tầm quan trọng. Mà những cái kia nhận dẫn dắt người trẻ tuổi, vô luận là nhà khoa học, nghệ thuật gia vẫn là công tác xã hội người, đều tại riêng phần mình trong lĩnh vực phát sáng phát nhiệt, dùng hành động thực tế thực tiễn lấy A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần, để thế giới này bởi vì bọn họ tồn tại mà trở nên càng tốt đẹp hơn. Cứ như vậy, A Trạch cùng tên Lưu Mãng, như là sáng chói tinh thần, vĩnh viễn điêu khắc ở lịch sử loài người chân trời, chuyện xưa của bọn hắn, như là bất diệt hỏa diễm, chiếu sáng lấy kẻ đến sau con đường, khích lệ mỗi người tại đối mặt khiêu chiến lúc, đều có thể dung cảm địa phóng ra bộ pháp, hướng về càng thêm quang minh tương lai xuất phát. Tại A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần tác động dưới, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý bên người một chút thiện ý cùng dũng cảm tiến hành. Trong trường học, các lao sư sẽ giảng thuật A Trạch cùng Lưu Mãng cố sự, dẫn đạo bọn nhỏ dựng nên chính xác giá trị quan, bồi dưỡng bọn hắn xã hội tinh thần trách nhiệm cùng đảm đương tinh thần. Bọn nhỏ tại nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, sẽ ngồi vây chung một chỗ, nhiệt liệt thảo luận lấy như thế nào tại trong sinh hoạt giống hai vị anh hùng, đi trợ giúp người khác, vượt qua khó khăn. Cộng đồng bên trong, quê nhà quan hệ trong đó cũng biến thành càng thêm hòa hợp hài hòa. Mọi người không còn vẹn vẹn chú ý cuộc sống của mình với bạn, mà là chủ động quan tâm người xung quanh. Lúc có người gặp được khó khăn lúc, các bạn hàng xóm sẽ nhao nhao thân xuất viện thủ, tựa như A Trạch cùng Lưu Mãng trong chiến đấu hai bên cùng ủng hộ đồng dạng. Người tình nguyện hoạt động cũng càng thêm tấp nập, vô luận là yêu mến mẹ đóa con tôi lão nhân, trợ giúp gia đình nhỏ khốn, vẫn là tham dự bảo vệ môi trường hành động, đều có vô số người tích cực tham dự trong đó. Bọn hắn dùng hành động thực tế thuyết minh lấy kính dâng ý nghĩa. Mà tại một chút xa xôi địa khu, A Trạch cùng Lưu Mãng cố sự càng là trở thành mọi người cải biến vận mệnh tinh thần động lực. Những cái kia sinh hoạt tại gian khổ hoàn cảnh bên trong mọi người, từ chuyện xưa của bọn hắn bên trong hấp thu dũng khí cùng lực lượng, không còn hướng khó khăn túi đầu. Bọn hắn cố gắng phát triển nơi đó kinh tế, cải thiện sinh hoạt điều kiện, thông qua hai tay của mình sáng tạo ra tương lai tốt đẹp. Một chút người trẻ tuổi thậm chí từ bỏ thành thị bên trong hậu đãi đãi ngộ, dứt khoát về đến cố hương, dấn thân vào tại kiến thiết quê quán sự nghiệp bên trong, vì mảnh đất này mang đến hy vọng mới. Tại internet thế giới bên trong, A Trạch cùng Lưu Mãng cố sự cũng bị rộng khắp truyền bá cùng chia sẻ. Các loại xã giao truyền thông trên bình đài, mọi người nhao nhao phát biểu tự mình đối bọn hắn kính nể chi tình, sáng tác cũng truyền bá cùng bọn hắn tương quan văn nghệ tác phẩm. Chương 1167, tinh thần thuộc tính chương 1167, tinh thần thuộc tính tại thương nghiệp lĩnh vực, một chút xí nghiệp gia cũng đem A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần dung nhập vào xí nghiệp của mình văn hóa bên trong. Bọn hắn cổ vũ nhân viên tại đối mặt kịch liệt thị trường cạnh tranh lúc muốn dũng cảm sáng tạo cái mới, có can đảm đột phá, giống hai vị anh hùng đồng dạng tại trong khốn cảnh tìm kiếm kinh ngộ, vì xí nghiệp phát triển cống hiến lực lượng. Loại này tinh thần rót vào, khiến cho những xí nghiệp này tại ngành nghề bên trong trổ hết tài năng, không chỉ có lấy được tốt đẹp kinh tế hiệu quả và lợi ích, cũng vì xã hội sáng tạo ra càng nhiều vào nghề cơ hội cùng giá trị. Mà tại chữa bệnh chiến tuyến, nhân viên y tế nhóm càng đem A Trạch cùng Lưu Mãng coi như tự mình tấm gương. Bọn hắn tại chống lại tình hình bệnh dịch, cứu chữa bệnh hoạn quá trình bên trong, không để ý người an nguy, ngày đêm phấn chiến tại trên cương vị. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kiên định cùng chấp nhất, kia là nhận anh hùng tinh thần tác động lực lượng. Bọn hắn dùng hành động của mình thuyết minh lấy đối với sinh mạng tôn trọng cùng thủ hộ, như là A Trạch cùng Lưu Mãng thủ hộ gia viên, thủ hộ lấy mỗi một cái người bệnh khỏe mạnh cùng hy vọng. Tại quốc tế trên sân khấu, A Trạch cùng Lưu Mãng cố sự cũng đã trở thành văn hóa giao lưu cầu nối. Khác biệt quốc gia mọi người thông qua được giải sự tích của bọn hắn, tăng tiến lẫn nhau ở giữa lý giải cùng hữu nghị. Các quốc gia nghệ thuật đoàn thể nhau nhau sáng tác lấy bọn hắn làm chủ đề tiết mục, ở thế giới các nơi trên sân khấu diễn xuất, để càng nhiều người cảm nhận được nhân loại cộng đồng lực lượng tinh thần. Loại này vượt qua biên giới văn hóa truyền bá, chạm vào toàn cầu văn hóa dung hợp cùng phát triển, cũng làm cho thế giới trở nên càng thêm chặt chẽ tương liên. Theo thời đại biến thiên, A Trạch cùng Lưu Mãng cố sự như cũ tại không ngừng diễn biến cùng phong phú. Mới nhất đại lại một đời người từ chuyện xưa của bọn hắn bên trong hấp thu dinh dưỡng, đem nó cùng xã hội hiện đại giá trị quan đem kết hợp, giao phó cố sự mới sinh mệnh cùng ý nghĩa. Bọn hắn không chỉ có là trong lịch sử anh hùng, càng là đương đại xã hội mẫu mực, khích lệ mỗi người tại nhân sinh của mình trên đường, đều có thể trở thành chiếu sáng người khác, xua tan hắc ám cái kia một chùm sáng, để thế giới này bởi vì sự hiện hữu của chúng ta mà càng thêm ổn loãn, mỹ hảo. Vô luận tương lai đứng trước như thế nào khiêu chiến, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần đều sẽ thành nhân loại trong lòng vĩnh viễn hải đăng, chỉ dẫn lấy chúng ta tiến lên phương hướng, để chúng ta đang theo đuổi quang minh cùng hy vọng con đường bên trên vĩnh viễn không dừng bước. Đang giáo dục lĩnh vực, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần cũng bị rộng khắp truyền tụng cùng thực tiễn. Giáo sư nhóm đem bọn hắn cố sự dung nhập lớp học dạy học bên trong, để mà khích lệ các học sinh dựng nên chí hướng thật xa cùng kiên định tín nhiệm. Tại đối mặt học tập bên trên khó khăn lúc, cổ vũ các học sinh giống A Trạch giống như Lưu Mãng, dũng cảm thăm dò không biết, có can đảm khiêu chiến bản thân. Các học sinh tại dạng này dẫn đạo dưới, dần dần bồi dưỡng được kiên cường nghị lực cùng tích cực tiến thủ tinh thần. Rất nhiều trường học còn tổ chức lấy A Trạch cùng Lưu Mãng làm chủ đề sân trường hoạt động, như diễn thuyết tranh tài, yêu cầu viết bài giải thi đấu, chủ đề ban hội các loại. Các bạn học tích cực tham dự trong đó, chia sẻ tự mình đối anh hùng tinh thần lý giải cùng cảm ngộ. Thông qua những hoạt động này, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần ở sân trường bên trong mọc rễ nảy mầm, ảnh hưởng nhất đại lại một đời tuổi trẻ học sinh. Một ít học sinh biểu thị muốn lấy anh hùng làm gương, cố gắng học tập khoa học văn hóa tri thức, tương lai vì tổ quốc kiến thiết cùng phát triển cống hiến lực lượng của mình. Tại khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới tuyến đầu trận địa, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần đồng dạng phát huy to lớn khích lệ tác dụng. Nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm gặp phải rất nhiều kỹ thuật nan đề cùng nghiên cứu khoa học bình cảnh, nhưng bọn hắn từ anh hùng sự tích bên trong hấp thu dũng khí cùng lực lượng, không sợ gian nan hiểm trở, kiên trì không ngừng địa truy cầu chân lý. Bọn hắn lo liệu lấy dũng cảm sáng tạo cái mới, có can đảm đột phá tinh thần, không ngừng thăm dò mới khoa học lĩnh vực cùng kỹ thuật phương pháp. Chính là tại loại này tinh thần cổ vũ dưới, nước ta tại hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, sinh vật y dược các loại đông đảo mấu chốt lĩnh vực lấy được cả thế gian đều chú ý thành tựu, vì quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng phát triển kinh tế rót vào cường đại động lực. Tại xã hội từng cái lĩnh vực, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần chính lấy một loại vô hình lại lực lượng cường đại, thẩm thấu đến mọi người sinh hoạt các mặt. Nó khích lệ khác biệt tuổi trẻ, khác biệt nghề nghiệp mọi người, tại riêng phần mình trên cương vị phát sáng phát nhiệt. Vô luận là phổ thông người lao động, vẫn là gánh vác trọng yếu sứ mệnh người lãnh đạo, đều từ loại này tinh thần bên trong tìm được tiến lên động lực cùng phương hướng. Tất cả mọi người minh bạch, chỉ có mỗi người đều hoàng dương loại này anh hùng tinh thần, xã hội mới có thể không ngừng tiến bộ, quốc gia mới có thể càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Theo thời gian trôi qua, A Trạch cùng Lưu Mãng cố sự đem tiếp tục truyền thừa tiếp. Tinh thần của bọn hắn sẽ thành dân tộc Trung Hoa tinh thần trong bảo khố một viên sáng chói minh châu, vĩnh viễn lóng lánh quang mang. Nó đem vượt qua thời không hạn chế, ảnh hưởng tương lai vô số thế hệ trưởng thành cùng phát triển. Tại cái này thay đổi trong nháy mắt thời đại, chúng ta càng cần hơn loại này anh hùng tinh thần chỉ dẫn, để chúng ta tại thực hiện dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng hành trình bên trong, bảo trì dâng trào hướng lên đấu trí, sáng tạo càng thêm huy hoàng công trạng, viết thuộc về chúng ta thời đại này tráng lệ thiên chương. Tại truyền thừa cùng Hoàng Dương A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần quá trình bên trong, giáo dục thủ đoạn cũng đang không ngừng sáng tạo cái mới. Ngoại trừ truyền thống lớp học dạy học cùng sân trường hoạt động, kỹ thuật số hóa bình đại trở thành truyền bá anh hùng sự tích mới trận địa. Online giáo dục tài nguyên trong kho chuyên môn thiết lập liên quan tới A Trạch cùng Lưu Mãng chuyên đề trường trình học, những khóa này chỉnh không chỉ có đã bao hàm kỹ càng anh hùng sự tích giới thiệu, còn dung nhập hỗ động thức học tập câu, như giả lập tình cảnh mô phỏng, online thảo luận tiểu tổ các loại, để các học sinh có thể càng gia thân hơn lâm kỳ cảnh cảm thụ anh hùng thế giới tinh thần, tăng cường học tập thú vị tính cùng tham dự độ. Xã giao truyền thông cùng internet diễn đàn bên trên, liên quan tới A Trạch cùng Lưu Mãng chủ đề tiếp tục nhận nghị, đám dân mạng nhao nhao chia sẻ tự mình đối anh hùng tinh thần kiến giải, cùng như thế nào tại sinh hoạt hàng ngày bên trong thực tiễn loại này tinh thần. Một chút chủ blog cùng ý kiến lãnh tụ còn sáng tác lấy A Trạch cùng Lưu Mãng làm nguyên mẫu mà gạ, TikTok các loại nội dung, lấy càng thêm sinh động, gần sát thế hệ tuổi trẻ hình thức truyền bá anh hùng cố sự, hấp dẫn đại lượng fan hâm mộ chú ý cùng phát, tạo thành tốt đẹp tuyến tượng chuyển chuyển bá hiệu ứng. Ngoài ra, các nơi còn thành lập A Trạch cùng Lưu Mãng kỷ niệm quán hoặc bia kỷ niệm, trở thành chủ nghĩa yêu nước giáo dục trọng yếu căn cứ. Các học sinh cùng xã hội người của mọi tầng lớp nhau nhau đến đây tham quan học tập, thông qua vật thật biểu hiện ra, nhiều truyền thông biểu thị các loại phương thức, xâm nhập hiểu rõ anh hùng cuộc đời sự tích cùng cao thượng tinh thần. Những thứ này thực địa tham quan hoạt động, khiến mọi người càng thêm trực quan cảm thụ đến anh hùng vĩ đại, cũng kích phát mọi người đối anh hùng lòng kính trọng cùng đối quốc gia yêu quý chi tâm. Tại quốc tế giao lưu bên trong, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần cũng đã trở thành biểu hiện ra Trung Quốc tinh thần và văn hóa trọng yếu cửa sổ. Ngoại quốc bạn bè thông qua đủ loại con đường hiểu rõ đến hai vị này anh hùng cố sự về sau, nhao nhao biểu thị tán thưởng cùng kính nể, cho rằng bọn họ tinh thần là toàn nhân loại cộng đồng tài phú. Loại này vượt văn hóa giao lưu cùng truyền bá, không chỉ có tăng lên anh hùng tinh thần quốc tế lực ảnh hưởng, cũng chạm vào không đồng văn hóa ở giữa lý giải cùng tôn trọng. Tương lai, theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển cùng xã hội không ngừng tiến bộ, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần đem tiếp tục lấy càng nhiều hơn dạng cùng phong phú hình thức truyền thừa tiếp. Nó đem khích lệ mỗi một trong đó hoa nhi nữ, vô luận thân ở phương nào, xử lý loại nghề nghiệp nào, đều có thể lo liệu lấy anh hùng tinh thần, dũng cảm tiến tới, là thực hiện người mộng tưởng và quốc gia phồn vinh phú cường cống hiến lực lượng của mình. Đồng thời, loại này tinh thần cũng đem không ngừng hấp thu thời đại mới nội hàm, cùng xã hội hiện đại giá trị quan dung hợp, tỏa ra càng thêm hào quang chói sáng, chiếu sáng dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng quang minh con đường. Chương 1168, truyền thừa ý nghĩa chương 1168, truyền thừa ý nghĩa tại bảo vệ môi trường lĩnh vực, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần cũng đã dẫn phát mãnh liệt của mình. Bảo vệ môi trường người làm việc nhóm đem bọn hắn coi là tấm gương, dũng cảm địa đứng ra, vì bảo vệ địa cầu gia viên phát ra tiếng. Bọn hắn xâm nhập sơn lâm, tuyên truyền bảo vệ môi trường tri thức, tích cực tham dự trồng cây trồng rừng, rác rưởi phân loại các loại hoạt động, giống anh hùng thủ hộ gia viên, thủ hộ lấy chúng ta sinh thái hoàn cảnh. Tại nghèo khó địa khu công tác xóa đói giảm nghèo bên trong, cơ sở các cán bộ lấy A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần vì chỉ dẫn, không sợ gian nan, cắm rễ một đường. Bọn hắn dẫn đầu quần chúng phát triển đặc sắc sản nghiệp, cải thiện cơ sở công trình, dùng hành động thực tế thuyết minh lấy đối người dân thâm tình cùng đối trách nhiệm đảm đương, trợ lực nghèo khó địa khu thoát bần trí phú, đi hướng thường thường tập trung. Tại văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới phương diện, các nghệ thuật gia nhận anh hùng tinh thần dẫn dắt, cố gắng đào móc truyền thống văn hóa tinh túy, cũng kết hợp hiện đại nguyên tố tiến hành sáng tạo cái mới. Bọn hắn sáng tác ra một hệ liệt có thời đại đặc sắc văn hóa tác phẩm, để cổ lão văn hóa tại thời đại mới tỏa ra sức sống mới, làm A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần thông qua nghệ thuật hình thức có thể truyền thừa cùng hoàng dương. Theo toàn cầu hóa gia tốc, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần tại quốc tế trên sân khấu lực ảnh hưởng càng thêm rõ rệt. Các quốc gia tại đối mặt toàn cầu tính khiêu chiến lúc, như khí đợi biến hóa, vệ sinh công cộng nguy cơ các loại, đều có thể từ loại này anh hùng tinh thần bên trong hấp thu hợp tác lực lượng. Khác biệt quốc gia mọi người dắt tay chung tiến, cộng đồng ứng đối khiêu chiến, vì tạo dựng vận mạng loài người thể cộng đồng cống hiến lực lượng. Tóm lại, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần như là một cố vĩnh viễn không tắt hỏa diễm, tại từng cái lĩnh vực tiếp tục thiêu đốt. Nó vượt qua thời không, vượt qua biên giới, xuyên qua tại xã hội loài người các ngóc ngách, khích lệ nhất đại lại một đời người, hướng về quang minh, hướng về tương lai tốt đẹp anh dũng tiến lên. Vô luận là tại đã biết lĩnh vực, vẫn là tại không biết khiêu chiến trước mặt, loại này tinh thần đều sẽ thành chúng ta kiên cố nhất hậu thuẫn, thôi động chúng ta không ngừng sáng tạo mới huy hoàng, viết càng thêm sán lạn nhân loại lịch sử thiên chương. Đang giáo dục lĩnh vực, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng vô số đông học sinh tiến lên con đường. Giáo sư nhóm lấy bọn hắn vì mẫu mực, không chỉ có truyền thụ tri thức, chú trọng hơn bồi dưỡng học sinh phẩm đức cùng xã hội tinh thần trách nhiệm. Bọn hắn tổ chức học sinh tham dự các loại công lý hoạt động, như bảo vệ môi trường thực tiễn, cộng đồng phục vụ các loại, để các học sinh tại tự thể nghiệm bên trong cảm thụ anh hùng lực lượng tinh thần, học được yêu mến người khác, chú ý xã hội, bồi dưỡng được có đảm đương, có tình hoài một đời mới. Tại khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới thủy triều bên trong, nhân viên nghiên cứu khoa học cũng thâm thụ A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần cổ vũ. Bọn hắn không sợ gian nan hiểm trở, dũng cảm thăm dò không biết lĩnh vực, tận sức tại giải quyết nhân loại gặp phải các loại nan đề. Vô luận là công khắc mấu chốt kỹ thuật bình cảnh, vẫn là nghiên cứu phát minh sáng tạo cái mới sản phẩm, bọn hắn đều lấy anh hùng giống như nghị lực cùng quyết tâm, vì quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng phát triển kinh tế cống hiến trí tuệ của mình cùng lực lượng. Bọn hắn sáng tạo cái mới thành quả không chỉ có cải thiện cuộc sống của mọi người, cũng thôi động xã hội chỉnh thể tiến bộ, để A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần tại khoa học kỹ thuật trên sân khấu chiếu sáng rạng rỡ. Tại giới thể dục, vận động viên nhóm đem A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần dung nhập vào huấn luyện cùng trong trận đấu. Bọn hắn tại trên sàn thi đấu ra sức phấn đấu, phiêu chiến bản thân, truy cầu chắc tuyệt. Đối mặt khó khăn cùng ngăn trở, bọn hắn chưa từng khinh luôn từ bỏ, mà là lấy ngoan cường đấu trí cùng kiên định tín niệm đi vượt qua hết thảy. Bọn hắn không chỉ có vì người vinh dự mà chiến, càng vì hơn quốc gia tôn nghiêm cùng dân tộc tự hào mà liều mạng đọ sức. Loại này anh hùng tinh thần khích lệ nhất đại lại một đời thể dục dũng sĩ, không ngừng sáng tạo mới đi chép, vì quốc gia thắng được vô số vinh dự. Tại cuộc sống bình thường bên trong, dân chúng bình thường cũng bị A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần lây. Quê nhà ở giữa hố bang hỗ trợ, cộng đồng bên trong tràn đầy ôn ngoãn cùng hài hòa. Mọi người tại riêng phần mình trên cương vị cẩn trọng, cố gắng công tác, vì xã hội ổn định cùng phát triển cống hiến một phần lực lượng của mình. Vô luận là người tình nguyện vô tư kính dâng, vẫn là người bình thường tại sinh hoạt hàng ngày bên trong một chút việc thiện, đều thể hiện A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần truyền thừa cùng kéo dài. Triển vọng tương lai, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần đem tiếp tục dẫn dắt chúng ta tiến lên. Tại thực hiện dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng hành trình bên trong, tại tạo dựng vận mạng loài người thể cộng đồng con đường bên trên, cỗ này tinh thần chắc chắn hội tụ thành lực lượng cường đại, khích lệ chúng ta vượt qua hết thảy khó khăn, nên đón mới khiêu chiến, sáng tạo càng tốt đẹp hơn ngày mai. Để chúng ta dắt tay chung tiến, truyền thừa cùng Hoàng Dương A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần, vì nhân loại hạnh phúc cùng địa cầu mỹ hảo tương lai mà cố gắng phấn đấu. Tại văn hóa truyền thừa rộng lớn thiên địa bên trong, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần tựa như một dòng suối trong, tư dưỡng truyền thống cùng hiện đại văn hóa giao hòa cùng phát triển. Các nghệ thuật gia thụ nó dẫn dắt, đem anh hùng tinh thần dung nhập sáng tác bên trong, vô luận là hội họa, âm nhạc, văn học vẫn là truyền hình điện ảnh, đều có thể nhìn thấy bọn hắn thân ảnh chiếu rọi. Bọn hắn thông qua tác phẩm giảng thuật anh hùng cố sự, truyền lại chính nghĩa cùng dũng khí, để càng nhiều người cảm nhận được cái kia phần không sờn lòng lực lượng, kích phát dân tộc văn hóa cảm giác tự hào cùng tán đồng cảm giác. Đồng thời, phi vật chất văn hóa di sản những người bảo hộ cũng tại cái này nhất tinh thần tác động dưới, càng thêm tận sức tại kỹ nghệ truyền thừa cùng sáng tạo cái mới, để cổ lão văn hóa tại thời đại mới tỏa ra mới sinh cơ, trở thành liền nhận lấy đi cùng tương lai cầu nối. Tại toàn cầu hóa thủy triều bên trong, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần vượt qua biên giới, trở thành xúc tiến quốc tế giao lưu cùng hợp tác cầu nối. Các quốc gia nhân dân tại qua lại hiểu rõ cùng học tập bên trong, bị loại này vô tư kính dâng, dũng cảm đảm đương anh hùng tình hoài chỗ đả động, cộng đồng ứng đối toàn cầu tính khiêu chiến, như bảo vệ môi trường, vệ sinh công cộng nguy cơ các loại. Quốc tế tổ chức cùng xuyên quốc gia hạng mục bên trong, thường thường có thể nhìn thấy thụ này tinh thần khích lệ đoàn đội thành viên, bọn hắn bắt tay hợp tác, chung khắc lúc gian, hiện ra vận mạng loài người thể cộng đồng khắc sâu nội hàm. A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần, trở thành khác biệt màu da, không đồng văn hóa bối cảnh mọi người trong lòng cộng đồng hải đăng, chiếu sáng tạo dựng càng thêm bao dung, hài hòa thế giới con đường. Đang giáo dục cải cách tuyến đầu, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần được trao cho thời đại mới nội hàm. Giáo dục đám người thăm dò như thế nào đem cái này nhất tinh thần dung nhập chương trình học hệ thống, bồi dưỡng có toàn cầu tầm mắt, xã hội tinh thần trách nhiệm cùng sáng tạo cái mới năng lực một đời mới thanh niên. Thông qua hạng mục thức học tập, xã hội thực tiễn các loại hình thức, các học sinh không chỉ có học tập sách vở tri thức, càng học được như thế nào vận dụng sở học giải quyết vấn đề thực tế, trở thành có thực tiễn trí tuệ cùng xã hội đảm đương công dân. Loại này giáo dục hình thức mở rộng, khiến cho A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần trong thế hệ tuổi trẻ mọc rễ nảy mầm, trở thành tôi động xã hội tiến bộ cùng văn minh phát triển trọng yếu lực lượng. Tóm lại, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần như là một cỗ không kiệt động lực nguồn suối, tại từng cái lĩnh vực tiếp tục phát sáng phát nhiệt, khích lệ mỗi người vì giấc mộng mà cố gắng, vì xã hội cống hiến lực lượng của mình. Theo thời gian trôi qua, cỗ này tinh thần chắc chắn tiến một bước xâm nhập lòng người, trở thành tôi động xã hội loài người hướng cao hơn trình độ phát triển trọng yếu trụ cột tinh thần. Để chúng ta tiếp tục tăng lên mặt này tinh thần cơ sĩ, không ngừng tiến lên, chung sáng tạo huy hoàng tương lai. Chương 1169, dư uy chương 1169, dư uy tại văn hóa truyền thừa rộng lớn thiên địa bên trong, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần tựa như một dòng suối trong, tư dưỡng truyền thống cùng hiện đại văn hóa giao hòa cùng phát triển. Các nghệ thuật gia thụ nó dẫn dắt, đem anh hùng tinh thần dung nhập sáng tác bên trong, vô luận là hội họa, âm nhạc, văn học vẫn là truyền hình điện ảnh, đều có thể nhìn thấy bọn hắn thân ảnh chiếu rọi. Bọn hắn thông qua tác phẩm giảng thuật anh hùng cố sự, truyền lại chính nghĩa cùng dũng khí, để càng nhiều người cảm nhận được cái kia phần không sờn lòng lực lượng, kích phát dân tộc văn hóa cảm giác tự hào cùng tán đồng cảm giác. Đồng thời, phi vật chất văn hóa di sản những người bảo hộ cũng tại cái này nhất tinh thần tác động dưới, càng thêm tận sức tại kỹ nghệ truyền thừa cùng sáng tạo cái mới, để cổ lão văn hóa tại thời đại mới tỏa ra mới sinh cơ, trở thành liền nhận lấy đi cùng tương lai cầu nối. Tại toàn cầu hóa thủy triều bên trong, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần vượt qua biên giới, trở thành xúc tiến quốc tế giao lưu cùng hợp tác cầu nối. Các quốc gia nhân dân tại qua lại hiểu rõ cùng học tập bên trong, bị loại này vô tư kính dâng, dũng cảm đảm đương anh hùng tình hoài chỗ đả động, cộng đồng ứng đối toàn cầu tính khiêu chiến, như bảo vệ môi trường, vệ sinh công cộng nguy cơ các loại. Quốc tế tổ chức cùng xuyên quốc gia hạng mục bên trong, thường thường có thể nhìn thấy thụ này tinh thần khích lệ đoàn đội thành viên, bọn hắn bắt tay hợp tác, chung khắc lúc gian, hiện ra vận mạng loài người thể cộng đồng khắc sâu nội hàm. A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần, trở thành khác biệt màu da, không đồng văn hóa bối cảnh mọi người trong lòng cộng đồng hải đăng, chiếu sáng tạo dựng càng thêm bao dung, hài hòa thế giới con đường. Tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ. Khoa học kỹ thuật người làm việc nhóm thụ này khích lệ, dũng trèo khoa học cao phong, không ngừng thăm dò không biết biên giới. Bọn hắn ngày đêm nghiên cứu, tận sức tại đánh hạ hạch tâm kỹ thuật nan đề, vì nước ta khoa học kỹ thuật sự nghiệp rót vào cường đại động lực. Tại trí tuệ nhân tạo, lượng tử tính toán, sinh vật khoa học kỹ thuật các loại tuyến đầu lĩnh vực, bọn hắn lấy được một hệ liệt đột phá tính thành quả, không chỉ có tăng lên nước ta khoa học kỹ thuật sức cạnh tranh, cũng vì toàn cầu khoa học kỹ thuật phát triển cống hiến Trung Quốc trí tuệ. Đồng thời, loại này tinh thần cũng kích phát thế hệ tuổi trẻ đối khoa học kỹ thuật yêu quý cùng truy cầu. Càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi dấn thân vào vu khoa kỹ sáng tạo cái mới thủy triều bên trong, bọn hắn lấy A Trạch cùng Lưu Mãng làm gương, giấu trong lòng mộng tưởng, có can đảm khiêu chiến. Tại các loại khoa học kỹ thuật thi đua, sáng tạo cái mới lập nghiệp trong hoạt động, bọn hắn thể hiện ra phi phàm tài hoa cùng tiềm lực, trở thành tôi động tiến bộ khoa học kỹ thuật tân sinh lực lượng. Tại xã hội công lý phương diện, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần càng là ôn nhuận lòng người. Vô số người tình nguyện nhận tác động, tích cực tham dự vào giúp đỡ người nghèo tế khốn, trợ tàn giúp lao các loại công ích trong hoạt động. Bọn hắn xâm nhập cơ sở, hiểu rõ dân chúng nhu cầu, dùng hành động thực tế truyền lại yêu cùng quan tâm. Vô luận là vì nghèo khó địa khu quyên tặng vật tư, cung cấp giáo dục ủng hộ, vẫn là làm bạn mẹ đóa con tôi lão nhân vượt qua lúc tuổi già thời gian, bọn hắn đều lấy vô tư kính dâng thuyết minh lấy loại này tinh thần khắc sâu nội hàm. Ngoài ra, loại này tinh thần còn chạm vào xã hội hài hòa cùng tiến bộ. Nó cổ vũ mọi người hiểu nhau, qua lại ủng hộ, cộng đồng đối mặt trong sinh hoạt khiêu chiến. Tại cộng đồng kiến thiết, quê nhà quan hệ các phương diện, mọi người bắt đầu càng thêm chú trọng câu thông cùng hợp tác, cố gắng kiến tạo một cái ấm áp, hài hòa hoàn cảnh xã hội. A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần, như là một dòng nước trong, làm dịu mọi người nội tâm, lại như một chùm quang mang, chiếu sáng lấy tiến lên con đường. Nó đem tiếp tục dẫn dắt chúng ta, không ngừng leo lên mới cao phòng, sáng tạo càng thêm tương lai huy hoàng. để chúng ta dắt tay đồng tiến, cộng đồng truyền thừa cùng phát triển loại này vĩ đại tinh thần, là thật hiện dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng mà cố gắng phấn đấu. Đang giáo dục lĩnh vực, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần cũng như xuân phong hóa vũ, làm dịu đông học sinh nội tâm. Giáo sư nhóm lấy bọn hắn vì mẫu mực, không chỉ có truyền thụ tri thức, chú trọng hơn bồi dưỡng học sinh sáng tạo cái mới tư duy cùng thực tiễn năng lực. Bọn hắn cổ vũ học sinh có can đảm chất vấn, dũng cảm thăm dò, để các học sinh tại tri thức trong hải dương tự do bay lượn, tìm kiếm thuộc về mình quan mang. Các học sinh thì tại loại này tinh thần tác động dưới, tích cực tham dự các loại học thuật nghiên cứu cùng khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới hoạt động. Bọn hắn không còn thỏa mãn với trên sách học tri thức, mà là đưa ánh mắt về phía rộng lớn hơn thiên địa, nếm thử dùng sở học tri thức giải quyết vấn đề thực tế. Từ bảo vệ môi trường khoa học kỹ thuật đến nông thôn trấn hưng, từ trí năng chữa bệnh đến văn hóa truyền thừa, bọn hắn hạng mục hàm cái xã hội các mặt, hiện ra thời đại mới thanh niên trách nhiệm cùng đảm đương. Tại xí nghiệp giới, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần đồng dạng kích phát các xí nghiệp ra sáng tạo cái mới nhiệt tình. Bọn hắn minh bạch, chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới, mới có thể đang kịch liệt thị trường cạnh tranh trung lập tại thế bất bại. Bởi vậy, bọn hắn tăng lớn nghiên cứu phát minh đầu nhập, đưa vào cấp cao nhân tài, tận sức tại chế tạo có quốc tế sức cạnh tranh sản phẩm cùng kỹ thuật. Đồng thời, bọn hắn cũng tích cực thực hiện xã hội trách nhiệm, thông qua công ích hoạt động phản hồi xã hội, truyền lại chính năng lượng. Loại này tinh thần còn chạm vào quốc tế ở giữa giao lưu cùng hợp tác. Khoa học kỹ thuật người làm việc nhóm vượt qua biên giới, cộng đồng nghiên cứu thảo luận khoa học nan đề, chia sẻ thành quả nghiên cứu. Bọn hắn tại quốc tế trên sân khấu thể hiện ra Trung Quốc khoa học kỹ thuật người làm việc phong thái, thắng được rộng khắp khen ngợi cùng tôn trọng. Cái này không chỉ có tăng lên nước ta quốc tế địa vị, cũng vì toàn cầu khoa học kỹ thuật phát triển rót vào sức sống mới. Triển vọng tương lai, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần đem tiếp tục dẫn dắt chúng ta tiến lên. Vô luận là đối mặt không biết khiêu chiến vẫn là khó được kỳ ngộ, chúng ta đều đem lo liệu loại này tinh thần, dũng cảm tiến tới. Chúng ta đem không ngừng leo lên mới cao phong, sáng tạo càng thêm tương lai huy hoàng, là thực hiện dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng mà cố gắng phấn đấu. Đang giáo dục lĩnh vực, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần đem tiếp tục phát huy sâu xa ảnh hưởng. Giáo sư nhóm sẽ đem loại này tinh thần dung nhập vào thường ngày dạy học bên trong, thông qua khai triển muôn màu muôn vẻ dạy học hoạt động, như hạng mục thức học tập, tìm tòi nghiên cứu tính thí nghiệm các loại, để học sinh tại trong thực tiễn khắc sâu trải nghiệm sáng tạo cái mới tư duy mị lực. Bọn hắn sẽ dẫn đạo học sinh chú ý xã hội điểm nóng vấn đề, cổ vũ học sinh đưa ra giải thích của mình và giải quyết phương án, bồi dưỡng học sinh xã hội tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Các học sinh tại loại này tinh thần khích lệ một chút, sẽ càng thêm cố gắng truy cầu chắc tuyệt. Bọn hắn đem tích cực tham dự quốc tế học thuật giao lưu hoạt động, cùng các nơi trên thế giới ưu tú học sinh luận bàn kỹ nghệ, mở rộng tự mình quốc tế tầm mắt. Đồng thời, bọn hắn cũng sẽ xâm nhập cơ sở, hiểu rõ xã hội thực tế nhu cầu, đem sở học tri thức cùng thực tiễn đem kết hợp, vì giải quyết xã hội vấn đề cống hiến trí tuệ của mình cùng lực lượng. Tại xí nghiệp giới, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần đem thôi động xí nghiệp không ngừng sáng tạo cái mới cùng thăng cấp. Các xí nghiệp gia sẽ càng thêm coi trọng nhân tài bồi dưỡng cùng đoàn đội kiến thiết, kiến tạo tốt đẹp sáng tạo cái mới không khí, kích phát nhân viên sức sáng tạo cùng tiềm năng. Bọn hắn đem tăng lớn tại nghiên cứu khoa học cùng kỹ thuật phương diện đầu nhập, tích cực thăm dò kỹ thuật mới, mới hình thức, vì xí nghiệp phát triển rót vào mới động lực. Đồng thời, bọn hắn cũng sẽ tăng cường cùng cái khác xí nghiệp cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu hợp tác, cộng đồng đánh hạ kỹ thuật nan đề, thôi động ngành nghề tiến bộ cùng phát triển. Loại này tinh thần còn đem tại xã hội từng cái phương diện dẫn phát tích cực phản ứng dây chuyền. Rộng rãi dân chúng lại nhận lây nhiễm, càng thêm coi trọng giáo dục cùng khoa học kỹ thuật lực lượng, tích cực ủng hộ và tham dự khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới hoạt động. Chính phủ cũng sẽ ra sân khấu càng nhiều chính sách cùng biện pháp, cổ vũ sáng tạo cái mới, nâng đỡ khoa học kỹ thuật xí nghiệp phát triển, vì khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới cung cấp càng thêm ưu việt hoàn cảnh cùng điều kiện. Tại quốc tế trên sân khấu, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần sẽ thành Trung Quốc khoa học kỹ thuật người làm việc một trường xinh đẹp danh thiếp. Bọn hắn sẽ lấy càng thêm tự tin tư thái, cùng thế giới các quốc gia khoa học kỹ thuật người làm việc bắt tay hợp tác, cộng đồng ứng đối toàn cầu tính khiêu chiến, vì nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng xã hội phát triển làm ra càng lớn công hiến. Theo thời gian trôi qua, loại này tinh thần đem không ngừng truyền thừa cùng phát dương quang đại, khích lệ nhất đại lại một đời người vì thực hiện dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng mà không ngừng cố gắng. Chương 1170, vật chất huyền bí chương 1170, vật chất huyền bí tại văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới hành trình bên trên, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần giống như sáng chói tinh thần, chiếu sáng tiến lên con đường. Bọn hắn không chỉ có tự thân trở thành vượt qua thời không cầu nối, càng khích lệ vô số kẻ đến sau, tại truyền thống văn hóa thâm hậu nội tình bên trong hấp thu dinh dưỡng, đồng thời lấy mở ra tâm thái ôm hiện đại văn minh khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Đang giáo dục lĩnh vực, loại này tinh thần được trao cho mới sinh mệnh. Giáo sư nhóm không còn vẹn vẹn tri thức chuyện đệ giả, mà là trở thành dẫn đạo học sinh thăm dò không biết, kích phát sáng tạo cái mới tiềm năng người dẫn đường. Bọn hắn lợi dụng tiên tiến giáo dục kỹ thuật, như giả lập hiện thực, ôn lại hợp tác bình đại các loại, đánh vỡ địa vực hạn chế, để học sinh có thể thân lâm kỳ cảnh địa thể nghiệm văn hóa lịch sử mỹ lực, đồng thời cũng nuôi dưỡng học sinh mặt hướng tương lai năng lực. Thông qua tổ chức học sinh tham dự văn hóa di sản bảo hộ hạng mục, nghệ thuật dân gian học tập các loại hoạt động, để truyền thống văn hóa tại thanh thiếu niên trong lòng mọc rễ nảy mầm, chạm vào văn hóa tự tin cùng thân phận nhận đồng tạo dựng. Tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần thôi sinh một trận lại một trận cách mạng kỹ thuật. Nhân viên nghiên cứu khoa học thụ này của vũ, không sợ gian nan, dũng cảm thăm dò, bọn hắn tại nguồn năng lượng mới, hàng không vũ trụ thăm dò, thâm hải dò xét các loại nhiều cái tuyến đầu lĩnh vực lấy được cả thế gian đều chú ý thành tựu. Càng quan trọng hơn là, loại này tinh thần chạm vào sinh học nghiên chiều sâu dung hợp, khoa học kỹ thuật thành quả nhanh chóng chuyển hóa làm sức sản xuất, vì kinh tế xã hội phát triển rót vào mạnh mẽ động lực. Đồng thời, khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng vì văn hóa di sản bảo hộ cùng truyền thừa cung cấp mới thủ đoạn, kỹ thuật số hóa kỹ thuật để cổ lão văn hóa cơ bảo có thể vĩnh tục lưu truyền, tỏa ra sức sống mới. Tại xã hội công lý phương diện, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần kích phát xã hội các giới rộng khắp tham dự. Từ tuyến bên trên chúng chủ ủng hộ xa xôi địa khu giáo dục, đến họ phờ lìn người tình nguyện tham dự bảo vệ môi trường, cộng đồng phục vụ, mọi người lấy hành động thực tế thuyết minh đại ái vô cương nội hàm. Loại này tinh thần còn thôi động xã hội xí nghiệp hứng khởi, bọn chúng đang theo đuổi kinh tế hiệu quả và lợi ích đồng thời, không quên phản hồi xã hội, thông qua sáng tạo cái mới thương nghiệp hình thức giải quyết xã hội vấn đề, thực hiện giá trị buôn bán cùng xã hội giá trị cả hai cùng có lợi. Tại quốc tế giao lưu bên trong, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần trở thành Trung Quốc đối ngoại kết giao một trường kim sắc danh thiếp. Vô luận là văn hóa giao lưu năm, quốc tế học thuật hội nghị, vẫn là một vùng một đường sướng nghị hạ quốc tế hợp tác hạng mục, đều có thể nhìn thấy loại này tinh thần thân ảnh. Nó chạm vào văn minh khác nhau ở giữa hiểu nhau cùng tôn trọng, sâu hơn toàn cầu tính hợp quần, hiện ra Trung Quốc làm một phụ trách nhiệm đại quốc hình tượng cùng đảm đương. Tóm lại, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần đã siêu việt cá thể phạm chủ, trở thành một loại thời đại biểu tượng, một loại tinh thần dân tộc thể hiện. Nó nói cho chúng ta biết, vô luận thời đại thay đổi thế nào, chỉ cần chúng ta bảo trì đối văn hóa kính sợ, đối sáng tạo cái mới truy cầu, đối với xã hội trách nhiệm, đối thế giới mở ra, liền có thể tại chuyển thừa cùng phát triển trên đường không ngừng tiến lên, cộng đồng viết nhân loại văn minh phần mới. Để chúng ta tiếp tục tuân theo phần này tinh thần, là thực hiện dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng, vì tạo dựng vận mạng loài người thể cộng đồng, cống hiến trí tuệ của chúng ta cùng lực lượng. Tại văn học nghệ thuật sáng tác lĩnh vực, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần cũng như xuân phong hóa vũ, làm dịu mỗi một vị sáng tác người nội tâm. Tác gia nhóm lấy bút làm kiếm, xâm nhập đào móc truyền thống văn hóa tinh túy, đem cổ lão cố sự cùng hiện đại giá trị quan đem kết hợp, sáng tác ra một bộ bộ đã giàu có lịch sử nặng nề cảm giác lại tràn ngập thời đại khí tức tác phẩm xuất sắc. Thi nhân nhóm tại cổ vận mới âm thanh bên trong tìm kiếm linh cảm, dùng duyên dáng câu thơ biểu đạt đối tổ quốc sơn hà yêu quý, đối dân tộc phục hưng chờ đợi, để Trung Hoa văn hóa ý thơ vẻ đẹp tại thời đại mới có thể truyền thừa cùng phát triển. Họa sĩ nhóm thì dùng sắc thái cùng đường con phát họa ra giấc mộng trong lòng, bọn hắn hoặc miêu tả cổ đại văn minh huy hoàng, hoặc hiện ra hiện đại sinh hoạt nhiều màu, hoặc biểu đạt đối tương lai thế giới mỹ hảo ước mơ. Mỗi một bức họa làm đều là đối A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần gửi lời chào, cũng là đối văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới sinh động thuyết minh. Các nghệ thuật gia sức sáng tạo bị vô hạn kích phát, bọn hắn tại âm nhạc, vũ đạo, khí kịch từng cái nghệ thuật loại bên trong dung nhập truyền thống văn hóa nguyên tố, sáng tạo ra từng đám có Trung Quốc đặc sắc, thời đại phong thái nghệ thuật tinh phẩm, để thế giới thấy được Trung Quốc văn hóa đặc biệt mị lực cùng sinh cơ bừng bừng. Tại giới thể dục, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần khích lệ vận động viên nhóm không ngừng đột phá bản thân, truy cầu chắc tuyệt. Bọn hắn lấy ngoan cường nghị lực cùng phấn đấu tinh thần, tại quốc tế trên sàn thi đấu nhiều lần sáng tạo giải tích, không chỉ có vì quốc gia thắng được vinh dự, cũng hướng thế giới phô bày nhân dân Trung Quốc khỏe mạnh thể phách cùng dâng trào hướng lên tinh thần phong mạo. Đồng thời, thể dục đám dũng sĩ còn tích cực tham dự công lý hoạt động, truyền bá thể dục tinh thần, mở rộng khỏe mạnh cách sống, trở thành xã hội chính năng lượng chuyện đệ giả. Theo A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần rộng khắp truyền bá, càng ngày càng nhiều người bình thường cũng bắt đầu ý thức được tự mình tại văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới bên trong trách nhiệm. Bọn hắn từ sinh hoạt hàng ngày một chút làm lên, vô luận là học tập một môn truyền thống tay nghề, vẫn là tham dự cộng đồng văn hóa hoạt động, đều tại lấy hành động thực tế thực tiễn lấy phần này tinh thần. Loại này toàn dân tham dự nhiệt tình, tạo thành cường đại xã hội hợp lực, thôi động văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới sự nghiệp không ngừng hướng về phía trước phát triển. Triển vọng tương lai, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần đem tiếp tục dẫn dắt chúng ta tiến lên. Tại toàn cầu hóa đại bối cảnh dưới, chúng ta sẽ lấy càng thêm mở ra tư thái, hấp thu thế giới các quốc gia ưu tú văn hóa thành quả, cùng văn minh khác nhau tiến hành giao lưu lẫn nhau giám, cộng đồng thôi động nhân loại văn minh tiến bộ cùng phát triển. Đồng thời, chúng ta cũng muốn kiên trì tự chủ sáng tạo cái mới, không ngừng tăng lên văn hóa mềm thực lực cùng lực ảnh hưởng, để Trung Hoa văn hóa ở thế giới trên sân khấu nở rộ càng thêm hào quang chói sáng. Để chúng ta dắt tay trùng tiến, lấy A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần vì chỉ dẫn, là thực hiện dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng Trung Quốc ngộng, vì tạo dựng vận mạng loài người thể cộng đồng mỹ hảo nguyện cảnh, không ngừng cố gắng rèn luyện tiến lên. Tin tưởng tại phần này tinh thần chiếu dọi xuống, tương lai của chúng ta đem càng tốt đẹp hơn, nhân loại văn minh phần mới chắc chắn càng thêm rực rỡ màu sắc. Tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần như là sáng chói tinh thần, chiếu sáng nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm tiến lên con đường. Bọn hắn giấu trong lòng đối không biết hiếu kỳ cùng thăm dò nhiệt tình, lấy kiên cường nghị lực cùng dũng cảm sáng tạo cái mới tinh thần, dẫn thân vào tại các hạng nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong. Các nhà khoa học ở trong phòng thí nghiệm ngày đêm nghiên cứu, tận sức tại đánh hạ những cái kia chế ước quốc gia phát triển mấu chốt hạch tâm kỹ thuật. Bọn hắn tại thế giới vi mô bên trong tìm kiếm vật chất huyền bí, ý đồ giải khai vũ trụ khởi nguyên bí ẩn. Bọn hắn tại số liệu trong hải dương ngao du, đào móc cẩn chứa trong đó quy luật, làm nhân công trí năng, lượng tử tính toán các loại tuyến đầu lĩnh vực phát triển cung cấp lý luận ủng hộ. Mỗi một lần thí nghiệm thất bại, đều không để cho bọn hắn nhục chí, ngược lại kích phát bọn hắn càng thêm kiên định quyết tâm. Bọn hắn từ truyền thống văn hóa bên trong hấp thu trí tuệ, đem cổ nhân triết học tư tưởng cùng hiện đại khoa học lý niệm đem kết hợp, khai thác ra hoàn toàn mới nghiên cứu mạch suy nghĩ cùng phương pháp. Tỷ như, tham khảo trung y chỉnh thể quan niệm, tham dò nhân thể cùng tự nhiên hài hòa cộng sinh quan hệ, vì hiện đại y học phát triển rót vào sức sống mới. Công trình sư nhóm thì đem nghiên cứu khoa học thành quả chuyển hóa làm thực tế sức sản xuất, dùng trí tuệ cùng mồ hôi chế tạo lấy từng cái có sáng tạo cái mới tính công trình hạng mục. Bọn hắn thiết kế cũng kiến tạo cao vút trong mây nhà chọc trời, khiêu chiến lấy kiến trúc cực hạn. Bọn hắn nghiên cứu ra hiệu suất cao nguồn năng lượng chuyển đổi kỹ thuật, vì giải quyết toàn cầu nguồn năng lượng vấn đề cống hiến lực lượng, bọn hắn tạo dựng cao tốc nhanh gọn tin tức internet, để thế giới trở nên càng thêm chặt chẽ tương liên. Những thứ này vĩ đại công trình không chỉ có là kỹ thuật kiệt tác, càng là A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần tại xã hội hiện đại sinh động thể hiện, hiện lộ rõ ràng nhân loại đối cuộc sống tốt đẹp không ngừng truy cầu. Đang giáo dục giới, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần cũng như gió xuân giống như thổi lất phất mỗi một vị giáo dục người làm việc nội tâm. Giáo sư nhóm làm gương tốt, đem loại này tinh thần dung nhập vào thông thường giáo dục dạy học bên trong. Bọn hắn không chỉ có truyền thụ tri thức, chú trọng hơn bồi dưỡng học sinh sáng tạo cái mới tư duy cùng thực tiễn năng lực. Tại trên lớp học, cổ vũ học sinh tích cực suy nghĩ, lớn mật chất vấn, dẫn đạo bọn hắn từ khác nhau góc độ đi phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề. Thông qua tổ chức các loại thực tiễn hoạt động cùng câu lạc bộ hạng mục, để các học sinh tại tự thể nghiệm bên trong cảm thụ văn hóa mị lực cùng sáng tạo cái mới niềm vui thú. Đồng thời, giáo dục người làm việc nhóm còn tích cực tham dự giáo dục cải cách, tham dò thích ứng thời đại phát triển nhu cầu giáo dục hình thức cùng phương pháp. Bọn hắn đem truyền thống văn hóa cùng hiện đại giáo dục lý niệm đem kết hợp, khai phát có đặc sắc trường học bản chương trình học cùng tài liệu giảng dạy, để các học sinh tại học tập hiện đại tri thức đồng thời cũng có thể xâm nhập hiểu rõ cùng truyền thừa bốn quốc ưu tú truyền thống văn hóa. Bồi dưỡng được nhất đại lại một đời có văn hóa tự tin, sáng tạo cái mới tinh thần cùng quốc tế tầm mắt nhân tài ưu tú, vì dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng đặt vững cơ sở vững chắc. Mà tại toàn cầu phạm vi bên trong, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần cũng đưa tới rộng khắp cộng minh. Các quốc gia văn hóa học giả, nghệ thuật gia, nhà khoa học các loại nhau nhau đối loại này tinh thần biểu thị tán thưởng cùng khâm phục, bọn hắn thấy được Trung Quốc văn hóa ẩn chứa to lớn tiềm lực cùng giá trị. Thông qua quốc tế văn hóa giao lưu hoạt động, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần vượt qua biên giới, cùng thế giới các quốc gia ưu tú văn hóa qua lại giao hòa, qua lại xúc tiến. Tại quốc tế trên sân khấu, Trung Quốc văn hóa sáng ý sản nghiệp đồng bộ phát triển, lấy A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần vì nội hàm truyền hình điện ảnh tác phẩm, ạ niềm cho chơi, văn sáng tạo sản phẩm các loại nhận các nơi trên thế giới người xem yêu thích cùng truy phủng. Những thứ này tác phẩm không chỉ có truyền bá Trung Quốc truyền thống văn hóa, cũng phô bày nhân dân Trung Quốc tích cực hướng lên tinh thần phong mạo cùng sáng tạo cái mới tinh thần. Đồng thời, Trung Quốc còn tích cực tham dự toàn cầu văn hóa quản lý, thôi động tạo dựng càng thêm công bằng, bao dung, đa nguyên thế giới văn hóa trật tự, vì nhân loại văn minh tiến bộ cùng phát triển cống hiến Trung Quốc trí tuệ cùng Trung Quốc phương án. Tóm lại, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần là một loại lực lượng cường đại, nó xuyên qua tại từng cái lĩnh vực, khích lệ mọi người không ngừng truy cầu chắc tuyệt, sáng tạo cái mới phát triển. Tại bọn hắn dẫn dắt dưới, chúng ta có lòng tin tại thực hiện dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng hành trình bên trong, sáng tạo ra càng thêm huy hoàng thành tựu, vì nhân loại văn minh tiến bộ cùng phát triển biết càng thêm tráng lệ thiên chương. Chương 1171, cố gắng phấn đấu chương 1171, cố gắng phấn đấu tại cái này ầm ầm sóng dậy thời đại trong bức họa, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần tựa như một bài sục sôi chương nhạc, tấu vang lên hăm hở tiến lên cùng sáng tạo cái mới giai điệu, tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong vang vọng thật lâu. Tinh thần của bọn hắn như là một chùm lĩnh hàng ánh sáng, không chỉ có chiếu sáng lập tức nghiên cứu khoa học con đường, giáo dục chi đồ, càng sẽ tại tương lai hành trình bên trong dẫn lĩnh vô số dấu trong lòng mơ ước linh hồn hướng về không biết lĩnh vực dũng cảm tiến lên. Khi màn đêm giáng lâm, sao lốm đốm đầy trời, cái kia lấp lóe tinh quang phảng phất là A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần hóa thân quan sát thế gian vật vật. Mỗi một cái vì lý tưởng mà liều mạng đỏ sức thân ảnh đều tại mảnh này vũ trụ mênh mông hạ lộ ra nhỏ bé như vậy nhưng lại vô cùng vĩ đại. Bọn hắn có lẽ sẽ gặp được ngăn trở, có lẽ sẽ cảm thấy mê mang, nhưng chỉ cần ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sáng chói tinh thần, trong lòng liền sẽ dâng lên lực lượng vô tận, tiếp tục tại nhân sinh con đường bên trên kiên định đi xuống. Tại văn hóa trong hoa viên, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần như là một dòng suối trong, làm dịu mỗi một tấc đất, để truyền thống văn hóa đóa hoa nở rộ đến càng thêm chói lọi nhiều màu. Những cái kia cổ lão trí tuệ cùng hiện đại lý niệm qua lại giao hòa, vậy thành một bức hoa mỹ văn hóa bức tranh. Bức tranh này không chỉ có hiện ra dân tộc Trung Hoa thâm hậu nội tình, càng truyền lại ra một loại tích cực hướng lên, dũng cảm sáng tạo cái mới tinh thần phong mạo. Nó hấp dẫn lấy các nơi trên thế giới đám người đến đây thưởng thức, học tập, để Trung Hoa văn hóa ở thế giới trên sân khấu tỏa ra càng thêm hào quang chói sáng. Theo thời gian trôi qua, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần tượng thâm sâu lạc ấn tại trong dòng chảy lịch sử, trở thành nhân loại văn minh trong bảo khố một viên sáng chói minh châu. Nó đem khích lệ nhất đại lại một đời người, đang theo đuổi chân lý, tham dò không biết con đường bên trên vĩnh viễn không dừng bước. Vô luận tương lai gặp được như thế nào khiêu chiến cùng khó khăn, chỉ cần chúng ta lo liệu lấy loại này tinh thần, liền nhất định có thể vượt qua trùng điệp chướng ngại, sáng tạo ra càng tốt đẹp hơn ngày mai. Tiến một bước mà nói, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần tại kinh tế lĩnh vực đồng dạng phát huy không thể thiếu tác dụng. Tại toàn cầu hóa thủy triều bên trong, các quốc gia kinh tế chặt chẽ tương liên, cạnh tranh cùng hợp tác cùng tồn tại. Trung Quốc các xí nghiệp ra lấy A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần vì chỉ dẫn, tích cực dấn thân vào ở quốc tế thị trường, bằng vào nhạy cảm thị trường sức quan sát cùng dũng cảm sáng tạo cái mới trải qua doanh lý niệm, tại quốc tế trên sân khấu bộc lộ tài năng. Bọn hắn không sợ cường thủ như rừng cạnh tranh hoàn cảnh, có can đảm khiêu chiến truyền thống thương nghiệp hình thức, thông qua dẫn vào tiền tiến kỹ thuật cùng quản lý kinh nghiệm, không ngừng tăng lên xí nghiệp hạch tâm sức cạnh tranh. Tại đối mặt toàn cầu tính khủng hoảng kinh tế xung kích lúc, bọn hắn cũng có thể giữ vững tỉnh táo, nương tựa theo kiên cường nghị lực cùng đối thị trường khắc sâu lý giải, điều chỉnh linh hoạt chiến lược, dẫn đầu xí nghiệp vượt qua nan quan, thực hiện lịch thế tăng trưởng. Tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần càng là như là cháy hừng hực ngọn đuốc, chiếu sáng nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm tiến lên con đường. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm lấy bọn hắn làm gương, lo liệu lấy đối không biết thế giới mãnh liệt lòng hiếu kỳ cùng tham dò mớn, ngày đêm nghiên cứu. Vô luận là tại cơ sở khoa học lý luận trong nghiên cứu, vẫn là tại ứng dụng kỹ thuật khai phát sáng tạo cái mới bên trên, bọn hắn đều không sợ gian nan hiểm trở, dũng cảm đột phá truyền thống tư duy hình thái. Chính là loại này tinh thần khích lệ, khiến cho nước ta tại rất nhiều mấu chốt khoa học kỹ thuật lĩnh vực lấy được cả thế gian đều chú ý thành tựu, từ trí tuệ nhân tạo đến lượng tử thông tin. Từ hàng không vũ trụ đến sinh vật y dược, từng mục một tuyến đầu kỹ thuật đột phá, không chỉ có tăng lên nước ta khoa học kỹ thuật thực lực, cũng vì toàn cầu tiến bộ khoa học kỹ thuật làm ra trọng yếu công hiến. Tại xã hội công lý sự nghiệp phương diện, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần cũng như ấm áp gió xuân, thổi vào mỗi một nơi hẻo lánh. Đông đảo ái tâm nhân sĩ nhận bọn hắn tác động, nhao nhao dấn thân vào tại các loại công lý hoạt động. Từ xa xôi vùng núi giáo dục giúp đỡ người nghèo đến trọng đại thiên tai hành động cứu viện, từ yêu mến yếu thế quần thể đến bảo hộ sinh thái hoàn cảnh, khắp nơi đều có bọn hắn bận rộn mà kiên định thân ảnh. Chương 1172, các phương ảnh hưởng chương 1172, các phương ảnh hưởng bọn hắn dùng hành động thực tế thuyết minh lấy A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần khắc sâu nội hàm, đem yêu cùng hy vọng lan truyền, để những cái kia ở vào trong khốn cảnh đám người cảm nhận được vô tận ôn nhuãn cùng lực lượng, vì tạo dựng một cái càng thêm hài hòa, mỹ hảo xã hội góp một biên bạch. Đang giáo dục đồng ruộng bên trên, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần giống như phỉ nhiều thổ nhưỡng, tư dưỡng nhất đại lại một đời học sinh. Giáo sư nhóm lấy bọn hắn vì mẫu mực, dùng tâm đi bồi dưỡng mỗi một cái mầm non, kích phát các học sinh học tập nhiệt tình cùng sáng tạo cái mới tư duy. Trên lớp học, cổ vũ các học sinh dũng cảm địa đưa ra vấn đề, tham dò đáp án, bồi dưỡng bọn hắn độc lập suy nghĩ và giải quyết vấn đề năng lực. Khóa về sau, dẫn đạo bọn hắn tích cực tham dự xã hội thực tiễn, đem sở học tri thức vận dụng đến thực tế trong sinh hoạt, bồi dưỡng bọn hắn xã hội tinh thần trách nhiệm cùng thực tiễn năng lực. Tại loại này tinh thần hun đúc dưới, vô số người trẻ tuổi giấu trong lòng mộng tưởng, cố gắng học tập, lập chí trở thành đối với xã hội hữu dụng nhân tài, vì quốc gia phát triển cống hiến trí tuệ của mình cùng lực lượng. Tại nghệ thuật trong điện đường, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần tựa như linh động âm phủ, nhảy vọt tại mỗi một cái sáng tác người trái tim. Các nghệ thuật gia từ tinh thần của bọn hắn bên trong hấp thu linh cảm, dùng bút vẽ miêu tả ra thời đại bức tranh, dùng tiếng ca hát vang hăm hở tiến lên chương nhạc, dùng vũ đạo diễn dịch ra sáng tạo cái mới tư thái. Bọn hắn thông qua các loại nghệ thuật hình thức, hiện ra nhân tính mỹ hảo, xã hội tiến bộ cùng khoa học kỹ thuật mỹ lực, khiến mọi người đang thưởng thức nghệ thuật đồng thời cũng có thể cảm nhận được A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần cường đại cảm nhiễm lực. Loại này tinh thần khích lệ càng nhiều nghệ thuật người làm việc không ngừng truy cầu chắc tuyệt, sáng tác ra càng nhiều có tư tưởng chiều sâu cùng nghệ thuật giá trị tác phẩm, phong phú mọi người tinh thần văn hóa sinh hoạt. Mà ở gia đình trong sinh hoạt, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần cũng như ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng mỗi một nơi hẻo lánh. Thành viên gia đình ở giữa qua lại cổ vũ, qua lại ủng hộ, cộng đồng đối mặt trong sinh hoạt mưa gió. Phụ mẫu làm gương tốt, giáo dục con cái phải dũng cảm truy cầu mộng tưởng, bồi dưỡng bọn hắn kiên cường phẩm chất cùng tích cực hướng lên nhân sinh thái độ. Con cái thì tại gia đình không khí hun đúc dưới, hiểu được yêu mến người khác, gánh chịu trách nhiệm, cố gắng trở thành có đảm đương, có thành tựu người. Loại này tinh thần truyền thừa khiến cho gia đình trở thành mọi người tâm linh cảm, vì xã hội ổn định cùng phát triển đặt vững cơ sở vững chắc. Triển vọng tương lai, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần đem tiếp tục tại từng cái lĩnh vực nở rộ và mang. Nó đem khích lệ toàn nhân loại dắt tay chung tiến, cộng đồng ứng đối toàn cầu tính tiêu chiến, như khí đợi biến hóa, ô nhiễm môi trường, tài nguyên thiếu các loại. Tại đối mặt những thứ này phức tạp mà nghiêm trọng vấn đề lúc, chúng ta cần lo liệu tinh thần của bọn hắn, dũng cảm sáng tạo cái mới, có can đảm hợp tác, tham dò ra có thể cầm tục phát triển con đường. Đồng thời, loại này tinh thần cũng đem thôi động văn hóa giao lưu cùng dung hợp, xúc tiến khác biệt quốc gia cùng dân tộc ở giữa hiểu nhau cùng tôn trọng, để thế giới trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ, hài hòa mỹ hảo. Tóm lại, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần là một loại vượt qua thời không lực lượng, nó thật sâu cắm rễ tại nhân loại trong lòng, chỉ dẫn lấy chúng ta không ngừng tiến lên. Vô luận thời đại thay đổi thế nào, vô luận đứng trước loại nào khó khăn cùng tiêu chiến, chỉ cần chúng ta từ đầu đến cuối thủ vững loại này tinh thần, liền nhất định có thể tại nhân sinh con đường bên trên sáng tạo ra thuộc về mình huy hoàng, là thực hiện người giá trị, thôi động xã hội tiến bộ, xúc tiến nhân loại phát triển làm ra vốn có cống hiến. Tại khoa học kỹ thuật tuyến đầu trận địa, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần đúng như minh lượng hải đăng, vì nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm chỉ dẫn lấy phương hướng. Những cái kia tận sức tại thăm dò không biết, đánh hạ nan để các nhà khoa học đem loại này tinh thần dung nhập vào mỗi một cái thí nghiệm, mỗi một lần tính toán, mỗi một về lý luận suy luận bên trong. Bọn hắn không sợ gian nan hiểm trở, tại đối mặt phức tạp khoa học câu đố lúc, không thối lui chút nào, nương tựa theo kiên cường nghị lực cùng đối chân lý chấp nhất truy cầu, không ngừng đột phá truyền thống tư duy hình thái, dũng cảm địa đưa ra giả thuyết lớn mật cũng tăng thêm nghiệm chứng. Tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm thụ A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần cổ vũ, cố gắng khai phát càng thêm trí năng, hiệu suất cao phép tính cùng mô hình, để máy móc có thể tốt hơn địa phục vụ tại nhân loại sinh hoạt. Theo nghề thuốc liệu chẩn bệnh đến giao thông quản lý, từ tài chính phong hiểm dự đoán được văn hóa giáo dục truyền bá, trí tuệ nhân tạo ứng dụng ngày càng rộng khắp, vì xã hội mang đến to lớn biến đổi cùng tiện lợi. Mà tại hàng không vũ trụ thăm dò phương diện, các nhà khoa học giấu trong lòng loại này tinh thần, hướng về vũ trụ mênh mông xuất phát. Bọn hắn thiết kế tỉ mỉ hàng thiên khí, vượt qua trùng điệp kỹ thuật nan quan, không ngừng phát triển nhân loại nhận biết biên giới, để chúng ta đối vũ trụ hiểu rõ càng lúc càng thâm nhập, cũng vì thực hiện du lịch trong vũ trụ các loại vĩ đại mộng tưởng đặt vững nền móng vững chắc. Tại thương nghiệp rộng lớn trên sân khấu, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần như là mạnh mẽ động cơ, thôi động xí nghiệp cùng lập nghiệp đám người dũng cảm tiến tới. Các xí nghiệp ra lấy sáng tạo cái mới làm khu động, tích cực thực tiễn loại này tinh thần, có can đảm đánh vỡ ngành nghề thông thường, khai thác mới thị trường không gian. Bọn hắn chú trọng xí nghiệp xã hội trách nhiệm, không chỉ có truy cầu kinh tế hiệu quả và lợi ích, càng chú ý đôi hoàn cảnh cùng xã hội công hiến. Tại xí nghiệp văn hóa kiến thiết bên trong, đại lực Hoàng Dương A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần, bồi dưỡng nhân viên đoàn đội hợp tác tinh thần, sáng tạo cái mới ý thức cùng đảm đương tinh thần, khiến cho xí nghiệp đang kịch liệt thị trường cạnh tranh trung lập tại thế bất bại. Lập nghiệp đám người thì nương tựa theo loại này tinh thần, tại tràn ngập sự không chắc chắn thương nghiệp hoàn cảnh bên trong tìm kiếm kỳ ngộ. Bọn hắn bén nhạy bắt giữ thị trường nhu cầu, dũng cảm nếm thử mới thương nghiệp hình thức cùng vận doanh sách lược. Dù cho tao ngộ ngăn trở cùng thất bại, cũng chưa từng nhục trí, mà là từ đó hấp thụ giáo huấn, điều chỉnh phương hướng, tiếp tục tiến lên. Rất nhiều sáng tạo cái mới hình xí nghiệp như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, vì phát triển kinh tế rót vào sức sống mới, sáng tạo ra đại lượng vào nghề cơ hội, chạm vào xã hội phồn vinh cùng tiến bộ. Tại thể dục trên sàn thi đấu, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần càng là hóa thành vận động viên nhóm phấn đấu hăm hở tiến lên động lực nguồn suối. Vô luận là trong nước thi đấu sự tình vẫn là quốc tế thi đấu sân khấu, vận động viên nhóm đều lo liệu lấy loại này tinh thần, khiêu chiến bản thân, siêu việt cực hạn. Bọn hắn trong huấn luyện huy sái mồ hôi, chịu đựng đau sót, không ngừng đề cao mình thi đấu trình độ, ở trong trận đấu toàn lực ứng phó, vì vinh dự mà chiến. Loại này tinh thần khích lệ nhất đại lại một đời thể dục dũng sĩ, để bọn hắn minh bạch, chỉ có thông qua không ngừng cố gắng cùng ngoan cường phấn đấu, mới có thể tại trên sàn thi đấu lấy được ưu dị thành tích, vì quốc gia cùng dân tộc thắng được tôn nghiêm cùng vinh dự. Đồng thời, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần cũng cảm nhiễm rộng rãi thể dục kẻ yêu thích. Bọn hắn đang quan sát tranh tài quá trình bên trong, bị vận động viên nhóm phấn đấu tinh thần chỗ đả động, từ đó tích cực tham dự vào thể dục rèn luyện bên trong tới. Toàn dân kiện thân dậy sóng ngày càng tăng gọn, mọi người tố chất thân thể đạt được không ngừng đề cao, toàn bộ xã hội tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Loại này thể dục tinh thần cùng A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần qua lại giao hòa, cộng đồng thôi động mọi người truy cầu khỏe mạnh, tích cực cách sống. Theo thời gian trôi qua, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần chắc chắn tiến một bước xâm nhập lòng người, trở thành xã hội loài người phát triển hoạch tâm giá trị một trong. Nó đem khích lệ mỗi người tại cương vị của mình phát sáng phát nhiệt, là thực hiện người mộng tưởng, gia đình hạnh phúc, xã hội hài hòa cùng nhân loại sau này mà cố gắng phấn đấu. Vô luận con đường phía trước cỡ nào gặp đèn long đong, chỉ cần chúng ta cầm thật chặt cố lực lượng tinh thần này, liền nhất định có thể vượt qua trùng điệp chướng ngại, viết ra càng thêm tráng lệ thiên trường, sáng tạo ra một cái càng tốt đẹp hơn thế giới. Chương 1173, đa nguyên hình chiếu chương 1173, đa nguyên hình chiếu đang giáo dục nghĩa mậu thiên trong đất, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần như là xuân phong hóa vũ, làm dịu đông học sinh nội tâm. Giáo sư nhóm lấy loại này tinh thần vì chỉ dẫn, dùng tâm tạo hình mỗi một lớp, dùng tình chuyện đưa mỗi một phần tri thức. Bọn hắn chú ý học sinh cá thể khác biệt, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, kích phát mỗi cái học sinh tiềm năng. Tại tri thức trong hải dương, dẫn đạo học sinh bấy bùng, bồi dưỡng lòng hiếu kỳ của bọn hắn cùng tò mò, để học tập không còn là gánh vác, mà là thăm dò không biết niềm vui thú. Các học sinh tại A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần tác động dưới, chăm chỉ khắc khổ, tích cực tiến thủ. Bọn hắn không gần như chỉ ở sách vở bên trong hấp thu dinh dưỡng, càng tại trong thực tiễn rèn luyện chính mình. Tham dự xã hội thực tiễn, khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới hoạt động, dùng sở học phục vụ xã hội, thể hiện ra thời đại mới thanh niên đảm đương cùng hành động. Trong sân trường, khắp nơi tràn đầy loại này tinh thần khí tức, nó là đồng học nhóm trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ động lực nguồn suối, cũng là thầy trò dắt tay trung lập giáo phái dục huy hoàng nền móng vững chắc. Tại văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới lĩnh vực, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần tựa như một dòng suối trong, tư dưỡng văn nghệ người làm việc nhóm sức sáng tạo. Tác gia nhóm lấy bút làm kiếm, viết lấy phản ứng thời đại phong mạo, hoàng dương chính năng lượng tác phẩm, các nghệ thuật gia thì dùng sắc thái, âm phủ cùng ngôn ngữ tay chân, biểu đạt đối với cuộc sống yêu quý cùng đối tương lai ước mơ. Bọn hắn xâm nhập sinh hoạt, đào móc bản thổ văn hóa tinh túy, đồng thời tham khảo thế giới ưu tú văn hóa thành quả, không ngừng sửa cũ thành mới, để truyền thống văn hóa tại trong xã hội hiện đại tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống. Tại xã hội công ích trên sân khấu, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần càng là hóa thành vô số ái tâm nhân sĩ hành động chỉ nam. Những người tình nguyện vô tư kính dâng, yêu mến yếu thế quần thể, dấn thân vào tại bảo vệ môi trường, giúp đỡ người nghèo, giáo dục các loại hạng công ích sự nghiệp. Bọn hắn dùng hành động thực tế thuyết minh lấy tặng người hoa hồng, tay có thừa hương chân lý, đem ôn ngoan cùng hy vọng truyền lại cho mỗi một cái cần trợ giúp người. Loại này tinh thần hội tụ thành cường đại xã hội chính năng lượng, thôi động xã hội hướng về càng thêm công bằng, hài hòa phương hướng rảo bước tiến lên. Triển vọng tương lai, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần đem tiếp tục dẫn dắt chúng ta tiến lên. Tại toàn cầu hóa thời đại bối cảnh dưới, nó đem xúc tiến khác biệt quốc gia cùng dân tộc ở giữa giao lưu cùng hợp tác, tăng tiến hiểu nhau cùng tín nhiệm. Đối mặt toàn cầu tính khiêu chiến, như khí đợi biến hóa, vệ sinh công cộng nguy cơ các loại, chúng ta đem dắt tay chủ tiến, bằng vào cái này nhất tinh lực lượng của thần, cộng đồng tìm kiếm phương án giải quyết, thủ hộ nhân loại quê hương. Tại người trưởng thành con đường bên trên, nó cũng đem khích lệ chúng ta không ngừng truy cầu chắc tuyệt, thực hiện bản thân giá trị, vì tạo dựng vận mạng loài người thể cộng đồng cống hiến lực lượng của mình. Để chúng ta nắm chặt cỗ này tinh thần ngọn đuốc, đời đời truyền lại, để thế giới bởi vì chúng ta mà trở nên càng tốt đẹp hơn. Tại khoa học kỹ thuật tấn mãnh phát triển tuyến đầu trận địa, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần giống như sáng chói tinh thần, chiếu sáng nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm tiến lên con đường. Nhóm lập trình viên hết ngày dài lại đêm thâu địa đập dấu hiệu, tận sức tại khai phát càng thêm nhanh gọn, trí năng phần mềm hệ thống, làm người nhóm sinh hoạt cùng công tác mang đến cực lớn tiện lợi. Các nhà khoa học ở trong phòng thí nghiệm mất ăn mất ngủ địa nghiên cứu, ý đồ giải khai vũ trụ huyền bí, thôi động nhân loại nhận biết biên giới không ngừng phát triển. Bọn hắn lo liệu lấy A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần bên trong cái kia phần đối không biết hiếu kỳ cùng thăm dò nhiệt tình, không sợ gian nan hiểm trở, dũng cảm khiêu chiến khoa học cao phong. Tại thương nghiệp rộng lớn trên sân khấu, loại này tinh thần cũng đã trở thành các xí nghiệp gia kinh doanh xí nghiệp quý giá tài phú. Bọn hắn không còn bèn bèn truy cầu ngắn hạn lợi nhuận, mà là đem ánh mắt thả càng thêm lâu dài, chú trọng xí nghiệp xã hội trách nhiệm cùng có thể cầm tục phát triển. Bọn hắn dụng tâm chế tạo chất lượng tốt sản phẩm cùng phục vụ, chú ý nhân viên hạnh phúc cùng phát triển, tích cực tham dự xã hội công ích sự nghiệp, cố gắng vì xã hội sáng tạo càng nhiều giá trị. Tại loại này tinh thần dẫn dắt dưới, xí nghiệp không còn là đơn thuần lợi nhuận máy móc, mà là trở thành thôi động xã hội tiến bộ trọng yếu lực lượng. Ở gia đình trong sinh hoạt, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần cũng lặng yên dung nhập, trở thành mọi người tạo dựng hài hòa gia đình quan hệ chuẩn tắc. Các cha mẹ làm gương tốt, dùng yêu cùng kiên nhẫn đi giáo dục con cái, bồi dưỡng bọn hắn phẩm đức cùng giá trị quan, giữa phu thê hiểu nhau, qua lại ủng hộ, cộng đồng kiến tạo ấm áp gia đình không khí. Thành viên gia đình nhóm tại lẫn nhau yêu mến cùng cổ vũ dưới, không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ, truyền thừa cùng hoàng dương lấy loại này tích cực hướng lên tinh thần. Đang giáo dục tiếp tục cải cách bên trong, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần càng là rót vào sức sống mới. Giáo dục người làm việc nhóm không ngừng thăm dò sáng tạo cái mới giáo dục dạy học phương pháp, dẫn vào tiên tiến giáo dục kỹ thuật, chú ý học sinh phát triển toàn diện. Bọn hắn không chỉ có truyền thụ tri thức, chú trọng hơn bồi dưỡng học sinh sáng tạo cái mới tư duy, thực tiễn năng lực cùng xã hội tinh thần trách nhiệm. Các học sinh tại dạng này giáo dục hoàn cảnh dưới, khỏe mạnh trưởng thành, trở thành có quốc tế tầm mắt, học rộng tài cao, lòng mang đại ái thời đại mới nhân tài. Theo thời gian trôi qua, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần đã thật sâu cắm rễ ở mọi người trong lòng, trở thành một loại không thể xóa nhòa tín niệm cùng lực lượng. Nó sẽ tại từng cái lĩnh vực tiếp tục nở rộ quang mang, khích lệ nhất đại lại một đời người vì thực hiện người mộng tưởng, thôi động xã hội tiến bộ, thủ hộ nhân loại gia viên mà không ngừng cố gắng. Vô luận tương lai đứng trước như thế nào khiêu chiến cùng kỳ ngộ, cỗ này tinh thần ngọn đuốc đều sẽ vĩnh viễn thiếu đốt, chiếu sáng chúng ta tiến lên con đường, để thế giới tại trong tay của chúng ta trở nên càng tốt đẹp hơn, càng thêm hài hòa. Tại văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới thủy triều bên trong, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần như là một dòng nước trong, kích phát vô số sáng tác người linh cảm. Các nghệ thuật gia lấy bút vì thuyền, lấy mực vì biển, sáng tác ra một vài bức giàu có thâm ý họa tác, một bài thủ rung động lòng người nhạc khúc, một bộ bộ làm cho người suy nghĩ sâu xa truyền hình điện ảnh tác phẩm, đem loại này tinh thần dung nhập trong đó, để càng nhiều người cảm nhận được nó đặc biệt mị lực. Bọn hắn từ cổ lão truyền thống văn hóa bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, kết hợp hiện đại thẩm mỹ cùng biểu hiện thủ pháp, giao phó truyền thống văn hóa mới sinh mệnh lực. Dân gian nghệ nhân kiên thủ truyền thống kỹ nghệ, đồng thời dũng cảm sáng tạo cái mới, để những cái kia gần như thất truyền tay nghề tại thời đại mới tỏa ra mới hào quang, trở thành liền nhận lấy đi cùng tương lai cầu nối. Tại quốc tế giao lưu đại võ đài bên trên, A Trạch cùng Lưu Mãng tinh thần vượt qua biên giới, trở thành thế giới cộng đồng tinh thần tài phú. Các quốc gia học giả, nhà khoa học, xí nghiệp gia nhau nhau hội tụ, giao lưu hợp tác, cộng đồng nghiên cứu thảo luận nhân loại gặp phải toàn cầu tính vấn đề. Bọn hắn lo liệu lấy loại này thăm dò, hợp tác, cùng hưởng tinh thần, giắt tay nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới, ứng đối khí hậu biến hóa, thôi động toàn cầu kinh tế có thể cầm tụ phát triển. Không đồng văn hóa bối cảnh mọi người tại loại này tinh thần tác động dưới, qua lại tôn trọng, qua lại học tập, chạm vào văn hóa đa nguyên dung hợp, tạo dựng một cái càng thêm bao dung, hài hòa thế giới. Vô số đa nguyên vũ trụ xạ hình bên trong, tên Lưu Mãng lưu lại không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Biến hóa này khiến cho đối phương vị cách trong nháy mắt tăng vọt đến chí cao. Chương 1174, mới nguồn năng lượng. Chương 1174, mới nguồn năng lượng. Vô số đa nguyên vũ trụ chiến tranh khói lửa tràn ngập tại đa nguyên vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Lưu Mãng đứng tại chính nghĩa chi sư phía trước nhất, ánh mắt kiên định mà thâm thúy, tựa như tinh thần giống như lóe ra quyết tuyệt quan mang. Phía sau hắn chính nghĩa chi sĩ nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn đến từ thời gian không gian khác nhau, khác biệt chủng tộc, lại bởi vì cộng đồng tín niệm hội tụ ở đây, vì thủ hộ đa nguyên vũ trụ hòa bình cùng an bình, cam nguyện nỗ lực hết thảy. Những cái kia ý đồ lợi dụng Lưu Mãng danh tự giành tư lợi thế lực cũng không thể khinh thường, bọn hắn hợp thành một chi Hắc Ám Liên Quân, số lượng đông đảo lại thủ đoạn tàn nhẫn. Hắc Ám Liên Quân thủ lĩnh là một vị dã tâm bừng bừng ác ma lĩnh chủ, hắn mưu toan trưởng khống cố này bởi vì Lưu Mãng danh tự mà thức tỉnh cổ lão lực lượng, tiến tới xưng bá toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Hắn đứng tại Hắc Ám tòa thành trên đài cao, nhìn xuống phía dưới sắp buộc phát kịch chiến chiến trường, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, phảng phất đã thấy thắng lợi thử quang. Chiến đấu kèn lệnh thổi lên, Lưu Mãng dẫn đầu xông pha chiến đấu, thân ảnh của hắn như điện xuyên toa tại trận địa địch bên trong, mỗi một lần huy động vũ khí đều mang thế lôi đình bạc quân, đem Hắc Ám Liên Quân binh sĩ đánh cho liên tục bại lui. Động tác của hắn nhanh nhẹn mà trôi chảy, phảng phất cùng không gian chung quanh hòa làm một thể, để cho người ta khó mà nắm lấy. Chính nghĩa chi sĩ nhóm cũng nhao nhao anh dũng giết địch, bọn hắn thi triển ra các loại cường đại kỹ năng cùng pháp thuật, cùng Hắc Ám Liên Quân triển khai một trận kinh tâm động phách quyết tử đấu tranh. Nhưng mà Hắc Ám Liên Quân cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Bọn hắn phái ra một nhóm tinh anh thích khách, lặng lẽ tiềm hành đến chính nghĩa chi sư hậu phương, ý đồ phát động đột nhiên tập kích. Những thứ này thích khách thân thủ mạnh mẽ, hành động cấp tốc, giống như quỷ mị trong bóng đêm xuyên toa. Liên tại bọn hắn sắp đắc thủ thời điểm, Lưu Mãng đột nhiên đã nhận ra phía sau nguy hiểm, hắn đột nhiên quay người, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, trung quanh thân thể dâng lên một cỗ cường đại năng lượng ba động, đem những cái kia thích khách toàn bộ đánh bay ra ngoài. "Hừ, muốn đánh lén chúng ta, không dễ dàng như vậy." Lưu Mãng lạnh lùng nói. Trải qua một phen kịch liệt chém giết, Song Vương lâm vào trạng thái giằng co. Lưu Mãng biết rõ, muốn triệt để đánh bại Hắc Ám Liên Quân, nhất định phải tìm tới nhược điểm của bọn hắn. Thế là, hắn quyết định dẫn đầu một chi tinh nhuệ tiểu đội, xâm nhập trận địa địch, tìm kiếm Hắc Ám Liên Quân bí mật. Tại trận của địch chốt sâu, Lưu Mãng đám người tao ngộ trùng điệp khó khăn cùng nguy hiểm. Bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt Hắc Ám Liên Quân nghiêm mật phòng thủ, còn muốn giải khai từng đạo phức tạp câu đấu cùng cơ quan. Nhưng Lưu Mãng không có chút nào lùi bước, hắn nương tựa theo trí tuệ của mình cùng dũng khí, lần lượt biến nguy thành an, dần dần tiếp cận Hắc Ám Liên Quân khu vực hải tâm. Rốt cục, bọn hắn đi tới một tòa thần bí trước cung điện. Tòa cung điện này tản ra một cỗ tà ác khí tức, để cho người ta không rét mà run. Lưu Mãng biết, nơi này chính là Hắc Ám Liên Quân hang ổ, cũng là bọn hắn âm mưu bày ra điện. "Mọi người cẩn thận, khả năng này là sau cùng quyết chiến." Lưu Mãng nói khẽ với bên người đồng đội nói. Các đội viên nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn chăm chú cùng sau lưng Lưu Mãng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào cung điện. Trong cung điện tràn ngập nồng hậu dày đặc hắc ám vũ khí, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ con đường phía trước. Lưu Mãng phóng xuất ra một cỗ dò xét năng lượng, ý đồ tìm kiếm tung tích của địch nhân. Đột nhiên, bốn phía vang lên một trận tiếng gào chát chúa, vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng bọn hắn phát khởi công kích mãnh liệt. Lưu Mãng hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, điều động lên thể nội cái kia cỗ cổ lão lực lượng. Xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng kim sắc quang mang, đem những bóng đen kia nhao nhao đánh lui. Đội viên khác cũng nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình, cùng bóng đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Lưu Mãng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Những bóng đen này tựa hồ cũng tại bảo vệ lấy trong cung điện một cái cự đại khối rubik, cái kia khối rú bị tản ra mãnh liệt khí tức tà ác, phản phất là toàn bộ Hắc Ám Liên Quân lực lượng nguồn suối. Chẳng lẽ cái này khối rú bị chính là nhược điểm của bọn hắn? Lưu Mãng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn không chút do dự hướng phía khối rú bị vọt tới, muốn phá hủy nó. Hắc Ám Liên Quân thủ lĩnh đã nhận ra Lưu Mãng ý đồ, hắn tự mình dẫn theo một đám thân tín chạy đến ngăn cản. Một trận kịch liệt hơn quyết đấu liền triển khai như vậy. Lưu Mãng cùng Hắc Ám Liên Quân thủ lĩnh chiến đấu kinh tâm động phách, thực lực của hai người tương xứng. Lưu Mãng nương tựa theo đối cổ lão lực lượng thuần thục vận dụng cùng ý chí kiên cường, dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn nhắm ngay thời cơ, đông nhiên một kích, đem Hắc Ám Liên Quân thủ lĩnh đánh bay ra ngoài. Sau đó, hắn quay người hướng phía khối rú bị một kích toàn lực, khối rú bị tại lực lượng cường đại trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện vết rách. Theo khối rú bị vỡ tan, Hắc Ám Liên Quân lực lượng bắt đầu cấp tốc suy yếu. Chính nghĩa chi sư thừa cơ phát động toàn diện tiến công, đem Hắc Ám Liên Quân triệt để đánh bại. Chiến tranh cuối cùng kết thúc, đa nguyên vũ trụ nên đón hòa bình cùng an bình. Tên Lưu Mãng trở thành anh hùng biểu tượng, bị mọi người truyền tụng thiên cổ. Hắn dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí, cứu vớt toàn bộ đa nguyên vũ trụ, trở thành chân chính chúa tể giả. Tại tương lai xa xôi, mỗi khi mọi người nhắc lên tên Lưu Mãng, trong lòng đều sẽ tràn ngập kính sợ cùng cảm kích. Chuyện xưa của hắn khích lệ nhất đại lại một đời người dũng cảm mà đối diện khó khăn cùng khiêu chiến, vì chính nghĩa các loại bình mà phấn đấu không thôi. Mà Lưu Mãng tự mình cũng tại kinh lịch trận này kinh tâm động phách chiến tranh về sau, đối với sinh mạng cùng vũ trụ có càng sâu lý giải. Hắn tiếp tục tại đa nguyên trong vũ trụ thăm dò không biết về bí, thủ hộ lấy mảnh này rộng lớn mà thần kỳ thiên địa. Bên trong, tên Lưu Mãng lưu lại không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Biến hóa này khiến cho đối phương bị cách, trong nháy mắt tăng vọt đến trí cao. Đối phương vốn chỉ là một cái tại đa nguyên trong vũ trụ không có tiếng tăm gì tồn tại, nhưng mà theo cùng Lưu Mãng danh tự sinh ra kỳ diệu liên quan, quanh mình không gian bắt đầu vặn mèo, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa, vô cực hỗn độn năng lượng như mãnh liệt như thủy triều hướng nó hội tụ. Thân hình của nó dần dần trở nên mơ hồ, sau đó lại lấy một loại siêu việt lý giải hình thái một lần nữa ngưng tụ, mỗi một đạo quang mang đều giống như nói Lưu Mãng mang đến biến đổi. Tại cái này tân chi cao vị cách giới, nó bắt đầu phát giác được đa nguyên sâu trong vũ trụ những cái kia ẩn nấp bí mật cùng lực lượng. Trước kia không cách nào chạm đến chân lý, bây giờ như là tinh thần giống như tại nó trước mắt lấp lóe, hấp dẫn lấy nó đi thăm dò. Ánh mắt của nó xuyên qua trùng điệp vũ trụ, thấy được một chút cổ lão tồn tại bởi vì Lưu Mãng danh tự chấn động mà bừng tỉnh, bọn chúng hoặc phẫn nộ, hoặc hiếu kỳ, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị biến cố bất thình lình lôi kéo. Lưu Mãng tự thân cũng cảm nhận được cái kia cố bởi vì tự mình danh tự đưa tới to lớn ba động, hắn đứng tại tự mình vị trí vũ trụ thời không tiết điểm bên trên, trong lòng đã có đối không biết biến hóa cảnh giác, lại có đối cái này ngoài ý muốn ảnh hưởng một chút chờ mong. Hắn biết rõ tự mình chẳng biết lúc nào đã cuốn vào một trận siêu việt tưởng tượng thế cuộc, mà trận này thế cuộc hướng đi, tựa hồ nguyên nhân chính là tên của hắn mà trở nên khó bề phân biệt. Trung quanh thời không cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu, một chút kỳ dị hiện tượng liên tiếp phát sinh, phản phất toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều đang vì danh tự này tiếng vọng làm lấy lời chú giải. Lúc này, tại cái kia bởi vì Lưu Mãng danh tự mà vị cách tăng vọt tồn tại trung quanh, bắt đầu có thế lực mới lặng yên sinh sôi. Một chút lòng dạ khó lường sinh linh ý đồ phụ thuộc vào cỗ này mới phát lực lượng cường đại, lấy giành tại đa nguyên trong vũ trụ càng lớn lợi ích, mà đổi thành một chút lo liệu chính nghĩa cùng trật tự thủ hộ giả, thì đem ánh mắt chăm chú khóa chặt tại vị này đột nhiên quật khởi tồn tại trên thân, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện uy hiếp. Tên Lưu Mãng tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích gợn sóng ngay tại đa nguyên vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh lan tràn ra, một trận trước nay chưa từng có phong bạo tựa hồ ngay tại lặng yên ấp ủ tại đa nguyên vũ trụ cái nào đó thần bí nơi hẻo lánh. Một vị cổ lão tiên tri ẩn nấp tại thời gian bụi bặm bên trong, đôi mắt của hắn thâm thúy như là vô tận vũ trụ, xuyên thấu từng lớp sương mù, nhìn thẳng cái kia bởi vì Lưu Mãng danh tự mà đưa tới kỳ biến. Tiên tri khỏe miệng nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, phảng phất sớm đã đoán được đây hết thảy phát sinh, hắn nhẹ giọng nỉ non, "Lưu Mãng, cái tên này sẽ thành mở ra thời đại mới chìa khóa, hoặc là hủy diệt chiếc hộp bẹn đó ra, hết thảy đều quyết định bởi với hắn lựa chọn." Chương 1175, Hồng Nông Thần Điện chương 1175, Hồng Nông Thần Điện Lưu Mãng nghe nói tiên tri nói nhỏ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Hắn biết rõ, tên của mình đã không chỉ là một cái đơn giản đánh dấu, càng là đa nguyên vũ trụ cân bằng mấu chốt quả cân. Đối mặt sắp đến phong bạo, Lưu Mãng quyết định chủ động xuất kích, tìm kiếm những cái kia bởi vì tự mình danh tự mà đưa tới biến động đầu nguồn, ý đồ nắm giữ cũng dẫn đạo trận này biến đổi, phòng ngừa nó đi hướng vực sâu hủy diệt. Hắn đầu tiên đi đến đa nguyên vũ trụ trung tâm, vũ trụ chi tâm, nơi đó là tất cả năng lượng vũ trụ hội tụ hội tâm, cũng là tin tức giao lưu thường xuyên nhất địa phương. Tại vũ trụ chi tâm, Lưu Mãng gặp một vị tên là chức mệnh người thần bí tồn tại. Chức mệnh người nắm trong tay đa nguyên vũ trụ vận mệnh sợi tơ, có thể đoán được cũng bệnh tương lai khả năng xảy ra sự kiện. Lưu Mãng hướng chức mệnh người hỏi thăm tự mình danh tự đưa tới một hệ liệt biến hóa, cùng ứng đối ra sao sắp đến nguy cơ. Chức mệnh người trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng, "Lưu Mãng, tên của ngươi như là một trận gió, gợi lên đa nguyên vũ trụ bình tĩnh mặt nước, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Muốn lắng lại trận gió lúc này, ngươi nhất định phải tìm tới cái kia bởi vì tên ngươi mà vị cách tăng gọn tồn tại, hiểu rõ nó mục đích thật sự, cũng dẫn đạo nó đi hướng chính đạo. Đồng thời, ngươi cũng cần đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, cộng đồng đối kháng những cái kia ý đồ lợi dụng trận này hỗn loạn giành tư lợi thế lực." Nghe theo chức mệnh người đề nghị, Lưu Mãng bước lên tìm kiếm vị kia tân chi cao tồn tại lữ trình. Tại dài rằng giặc tìm kiếm quá trình bên trong, hắn tao ngộ các loại khiêu chiến cùng nguy hiểm, nhưng bằng mượn kiên định ý chí cùng tinh xảo kỹ nghệ, lần lượt biến nguy thành an. Rốt cục, tại một cái từ thuần túy năng lượng tạo thành kỳ dị trong vũ trụ, Lưu Mãng tìm được vị kia bởi vì tên hắn mà vị cách tăng gọn tồn tại. Vị này tồn tại vốn là một cái bình thường đa nguyên vũ trụ sinh mạng thể, nhưng ở Lưu Mãng danh tự ảnh hưởng dưới, nó dần dần đã thức tỉnh ngủ say lực lượng, vị cách cũng theo đó tăng gọn. Nhưng mà, bởi vì lực lượng tới quá đột nhiên cùng cường đại, nó cũng không có thể hoàn toàn chưởng khống, dẫn đến tự thân lâm vào một loại mê mang cùng dãy rủa trạng thái. Lưu Mãng cùng vị này tồn tại tiến hành xâm nhập giao lưu, chia sẻ tự mình đối với sinh mạng, vũ trụ các loại bình lý giải. Lời của hắn như là một dòng suối trong, tới nhuần vị này khô cạn tâm linh, khiến cho dần dần khôi phục lý trí. Tại Lưu Mãng dẫn đạo dưới, vị này tồn tại bắt đầu đếm thử trưởng khống lực lượng của mình, cũng đem nó dùng cho giữ gìn đa nguyên vũ trụ hòa bình cùng trật tự. Cùng lúc đó, Lưu Mãng cũng không có quên đoàn kết những lực lượng khác. Hắn qua lại từng cái vũ trụ ở giữa, cùng chính nghĩa chi sĩ nhóm lấy được liên hệ, cộng đồng gây dựng một chi cường đại liên quân. Chi này liên quân không chỉ có bao gồm đến từ thời không khác nhau, khác biệt chủng tộc chiến sĩ, còn đã bao hàm những cái kia bởi vì Lưu Mãng danh tự mà thức tỉnh cường đại tồn tại. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng những cái kia lòng dạ khó lường thế lực. Theo Lưu Mãng đám người cố gắng, đa nguyên trong vũ trụ phong bạo dần dần lắng lại. Những cái kia ý đồ lợi dụng hỗn loạn giành tư lợi thế lực bị từng cái đánh bại, mà vị kia bởi vì Lưu Mãng danh tự mà bị cách tăng vọt tồn tại cũng đã trở thành giữ gìn vũ trụ hòa bình trọng yếu lực lượng. Tên Lưu Mãng, từ ban sơ tranh luận cùng phong bạo trung tâm, biến thành đa nguyên vũ trụ hòa bình cùng hy vọng biểu tượng. Tại kinh lịch cái này một loạt mạo hiểm cùng khiêu chiến về sau, Lưu Mãng đối với sinh mạng cùng vũ trụ có càng sâu lý giải. Hắn hiểu được, mỗi một cái sinh mệnh đều có nó giá trị tồn tại cùng ý nghĩa, mà lực lượng chân chính đến từ nội tâm kiên định cùng đối hòa bình khát vọng. Hắn quyết định tiếp tục tại đa nguyên trong vũ trụ thăm dò không biết huyền bí, thủ hộ mảnh này rộng lớn mà thần kỳ thiên địa, để hòa bình cùng an bình vĩnh viễn nương theo lấy mỗi một cái sinh mệnh. Từ đây, tên Lưu Mãng trở thành đa nguyên trong vũ trụ vĩnh hằng truyền kỳ, bị mọi người truyền tụng tiên cổ. Hắn dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí, viết một đoạn liên quan tới dũng khí, hữu nghị các loại bình tráng lệ thiên chương. Tại tên Lưu Mãng trở thành truyền kỳ, đa nguyên vũ trụ tạm thời khôi phục hòa bình về sau, hắn cũng không dừng lại thăm dò bước chân. Hắn biết rõ, vũ trụ mênh mông vô ngần, không biết huyền bí như là phồn tinh giống như vô số, cất giấu trong đó nguy cơ cùng khiêu chiến cũng chưa từng ngừng. Vì thủ hộ mảnh này kiếm không dễ an bình, hắn quyết định xâm nhập những cái kia chưa từng tiếp xúc vũ trụ lĩnh vực, tìm kiếm càng nhiều dấu ở chỗ tối bí mật. Lưu Mãng đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía vũ trụ biên giới, nơi đó là một mảnh hỗn độn chưa mở, năng lượng cuồng bạo khu vực, bị mọi người gọi Hồng Nông chi cảnh. Trong truyền thuyết, Hồng Nông chi cảnh dựng dục vũ trụ ban đầu lực lượng, đồng thời cũng ẩn giấu đi có thể cải biến vũ trụ trật tự thần bí pháp tắc. Rất nhiều thám hiểm giả đều có đi không về, nhưng Lưu Mãng nương tựa theo dũng khí của mình cùng đối không biết khát vọng, dứt khoát quyết nhiên bước vào mảnh này thần bí thổ địa. Vừa tiến vào Hồng Nông chi cảnh, Lưu Mãng liền cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cơn bạo năng lượng loạn lưu như là lưỡi dao sắc bén, không ngừng mà cắt hắn hộ thể bình chướng, phảng phất muốn đem hắn xé rách. Trung quanh tràn ngập nồng hậu dày đặc hỗn độn chi khí, để cho người ta không phân rõ phương hướng, mê thất bản thân. Nhưng Lưu Mãng không có lùi bước, hắn vận chuyển lực lượng trong cơ thể, cùng cỗ này cuồng bạo năng lượng chống lại, đồng thời nương tựa theo cảm giác bén nhạy, ở trong hỗn độn tìm kiếm lấy con đường đi tới. Tại khó khăn xuyên qua một mảnh cơn bão năng lượng khu về sau, Lưu Mãng đi tới một vùng không gian kỳ lạ. Nơi này thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, không gian vặn vẹo chồng chất, tạo thành từng cái phù văn thần bí. Những phù văn này lóe ra u quang, tựa hồ ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Lưu Mãng ý thức được, nơi này khả năng chính là Hồng Mông chi cảnh hạch tâm, Hồng Mông thần điện. Mang lòng tính sợ, Lưu Mãng chậm rãi đi vào Hồng Mông thần điện. Thần điện bên trong, một vị thân mang cổ lão bào phục, khuôn mặt mơ hồ lão giả đang lặng lặng ngồi tại vương tọa bên trên. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm, phảng phất xuyên thấu thời không hạn chế, thấy được vũ trụ cuối cùng. Vị lão giả này chính là Hồng Mông chi cảnh thủ hộ giả, Hồng Mông tôn giả hắn trưởng khống lấy vũ trụ ban đầu lực lượng, là đa nguyên vũ trụ chân chính người sáng lập một trong. Lưu Mãng hướng Hồng Mông tôn giả hành lễ, cung kính nói ra: "Vạn bối Lưu Mãng, đến đây tìm kiếm vũ trụ huyền bí, thủ hộ đa nguyên vũ trụ hòa bình. Nhìn tôn giả có thể bàn cho ta một chút chỉ dẫn." Hồng Mông tôn giả khẽ gật đầu, thanh âm trầm thấp mà to: "Lưu Mãng, tên của ngươi ta đã biết. Ngươi trải qua hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Bây giờ, đa nguyên vũ trụ mặc dù tạm thời khôi phục bình tĩnh, nhưng mới nguy cơ còn tại âm thầm ấp ủ." Lưu Mãng trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi: "Không biết tôn giả lời nói nguy cơ là cái gì?" Hồng Mông tôn giả chậm rãi đứng dậy, chỉ vào bên ngoài thần điện hỗn độn hư không nói ra: "Tại cái này Hồng Mông chi cảnh chỗ sâu, có một cô hắc ám lực lượng ngay tại lặng yên thức tỉnh. Cỗ lực lượng này nguồn gốc từ tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu mà tối, nó ý đồ đánh vỡ vũ trụ cân bằng, đem hết thể đều thuộc về tại hắc ám thâm nguyên. Nếu không kịp thời ngăn cản, nó đem cho đa nguyên vũ trụ mang đến tai họa ngập đầu." Lưu Mãng biết rõ trách nhiệm trọng đại, hắn không chút do dự nói ra: "Mời tôn giả cáo chi ta ứng đối ra sao chẳng nguy cơ này, ta nguyện vì thủ hộ vũ trụ hòa bình dốc hết toàn lực." Hồng Mông tôn giả nhẹ gật đầu, từ vương tọa bên trên cầm lấy một kiện tản ra tia sáng kỳ dị vật phẩm, đưa cho Lưu Mãng: "Đây là Hồng Mông linh tinh nhận chứa vũ trụ ban đầu tinh khiết lực lượng. Ngươi mang theo đó, đi tìm những cái kia tản mát tại vũ trụ bên trong quang minh chi lực, đưa chúng nó hội tụ vào một chỗ, liền có thể khắc chế cái kia cô hắc ám lực lượng." Lưu Mãng tiếp nhận Hồng Mông linh tinh, cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Hắn hướng Hồng Mông tôn giả thật sâu bái, sau đó quay người rời đi Hồng Mông thần điện, bước lên hành trình mới. Rời đi Hồng Mông chi cảnh về sau, Lưu Mãng bắt đầu qua lại từng cái vũ trụ, tìm kiếm quang minh chi lực tung tích. Hắn gặp rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn, bọn hắn có là cổ lão thần linh, có là dũng cảm chiến sĩ, còn có chính là trí tuệ học giả. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng vì thu thập quang minh chi lực mà cố gắng. Nhưng mà, cái kia cố hắc ám lực lượng tựa hồ đã nhận ra bọn hắn hành động, không ngừng mà phái ra thủ hạ tiến hành cản trở. Lưu Mãng đám người tao ngộ một trận lại một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Tại lần lượt chiến đấu bên trong, bọn hắn không ngừng mà trưởng thành cùng lớn mạnh, quang minh chi lực cũng tại dần dần hội tụ. Rốt cục, trải qua dài dằng dặc mà gian khổ cố gắng về sau, Lưu Mãng đám người tìm được đầy đủ quang minh chi lực. Bọn hắn đem những lực lượng này rót vào Hồng Mông linh tinh bên trong, khiến cho bộc phát ra hào quang chói sáng. Đạo kia sáng này vạch phá vũ trụ hắc ám, thẳng bức cái kia cô hắc ám lực lượng đầu nguồn. Tại một trận kinh tâm động phách trong quyết đấu, quang minh cùng hắc ám triển khai sau cùng đọ sức. Lưu Mãng đám người toàn lực ứng phó, đem toàn bộ lực lượng đều chút xuống đến trong công kích. Cuối cùng, quang minh chi lực chiến thắng hắc ám, cái kia cố tà ác lực lượng bị triệt để tiêu diệt. Đa nguyên vũ trụ lần nữa khôi phục hòa bình cùng an bình. Qua chiến dịch này, tên Lưu Mãng càng xâm nhập thêm lòng người, trở thành đa nguyên trong vũ trụ vĩnh hằng tín ngưỡng. Hắn dùng hành động của mình thuyết minh cái gì là dũng khí, đảm đương cùng tính dâng, khích lệ nhất đại lại một đời sinh mệnh vì hòa bình cùng chính nghĩa mà phấn đấu. Mà chuyện xưa của hắn cũng sẽ tại vũ trụ trường hà bên trong vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Chương 1176, thoát cương ngựa hoang. Chương 1176, thoát cương ngựa hoang. Lưu Mãng đứng tại vũ trụ biên giới, nhìn qua cái kia phiến đã từng tràn ngập hắc ám cùng hỗn loạn tinh không, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có yên tĩnh. Hắn biết mình đã hoàn thành sứ mệnh, nhưng hắn lưu trình cũng không kết thúc. Vũ trụ huyền bí vô cùng vô tận, mà hắn làm đa nguyên vũ trụ thủ hộ giả, còn có càng nhiều trách nhiệm muốn đi thực hiện. Tại Hồng Mông tôn giả chỉ dẫn dưới, Lưu Mãng tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò vũ trụ không biết lĩnh vực. Hắn phát hiện trong vũ trụ tồn tại rất nhiều thế giới song song, những thế giới này ở giữa tồn tại vi diệu liên hệ, mà hắn cần bảo đảm những thứ này không liên lạc được sẽ bị phá hư. Hắn qua lại thế giới khác nhau ở giữa, trợ giúp những cái kia ở vào trong khốn cảnh sinh mệnh để bảo toàn vũ trụ cân bằng. Tại một lần thăm dò bên trong, Lưu Mãng đi tới một cái tên là U Linh Chi vực thế giới thần bí. Nơi này hết thảy đều lộ ra hư ảo mà quỷ dị, phản phất là hiện thực cùng mộng cảnh xen lẫn. Trong thế giới này, có một loại tên là U Linh năng lượng lực lượng thần bí, nó có thể vặn vẹo thời gian cùng không gian, thậm chí ảnh hưởng sinh mệnh bản chất. Lưu Mãng rất nhanh phát hiện, U Linh Chi vực bên trong U Linh năng lượng ngay tại mất khống chế, uy hiếp toàn bộ vũ trụ ổn định. Hắn quyết định xâm nhập U Linh Chi vực hạch tâm, tìm kiếm khống chế loại này năng lượng phương pháp. Tại U Linh Chi vực chỗ sâu, hắn gặp một vị tên là U Linh thủ hộ giả tồn tại. Vị này thủ hộ giả đã từng là U Linh Chi vực chủ thể, nhưng bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết, hắn đã mất đi đối U Linh năng lượng khống chế. U Linh thủ hộ giả nói cho Lưu Mãng, U Linh năng lượng mất khống chế là do ở một cái cổ lão nguyên rủa. Cái này nguyên rủa nguồn gốc từ tại vũ trụ khởi nguyên, nó tại U Linh Chi vực bên trong không ngừng lan tràn, dẫn đến U Linh năng lượng hỗn loạn. Vì ngăn cản nguyên rủa lan tràn, Lưu Mãng nhất định phải tìm tới nguyên rủa đầu nguồn, cũng giải khai nó bí ẩn. Tại U Linh thủ hộ giả trợ giúp dưới, Lưu Mãng xâm nhập U Linh Chi vực hạch tâm, tìm kiếm nguyên rủa đầu nguồn. Bọn hắn kinh lịch vô số nguy hiểm, nhưng Lưu Mãng nương tựa theo kiên định ý chí cùng lực lượng cường đại, cuối cùng tìm được nguyên rủa đầu nguồn, một cái cổ lão thần khí, tên là U Linh Chi Tâm. U Linh Chi Tâm là một cái tản ra quỷ dị quang mang thủy tinh cầu, nó lơ lửng tại U Linh Chi vực hạch tâm không gian bên trong. Lưu Mãng ý thức được, cái này thần khí là giải khai nguyên rủa mấu chốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận U Linh Chi Tâm, ý đồ giải khai nó bí ẩn. Tại Lưu Mãng chạm đến dưới, U Linh Chi Tâm bắt đầu phát ra quang mang mãnh liệt, quang mang bên trong hiện ra một cái phù văn cổ xưa. Lưu Mãng nương tựa theo đối năng lượng vũ trụ khắc sâu lý giải đọc cái này phù văn hàm nghĩa. Hắn phát hiện, cái này phù văn đại biểu cho một loại cổ lão bình hành pháp tắc, chỉ có thông qua loại này pháp tắc mới có thể giải khai nguyên rủa cũng khống chế U Linh năng lượng. Lưu Mãng bắt đầu đếm thử vận dụng sự cân bằng này pháp tắc, hắn đem lực lượng của mình cùng U Linh Chi Tâm năng lượng dung hợp lại cùng nhau, ý đồ khôi phục U Linh Chi vực cân bằng. Ở trong quá trình này, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có năng lượng ba động, phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại cùng hắn cộng minh. Trải qua thời gian dài cố gắng, Lưu Mãng rốt cục thành công địa giải khai nguyên rủa, khôi phục U Linh Chi vực cân bằng. U Linh năng lượng một lần nữa bị khống chế, U Linh Chi vực cũng khôi phục ngày xưa yên tĩnh. U Linh thủ hộ giả đối Lưu Mãng biểu thị ra thật sâu cảm kích, hắn nói cho Lưu Mãng, tên của hắn sẽ bị vĩnh viễn ghi khắc tại U Linh Chi vực trong lịch sử. Lưu Mãng rời đi U Linh Chi vực về sau, tiếp tục hắn thăm dò hành trình. Hắn biết rõ, trong vũ trụ còn có rất nhiều không biết lĩnh vực chờ đợi hắn đi phát hiện, còn có rất nhiều nguy cơ cần hắn đi hóa giải. Nhưng hắn đã không còn cô đơn nữa, bởi vì hắn biết, tên của hắn đã trở thành đa nguyên trong vũ trụ hòa bình cùng hy vọng biểu tượng, mà hắn lưu trình cũng sẽ vĩnh viễn khích lệ vô số sinh mệnh. Lưu Mãng đứng tại tinh không chi hạ, nhìn qua vô tận vũ trụ, trong lòng tràn đầy kiên định cùng tín niệm. Hắn biết, vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng tiêu chiến, hắn đều đem dũng cảm tiến tới, thủ hộ mảnh này hắn yêu vũ trụ. Mà liên tại Lưu Mãng chuẩn bị tiến về kế tiếp mục đích lúc, tâm linh của hắn chỗ sâu đột nhiên truyền đến một cỗ quen thuộc kêu gọi. Kia là Hồng Mông tôn giả thanh âm, phản phất tại chỉ dẫn lấy hắn tiến về một cái phương hướng mới. Lưu Mãng nhắm mắt lại, cảm thụ được cỗ lực lượng này chỉ dẫn, thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong tinh không, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, tiến về một cái không biết lĩnh vực. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã đi tới một cái lạ lẫm mà thần bí địa phương. Nơi này không có tinh thần, không ánh sáng mang, chỉ có một mảnh thâm thúy hắc ám. Nhưng mà, tại mảnh này trong bóng tối, nhưng lại có một loại kỳ dị ôn nhuận, phảng phất là Hồng Mông tôn giả khí tức tại dẫn dắt đến hắn. Lưu Mãng, người rốt cuộc đã đến. Một cái ôn hòa mà thâm trầm thanh âm trong bóng đêm vang lên, chính là Hồng Mông tôn giả thanh âm. Tôn giả, nơi này là nơi nào? Lưu Mãng cung kính hỏi. Nơi này là vũ trụ khởi nguyên chi địa, cũng là tất cả lực lượng nguồn suối. Hồng Mông tôn giả thanh âm trong bóng đêm quanh quẩn, ta mang ngươi tới đây là bởi vì có một cái trọng yếu sứ mệnh cần ngươi đi hoàn thành. Cái gì sứ mệnh? Lưu Mãng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vũ trụ khởi nguyên chi địa tồn tại một cái cổ lão cân bằng, nó duy trì lấy toàn bộ vũ trụ ổn định. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái này cân bằng ngay tại dần dần bị đánh phá. Hồng Mông Tôn giả thanh âm bên trong mang theo một tia lo âu, ngươi nhất định phải tìm tới đánh vỡ cân bằng nhân tố, cũng đem nó chữa trị. Chỉ có dạng này, vũ trụ mới có thể chân chính khôi phục hòa bình. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, hắn biết cái này đem là một cái gian khổ nhiệm vụ, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu mới thăm dò. Ở trước mặt ngươi là thông hướng vũ trụ khởi nguyên hạch tâm thông đạo. Hồng Mông Tôn giả thanh âm tiếp tục vang lên, nhớ kỹ, ngươi không phải một người tại chiến đấu, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi, cho ngươi chỉ dẫn cùng ủng hộ. Theo Hồng Mông Tôn giả lời nói rơi xuống, Lưu Mãng trước mặt trong bóng tối xuất hiện một đạo quang mang bên trong hiện ra một đầu đốn lượn thông đạo. Lưu Mãng không chút do dự cất bước đi vào, thân ảnh của hắn ở trong đường hầm dần dần biến mất, phảng phất dung nhập vũ trụ chỗ sâu. Cuối lối đi là một cái cự đại không gian, nơi này tràn đầy hỗn độn năng lượng, phảng phất là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu trạng thái. Lưu Mãng đứng tại không gian trung tâm, cảm thụ được chúng quanh năng lượng cường đại ba động. Hắn biết, nơi này chính là vũ trụ khởi nguyên hạch tâm, mà đánh vỡ cân bằng nhân tố liền giấu ở bên trong không gian này. Lưu Mãng bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía, ý đồ tìm tới bất cứ dị thường nào dấu hiệu. Đột nhiên, hắn phát hiện không gian nào đó một chỗ có một cỗ cường đại dị thường năng lượng ngay tại ba động. Hắn cấp tốc hướng phía cái hướng kia đi đến, theo hắn tới gần, cỗ năng lượng kia ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đây là cái gì? Lưu Mãng nhíu mày, hắn phát hiện cỗ năng lượng kia tựa hồ bị lực lượng nào đó trói buộc, nhưng lại đang không ngừng rẽ rủa lấy muốn xông phá trói buộc. Đây là vũ trụ khởi nguyên mới bắt đầu hỗn độn chi lực. Hồng Mông Tôn giả thanh âm trong lòng hắn vang lên, nó vốn là vũ trụ một bộ phận, nhưng bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết, nó bắt đầu trở nên không ổn định, ý đồ đánh vỡ vũ trụ cân bằng. Lưu Mãng minh bạch, hắn cần tìm tới một loại phương pháp, đem cỗ này hỗn độn chi lực một lần nữa ổn định lại. Hắn bắt đầu nếm thử dùng lực lượng của mình đi tiếp xúc cỗ năng lượng này, nhưng rất nhanh phát hiện, hỗn độn chi lực cường đại vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Nó tựa như một tấc ngựa hoang mất cương, căn bản là không có cách bị tùy tiện khống chế. Chương 1177, cố định chương 1177, cố định Lưu Mãng đứng tại hỗn độn chi lực trước mặt, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn biết mình không thể lùi bước, bởi vì cỗ lực lượng này một khi mất khống chế, toàn bộ vũ trụ đều đem lâm vào nguy cơ. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu nếm thử cùng hỗn độn chi lực tiến hành câu thông. Hỗn độn chi lực, ngươi vì sao bất an như vậy? Lưu Mãng dụng tâm linh cảm ứng phương thức hỏi. Hỗn độn chi lực tựa hồ cảm nhận được Lưu Mãng thiện ý, nó ba động hơi giảm bớt một chút. Một cái mơ hồ thanh âm tại Lưu Mãng trong đầu vang lên, ta bị vây ở chỗ này quá lâu, khát vọng tự do. Nhưng ta tồn tại tựa hồ đối với vũ trụ tạo thành uy hiếp, ta không cách nào khống chế chính mình. Lưu Mãng ý thức được, hỗn độn chi lực cũng không phải là ác ý, nó chỉ là bị trói buộc quá lâu, khát vọng giải thoát. Hắn quyết định nếm thử lý giải nó, tìm kiếm một loại phương pháp để nó đã có thể thu được tự do, cũng sẽ không phá hư vũ trụ cân bằng. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cần tín nhiệm ta. Lưu Mãng nói, ta sẽ không để cho ngươi thương hại vũ trụ, cũng sẽ không để ngươi tiếp tục bị vây ở chỗ này. Hỗn độn chi lực tựa hồ cảm nhận được Lưu Mãng quyết tâm, nó ba động trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Lưu Mãng bắt đầu nếm thử đem lực lượng của mình cùng hỗn độn chi lực dung hợp, hắn ý đồ dùng lực lượng của mình dẫn đạo nó, để nó một lần nữa tìm tới cân bằng. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, Lưu Mãng hết sức chăm chú cùng hỗn độn chi lực tiến hành chật vật dung hợp. Hắn cảm nhận được hỗn độn chi lực cùng dã cùng bất an, cũng cảm nhận được nó đối với mình từ khát vọng. Lưu Mãng dùng hết toàn lực, đem lực lượng của mình cùng hỗn độn chi lực đan vào một chỗ, ý đồ tìm tới một cái điểm thăng bằng. Đột nhiên, Lưu Mãng trong đầu hiện ra một cái phù văn cổ xưa, đây là hắn tại U Linh Chi vực bên trong thấy qua bình hành pháp tắc phù văn. Hắn ý thức được, cái này phù văn có lẽ có thể trợ giúp hắn khống chế hỗn độn chi lực. Hắn cấp tốc đem phù văn lực lượng dung nhập vào lực lượng của mình bên trong, sau đó lại lần cùng hỗn độn chi lực dung hợp. Theo phù văn lực lượng rót vào, hỗn độn chi lực ba động bắt đầu dần dần ổn định lại. Lưu Mãng cảm thấy một cỗ cường đại năng lượng tại thể nội phun trào, phản phất thân thể của hắn trở thành kết nối hỗn độn chi lực cùng vũ trụ cầu nối. Hắn tập trung tinh thần, đem bình hành pháp tắc phù văn lực lượng không ngừng quyết tán, ý đồ đem hỗn độn chi lực cùng dã năng lượng chuyển hóa làm một loại có thể bị khống chế lực lượng. Dần dần, Lưu Mãng phát hiện hỗn độn chi lực không còn giống trước đó như thế tùy ý ba động, mà là bắt đầu cùng hắn lực lượng hô ứng lẫn nhau. Hắn có thể cảm nhận được hỗn độn chi lực bên trong ẩn chứa vô cực tiềm năng, nhưng cùng lúc cũng ý thức được, loại lực lượng này nhất định phải bị cẩn thận địa dẫn đạo, nếu không vẫn khả năng mang đến tai nạn. Ta cần tìm tới một cái vật chứa, một cái có thể gánh chịu lực lượng ngươi địa phương. Lưu Mãng ở trong lòng đối hỗn độn chi lực nói, dạng này ngươi liền có thể thu hoạch được tự do, mà vũ trụ cũng sẽ không phải chịu uy hiếp. Hỗn độn chi lực tựa hồ hiểu được ý đồ của hắn, nó ba động trở nên càng thêm nhu hòa, phản phất tại chờ đợi Lưu Mãng bước kế tiếp hành động. Lưu Mãng nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong trí nhớ của mình lục soát, tìm kiếm một cái thích hợp gánh chịu hỗn độn chi lực địa phương. Hắn nhớ tới U Linh chi vực bên trong những cái kia cổ lão di tích, những cái kia đã từng bị dùng để phong ấn năng lượng cường đại địa phương. Có lẽ ta có thể lợi dụng những cái kia di tích lực lượng, đem hỗn độn chi lực phong ấn tại trong đó. Lưu Mãng trong lòng hơi động, hắn quyết định nếm thử đem hỗn độn chi lực dẫn đạo đến U Linh chi vực di tích bên trong. Hắn tập trung tinh thần, đem hỗn độn chi lực lượng chậm rãi dẫn đạo ra, đồng thời dùng lực lượng của mình tạo dựng ra một đầu thông hướng U Linh chi vực thông đạo. Theo thông đạo mở ra, Lưu Mãng cảm nhận được một cỗ cường đại lực hấp dẫn, hỗn độn chi lực tựa hồ bị U Linh chi vực di tích hấp dẫn, bắt đầu chậm rãi chảy vào trong đó. Lưu Mãng nắm thật chặt cỗ lực lượng này, cẩn thận từng ly từng tí đem nó dẫn đạo đến di tích vị trí hạch tâm. Theo Lưu Mãng đem hỗn độn chi lực dẫn đạo đến U Linh chi vực di tích, toàn bộ quá trình trở nên dị thường gian nan. Hỗn độn chi lực mặc dù đã bị bình hành pháp tắc phù văn cho ổn định, nhưng nó vẫn ẩn chứa năng lượng to lớn, phản phất lúc nào cũng có thể tránh thoát trói buộc. Lưu Mãng tập trung toàn bộ tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí khống chế cỗ lực lượng này, bảo đảm nó có thể thuận lợi tiến vào di tích hạch tâm. U linh chi vực di tích tại hỗn độn chi lực tràn vào hạ bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, phản phất cổ lao phong ấn đang bị một lần nữa kích hoạt. Lưu Mãng cảm thấy một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ trong di tích truyền đến, cỗ lực lượng này cùng hỗn độn chi lực hô ứng lẫn nhau, phản phất giữa hai bên tồn tại một loại nào đó thiên nhiên liên hệ. Hắn ý thức được, những thứ này di tích có lẽ là vũ trụ vì cân bằng hỗn độn chi lực mà sáng tạo vật chứa. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn chi lực dần dần bị phong ấn ở di tích vị trí hạch tâm. Lưu Mãng cảm thấy một cỗ mỏi mệt từ trong thân thể truyền đến, nhưng hắn biết, một bước này cực kỳ trọng yếu. Một khi thành công, vũ trụ đem lần nữa khôi phục cân bằng, mà hỗn độn chi lực cũng đem thu hoạch được một cái ổn định kết cục. Cuối cùng, tại Lưu Mãng không ngừng cố gắng dưới, hỗn độn chi lực bị hoàn toàn phong ấn tại U Linh chi vực trong di tích. Di tích quang mang dần dần ảm đạm xuống, mà Lưu Mãng cũng cảm thấy mình lực lượng bị cực đại tiêu hao. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, nhưng trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết, tự mình vừa mới hoàn thành một kiện gần như không có khả năng nhiệm vụ. Hỗn độn chi lực mặc dù bị phong ấn, nhưng nó cũng không có bị tiêu diệt, mà là bị dẫn đạo đến một cái địa phương an toàn. Lưu Mãng tin tưởng, chỉ cần vũ trụ bình hành pháp tắc vẫn còn, hỗn độn chi lực liền sẽ không lần nữa mất khống chế. Lưu Mãng từ từ mở mắt, phát hiện mình đã về tới thế giới hiện thực. Thân thể của hắn mặc dù mỏi mệt, nhưng tinh thần lại dị thường thanh tỉnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa tinh không, trong lòng tràn đầy đối tương lai hy vọng. Vũ trụ là mênh mông như vậy, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng cũng đồng dạng tràn đầy hy vọng cùng khả năng. Lưu Mãng ở trong lòng yên lặng nói, chỉ cần chúng ta nguyện ý đi thăm dò, đi tìm hiểu, liền không có cái gì là không thể nào. Đúng lúc này, Lưu Mãng bên tai truyền đến một trận thanh âm quen thuộc, "Lưu Mãng, ngươi thành công." Hắn quay đầu, thấy được các bằng hữu của hắn đang đứng tại cách đó không xa, trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng. Bọn hắn cảm nhận được Lưu Mãng cố gắng cùng thành công, cũng vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. "Các ngươi sao lại tới đây?" Lưu Mãng mỉm cười, mặc dù mỏi mệt, nhưng hắn trong giọng nói tràn đầy ôn nhu. "Chúng ta vẫn luôn ở chỗ này, bồi tiếp ngươi." Trong đó một người bạn nói, "Chúng ta biết, ngươi nhất định có thể thành công." Lưu Mãng nhẹ gật đầu, hắn biết, tự mình cũng không phải là một người tại chiến đấu. Các bằng hữu của hắn từ đầu đến cuối ở bên cạnh hắn, cho hắn ủng hộ và lực lượng. "Tiếp xuống, chúng ta muốn làm, chính là thủ hộ cái vũ trụ này, để nó vĩnh viễn tràn ngập hòa bình cùng hy vọng." Lưu Mãng đứng người lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Các bằng hữu của hắn cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết, đây chỉ là một khởi đầu mới. Trong vũ trụ còn có rất nhiều không biết chờ đợi bọn hắn đi thăm dò, còn có rất nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn đi đối mặt. Nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn. Lưu Mãng hít sâu một hơi, cảm thụ được vũ trụ hạo hãn cùng yên tĩnh. Hắn biết, hỗn độn chi lực đã bị phong ấn, nhưng hắn sứ mệnh còn chưa kết thúc. Hắn đem tiếp tục tiến lên, thủ hộ cái vũ trụ này, thẳng đến vĩnh viễn. Chương 1178, không biết tinh vũ chương 1178, không biết tinh vũ Lưu Mãng nội tâm tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, hắn biết mình lực lượng cũng không phải là cô lập tồn tại, mà là cùng toàn bộ vũ trụ chặt chẽ tương liên. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến lấy tinh không, phản phất có thể cảm nhận được sâu trong vũ trụ nhịp đập. Các bằng hữu của hắn vây bên người hắn, trên mặt của mỗi người đều mang đối tương lai chờ mong. "Chúng ta đã bước ra trọng yếu một bước, nhưng vũ trụ cân bằng cần chúng ta kéo dài cố gắng." Lưu Mãng thanh âm ở trong trời đêm quen quần, hỗn độn chi lực mặc dù bị phong ấn, nhưng nó vẫn là vũ trụ một bộ phận. "Chúng ta cần tìm tới một loại phương pháp để nó cùng vũ trụ hài hòa cùng tồn tại, mà không phải vĩnh viễn bị cầm tù." Các bằng hữu của hắn nhao nhao gật đầu, trong mắt của bọn hắn lóe ra trí tuệ quang mang. Trong đó một vị tên là Tô Giao nữ tử mở miệng nói ra, "Chúng ta có thể nghiên cứu U Linh chi vực di tích, tham dò phong ấn hỗn độn chi lực nguyên lý. Có lẽ, chúng ta có thể tìm tới một loại phương thức để nó trở thành vũ trụ sức mạnh thủ hộ, mà không phải uy hiếp." "Đây là một ý kiến hay." Lưu Mãng tán thưởng nhìn xem Tô Giao, "Chúng ta không chỉ có phải giải quyết vấn đề trước mắt, càng phải vì tương lai trải đường. Vũ trụ bình hành pháp tắc nói cho chúng ta biết, vạn vật đều có nó giá trị tồn tại, cho dù là hỗn độn chi lực. Vậy chúng ta ngày mai liền lên đường tiến về U Linh chi vực đi." Lưu Mãng nắm chặt nắm đấm, phản phất đã làm tốt nên đón mới khiêu chiến chuẩn bị. Tô Giao khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định, "Không sai, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Mà lại, lần này thăm dò khả năng tràn ngập nguy hiểm không biết, mọi người phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị." "Nguy hiểm sợ cái gì? Có Lưu Mãng đại ca tại, chúng ta nhất định có thể vượt qua hết thảy khó khăn." Một cái tuổi trẻ khí thịnh nam tử hán la lớn, hắn là trong đội ngũ dũng sĩ Lý Hổ, dáng người khôi ngô, lực lớn vô cùng, lúc này trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, kích động. "Lý Hổ nói đúng." Một vị khác trí giả bộ dáng lao giả bướt bướt sợi râu, chậm rãi nói, "Bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ, U Linh chi vực thần bí khó lường, nghe nói nơi đó ẩn giấu đi vô số cổ lão bí mật cùng lực lượng cường đại. Chúng ta cần cẩn thận làm việc, thận trọng từng bước." Trương lão nói cực phải, Lưu Mãng chỉnh trọng nhẹ gật đầu, "Chúng ta sẽ cẩn thận, nhưng cũng sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Vì vũ trụ hòa bình cùng tương lai, chúng ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào." Bóng đêm dần dần sâu, đám người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, tiếp tục thảo luận ngày mai kế hoạch cùng khả năng khó khăn gặp phải. Mỗi người đều tích cực phát biểu, đưa ra ý nghĩ của mình cùng đề nghị, bầu không khí đã khẩn trương lại tràn ngập hy vọng. "Chúng ta còn cần cân nhắc ứng đối ra sao khả năng xuất hiện hỗn độn sinh vật." Tô Giao nhíu mày, "U Linh chi vực rất có thể tồn tại một chút bị hỗn độn chi lực ăn mòn sinh vật, bọn chúng có thể sẽ trở thành chúng ta tiến lên trên đường chướng ngại." "Vấn đề này giao cho ta đi." Lý Hổ vỗ bộ ngực, tràn đầy tự tin nói, "Ta võ nghệ gần đây lại có tiến, đối phó những hỗn độn đó quái vật cũng không tại nói hạn. Chỉ có vũ lực là không đủ." Trương lão lắc đầu, "Chúng ta còn cần trí tuệ cùng sách lược. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng hoàn cảnh cùng cạm bẫy đến đối kháng bọn chúng." "Không sai." Lưu Mãng tán đồng nhẹ gật đầu, chúng ta phải dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Hiện tại, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị ngày mai khiêu chiến. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mấy lúc, Lưu Mãng cùng các bằng hữu của hắn đã chờ xuất phát. Bọn hắn gánh vác lấy hy vọng cùng trách nhiệm, bước lên tiến về U Linh Chi vực hành trình. Trên đường đi, bọn hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp, vượt qua hiểm trở dãy núi, vượt qua chạy xiết dòng sông. Mặc dù gặp rất nhiều gian nan hiểm trở, nhưng bằng mượn kiên định tín niệm cùng lẫn nhau ủng hộ, bọn hắn từng cái khắc phục khó khăn. Rốt cục, tại trải qua mấy ngày buôn ba về sau, bọn hắn đi tới U Linh Chi vực biên giới. Nơi này tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác âm trầm. Mọi người cẩn thận, nơi này là U Linh Chi vực biên giới, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lưu Mãng thấp giọng nhắc nhở. Đang lúc bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí bước vào mảnh này không biết chi địa lúc, đột nhiên một trận quỷ dị phong thanh truyền đến, ngay sau đó là một đám hình thái khác nhau hỗn độn sinh vật từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chuẩn bị chiến đấu. Lưu Mãng cao giọng hô. Lý Hổ lập tức xông lên phía trước, giơ trong tay lưới dao, cùng hỗn độn sinh vật triển khai kịch liệt vật lộn. Tô Dao thì thi triển ra trí tuệ của nàng cùng ma pháp, xảo diệu bố trí cạm bẫy cùng phòng ngự pháp thuật đến bảo hộ đồng đội. Trương lão thì tại một bên tỉnh táo quan sát chiến cuộc, thỉnh thoảng cho ra chỉ đạo cùng đề nghị. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục đánh lui bọn này hỗn độn sinh vật. Mặc dù mọi người đều có chút mỏi mệt cùng tụ thương, nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong lại tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng đối tương lai lòng tin. Đây chỉ là mới bắt đầu, Lưu Mãng nhìn xem đầy đất hỗn độn sinh vật hải quốc, hít sâu một hơi nói, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ không lùi bước, vì vũ trụ hòa bình cùng tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên. Đám người làm sơ chỉnh đốn về sau, tiếp tục thâm nhập sâu ở U Linh chi vực. Bọn hắn dọc theo một đầu đốn lượn quanh co tiểu lộ tiến lên, trung quanh sương mù càng thêm dày đặc, cơ hồ chỉ có thể nhìn rõ phía trước xa mấy bước khoảng cách. Cái này sương mù có chút cổ quái, mọi người cẩn thận. Tô Giao cảnh giác nói. Vừa dứt lời, đột nhiên từ trong sương mù xuất hiện mấy thân ảnh. Bọn hắn thân hình lơ lửng không cố định, phản phất không có thực thể. Là U Linh. Trương lão hoảng sợ nói. Những thứ này U Linh tản ra sâu kín lang quang, ánh mắt trống rỗng lại lộ ra thấy lạnh cả người. Bọn chúng phát ra tiếng kêu chói tai, hướng phía đám người đánh tới. Lý Hổ không chút do dự nên đón tiếp lấy, có thể công kích của hắn lại xuyên qua U Linh thân thể, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phổ thông công kích đối bọn chúng vô hiệu. Lưu Mãng hô. Tô Giao cấp tốc thi triển ma pháp, ý đồ dùng quang minh chi lực xua tan U Linh, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, đến tìm tới nhược điểm của bọn nó. Trương lão cao mày nói. Đúng lúc này, một cái U Linh bỗng nhiên nhào về phía Lưu Mãng. Lưu Mãng nghiêng người lóe lên, phát hiện U Linh tại ở gần hắn lúc, thân thể có trong nháy mắt ngưng thực. Bọn chúng tại công kích trong nháy mắt sẽ thực thể hóa. Mọi người bắt lấy cơ hội này công kích. Lưu Mãng la lớn. Đám người dựa theo Lưu Mãng chỉ thị chờ đợi lấy U Linh công kích trong nháy mắt. Làm U Linh lần nữa đánh tới lúc, Lý Hổ nhắm ngay thời cơ, một kiếm đâm ra, thành công đem một con U Linh chém thành hai nửa. Cái khác U Linh thấy thế, nhao nhao chạy trốn. Không thể để cho bọn chúng chạy, nếu không chúng ta sẽ có càng nhiều phiền phức. Tô Giao nói. Đám người truy kích lấy U Linh, xâm nhập đến một mảnh âm trầm trong rừng cây. Tại trong rừng cây, bọn hắn phát hiện một tòa cổ xưa tòa thành. Tòa thành đại môn đóng chặt, xung quanh tràn ngập ma pháp cường đại khí tức. Nơi này nhất định là U Linh xảo huyệt. Trương lão nói. Lưu Mãng đi ra phía trước, dùng sức mở cửa lớn ra. Cửa phát ra một trận nặng nề tiếng vang, từ từ mở ra. Bên trong tối sầm, ẩn ẩn truyền đến trận trận thấp hầu. Chương 1179, Hỗn Độn Thú chương 1179, Hỗn Độn Thú Lưu Mãng dẫn đầu bước vào tòa thành, trong tay của hắn sáng lên một đạo quang mang, chiếu sáng phía trước một đoạn ngắn đường. Đám người theo sát phía sau, cẩn thận từng ly từng tí trong bóng đêm lục lọi tiến lên. Tòa thành bên trong tràn ngập một cỗ cổ xưa mục nát khí tức, trên vách tường lóe ra quỷ dị u quang, phản phất tại nói cổ lao cố sự. Mọi người chú ý dưới chân, nơi này khả năng có cơ quan. Tô Giao nhắc nhở. Ánh mắt của nàng tại bốn phía quét mắt, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn hắn dọc theo thông đạo chậm rãi tiến lên, đột nhiên, mặt đất khẽ run lên. Lý Hổ la lớn, không tốt, là cơ quan khởi động. Lời còn chưa dứt, bốn phía trên vách tường bắn ra vô số mũi tên, hướng phía bọn hắn gào thét mà tới. Đám người cấp tốc phản ứng, Lưu Mãng ngơi tay, phóng xuất ra một cỗ cường đại tâm chắn năng lượng, đem mũi tên ngăn tại bên ngoài. Tô Giao thì lợi dụng ma pháp, tại mũi tên bay tới phương hướng bố trí từng đạo ma pháp bình chướng, bảo đảm bạn vô nhất thất. Trương lão nương tựa theo kinh nghiệm phong phú, dẫn theo mọi người xảo diệu tránh đi một chút ẩn tàng cả bẫy. Nơi này thật sự là khắp nơi nguy cơ a. Lý Hổ xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Không sai, nhưng chúng ta tuyệt không thể lùi bước. Lưu Mãng kiên định nói, tiếp tục đi tới, nhất định phải tìm tới U Linh Chi vực bí mật, tìm tới phong ấn hỗn độn chi lực phương pháp. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu tòa thành, đi tới một cái rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh có một cái cự đại ma pháp trận, tản ra hào quang chói sáng. Ma pháp trận bao quanh lấy một đám U Linh, bọn chúng đang không ngừng địa hướng ma pháp trận bên trong rót vào năng lượng. Xem ra đây là lũ U Linh mục đích, bọn chúng muốn thông qua ma pháp trận này tăng cường lực lượng của mình. Trương lão phân tích nói. Vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp phá hư ma pháp trận này. Lưu Mãng nói. Nhưng là ma pháp trận chung quanh có nhiều như vậy U Linh thủ hộ, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tiếp cận nó đâu? Tô Giao cao mày hỏi. Đúng lúc này, Lý Hổ linh cơ khẽ động, chúng ta có thể chia ra hành động, một bộ phận người hấp dẫn U Linh lực chú ý, một nhóm người khác thừa cơ phá hư ma pháp trận. Lưu Mãng suy nghĩ một lát sau nhẹ gật đầu, ý kiến hay. Lý Hổ, Trương lão, các ngươi cùng đi với ta phá hư ma pháp trận, Tô Giao, ngươi cùng mấy vị khác đồng đội phụ trách hấp dẫn U Linh lực chú ý. Kế hoạch chế định tốt về sau, đám người lập tức hành động. Tô Giao đám người cố ý phát ra tiếng vang, đưa tới lũ U Linh chú ý, đưa chúng nó dẫn hướng một phương hướng khác. Mà Lưu Mãng, Lý Hổ cùng Trương lão thì thừa cơ hội này, lặng lẽ hướng phía ma pháp trận tới gần. Lưu Mãng, Lý Hổ cùng Trương lão cẩn thận từng ly từng tí hướng phía ma pháp trận tới gần, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, sợ phát ra một điểm tiếng vang kinh động đến những u linh kia. Ma pháp này trận quang mang càng ngày càng mạnh, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Trương lão thấp giọng nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảm giác cấp bách. Ừm, mọi người cẩn thận một chút, chú ý quan sát xung quanh có hay không cái khác cơ quan. Lưu Mãng vừa nói, một bên cảnh giác quét mắt bốn phía. Liên tại bọn hắn sắp tiếp cận ma pháp trận thời điểm, đột nhiên, từ nơi hẻo lánh bên trong thoát ra mấy cái u linh. Những thứ này u linh thân thể tản ra u lục sắc quang mang, con mắt lóe ra quỷ dị hừng quang, dương nhanh múa vút hướng phía bọn hắn đánh tới. Hoàng bét, bị phát hiện. Lý Hổ hoảng sợ nói. Lưu Mãng lập tức nên đón tiếp lấy, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo quang mang từ trong tay hắn bắn ra, cùng lũ u linh triển khai chiến đấu kịch liệt. Lý Hổ cũng không cam chịu yếu thế, hắn cơ vũ khí trong tay, hướng phía lũ u linh chém mạnh qua đi. Trương lão thì tại một bên tìm kiếm lấy ma pháp trận sơ hở, chuẩn bị tùy thời mà động. Tô Giao bọn người ở tại một bên khác, chính dốc hết toàn lực địa hấp dẫn lấy lũ u linh lực chú ý, các nàng không ngừng mà phát ra các loại kỹ năng và tiếng vang, để lũ u linh nghĩ lầm nơi này là chủ công phương hướng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, lũ u linh tựa hồ dần dần đã nhận ra dị dạng, bắt đầu có một bộ phận u linh hướng phía ma pháp trận phương hướng dũng mãnh lao tới. Không tốt, lũ u linh có thể muốn trở về. Chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Tô Giao la lớn. Lưu Mãng đám người nghe được Tô Giao la lên, trong lòng căng thẳng. Bọn hắn tăng nhanh công kích tốc độ, muốn mau chóng giải quyết trước mắt u linh, sau đó phá hư ma pháp trận. Trải qua một phen khổ chiến, Lưu Mãng rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, hắn nhắm ngay thời cơ, đem một đạo năng lượng cường đại rót vào ma pháp trận bên trong. Chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, ma pháp trận run rẩy kịch liệt, quang mang cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Có hiệu quả, tiếp tục công kích. Lưu Mãng hưng phấn địa hô. Lý Hổ cùng Trương lão cũng thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn, ba người đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc đem ma pháp trận triệt để phá hủy. Theo ma pháp trận sụp đổ, những cái kia ngay tại hướng ma pháp trận bên trong rót vào năng lượng lũ u linh phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó nhao nhao tiêu tán. Chúng ta thành công. Đám người hoan hô lên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc, tòa thành chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Thanh âm này phảng phất tới từ địa ngục thâm uyên, để cho người ta không rét mà run. Đây là thanh âm gì? Lý Hổ biến sắc, khẩn trương hỏi. Khó mà nói, nhưng khẳng định không phải vật gì tốt. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nói không chừng còn có càng lớn nguy hiểm đang chờ chúng ta. Lưu Mãng thần tình nghiêm túc nói. Đám người lập tức điều chỉnh trạng thái, nắm chặt vũ khí, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một cái cự đại thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, thân hình của nó như là một tòa núi nhỏ khổng lồ, toàn thân tản ra tà ác khí tức. Đây là Hỗn Độn Chi Thú. Trương lão kinh ngạc nói. Xem ra, chúng ta chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Lưu Mãng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn phía trước Hỗn Độn Chi Thú, làm xong nên đón trận chiến đấu tiếp theo chuẩn bị. Hỗn Độn Chi Thú nện bước chân nặng nề, mỗi một bước đều để mặt đất run nhẹ nhẹ. Nó cái kia to lớn đôi mắt bên trong lóe ra huyết hồng sắc quang mang, phản phất thiêu đốt lên vô tận tà ác cùng phẫn nộ. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, thanh âm kia như là quần quần lôi minh, tại tòa thành bên trong quanh quẩn, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Xuất sinh này thật mạnh khí chàng. Lý Hổ nắm chặt vũ khí trong tay, trong lòng bàn tay vi xuất mồ hôi, mặc dù hắn trải qua không ít chiến đấu, nhưng đối mặt khủng bố như thế quái vật, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta cùng tiến lên. Lưu Mãng la lớn, ý đồ ổn định tâm tình của mọi người. Hắn biết rõ, giờ phút này bối rối sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể chiến thắng trước mắt cường địch. Tô Giao mấy người cũng cấp tốc tụ lại tới, cùng Lưu Mãng bọn hắn hội hợp. Đám người làm thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn chăm chú lên Hỗn Độn Chi Thú nhất cử nhất động. Hỗn Độn Chi Thú tựa hồ đã nhận ra đám người tồn tại, nó cúi đầu xuống, dùng cái kia to lớn móng vuốt trên mặt đất bỗng nhiên nhấn một cái, sau đó như mũi tên rời cùng hướng phía đám người lao đến. Những nơi đi qua, mặt đất bị nó cự trảo vạch ra từng đạo rãnh sâu hoắm, đá vụn bay ra. Tránh ra! Lưu Mãng hô to một tiếng, đám người cấp tốc hướng hai bên tản ra. Hỗn Độn Chi Thú công kích thất bại, nó tức giận lắc lắc đầu, xoay người lần nữa, mục tiêu khóa chặt trong đám người Trương lão. Trương lão mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt khổng lồ như thế địch nhân, cũng có vẻ hơi phí sức. Trương lão vội vàng thi triển pháp thuật, trước người hình thành một đạo phòng hộ thuẫn. Hỗn Độn Chi Thú móng vuốt hung hăng đập vào phòng hộ thuẫn bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, phòng hộ thuẫn kịch liệt rung động, Trương lão sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Không thể để cho nó đạt được. Lý Hổ hét lớn một tiếng, cơ vũ khí phóng tới Hỗn Độn Chi Thú, muốn hấp dẫn nó lực chú ý, vì Trương lão tranh thủ cơ hội thở dốc. Lưu Mãng cũng không có nhàn rỗi, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chuẩn bị một lần phát động cường đại công kích. Tô Giao cùng những người khác cũng nhao nhao thi triển tự mình kỹ năng, trong lúc nhất thời, các loại quang mang cùng năng lượng hướng phía Hỗn Độn Chi Thú gào thét mà đi. Chương 1180, năm kiện thần khí chương 1180, năm kiện thần khí nhưng mà, Hỗn Độn Chi Thú lực phòng ngự cực mạnh, đám người công kích mặc dù cho nó tạo thành nhất định bối rối, nhưng cũng không đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Nó cái kia huyết hồng sắc con mắt lóe ra phẫn nộ quang mang, tựa hồ đang cười nhạo đám người tốn công vô ích. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới nhược điểm của nó. Lưu Mãng nhíu mày, la lớn. Hắn vừa nói, một bên tử tế quan sát kỹ lấy Hỗn Độn Chi Thú hành động, ý đồ phát hiện nó phòng ngự lỗ thủng. Tô Giao cũng ở một bên lo lắng tự hỏi, đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, ta có cái chủ ý. chúng ta có thể nếm thử công kích mắt của nó bộ bình thường tới nói, con mắt là cực kỳ cường đại sinh vật điểm yếu.
Tốt, mọi người nghe Tô Dao, tập trung hỏa lực công kích con mắt của nó.
Lưu Mãng lập tức hưởng ứng, chỉ huy đám người điều chỉnh công kích đối phương hướng. Đám người cấp tốc hành động, các loại quang mang cùng năng lượng lần nữa hướng phía hỗn độn chi thú gào thét mà đi, lần này, mục tiêu trực chỉ cặp mắt của nó. Hỗn độn chi thú tựa hồ đã nhận ra đám người ý đồ, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn tránh né công kích. Nhưng lúc này, Lưu Mãng đã nhắm ngay thời cơ, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chói mắt quang mang từ trong tay hắn bắn ra, thẳng tắp bắn về phía hỗn độn chi thú mắt trái.
Oeng!
Một tiếng vang thật lớn, quang mang chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào hỗn độn chi thú mắt trái. Hỗn độn chi thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt. Mắt trái của nó chảy ra máu đen, hiển nhiên nhận lấy trọng thương.
Hữu hiệu,
tiếp tục công kích. Lưu Mãng hưng phấn địa hô, tinh thần mọi người lại chấn, lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Lý Hổ Cơ vũ khí, hướng phía hỗn độn chi thú mắt phải chém mạnh qua đi, Tô Dao cũng thi triển ma pháp, từng đạo quang mang quấn quanh lấy hỗn độn chi thú thân thể, để nó hành động trở nên chậm chạp. Trương lão thì thừa cơ phát động pháp thuật, tăng cường đối hỗn độn chi thú trói buộc. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, hỗn độn chi thú mắt phải cũng bị đánh trúng, thân thể của nó bắt đầu lung lay sắp đổ. Nhưng nó cũng không có như vậy ngã xuống, mà là càng thêm điên cuồng địa giằng co. Cái đuôi của nó như roi thép giống như quét về phía đám người.
Cẩn thận!
Lưu Mãng hô to một tiếng, đám người cấp tốc tản ra, nhưng vẫn là có mấy tên đồng đội bị cái đuôi quẹt vào, thủ thương ngã xuống đất. Không thể lại để cho nó có cơ hội phản kích, chúng ta nhất cổ tác khí, đem nó triệt để tiêu diệt.
Lưu Mãng cắn răng, quyết định được ăn cả ngã về không.
Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, hội tụ lực lượng toàn thân, chuẩn bị một lần phát động trùng cực công kích. Tô Dao mấy người cũng nhao nhao thi triển tự mình cường đại nhất kỹ năng, cùng Lưu Mãng cùng một chỗ, đem tất cả lực lượng đều chút xuống đến lần này trong công kích. Quang mang vạn trượng, năng lượng mãnh liệt, toàn bộ tòa thành đều bị chiếu sáng đến giống như ban ngày. Hỗn độn chi thú cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó liều mạng dãy rủa lấy, muốn thoát đi cái này tình cảnh nguy hiểm. Nhưng mọi người công kích đã khóa chặt nó không chỗ có thể trốn.
Oeng!
Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, trung cực công kích chuẩn xác địa đánh trúng vào hỗn độn chi thú thân thể. Hỗn độn chi thú phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, sau đó ầm vang ngã xuống, hóa thành một đống cho bụi.
Chúng ta
thành công! Đám người nhảy cẫng hoan hô, kích động ôm nhau. Bọn hắn chiến thắng địch nhân cường đại, bảo vệ toàn bộ thế giới. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, chúng ta còn muốn tìm tới phong ấn hỗn độn chi lực phương pháp, bảo đảm nó vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện.
Lưu Mãng nhìn qua phương xa, thần sắc kiên định nói.
Đám người nhẹ gật đầu, bọn hắn biết, còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn chờ đợi bọn hắn đi hoàn thành. Thế là, bọn hắn sửa sang lại một chút trang bị, tiếp tục bước lên tìm kiếm phong ấn chi pháp hành trình. Tại đạp vào tìm kiếm phong ấn chi pháp hành trình về sau, đám người đầu tiên đi tới một tòa cổ xưa thư viện. Tòa này thư viện nghe nói cất giữ lấy vô số liên quan tới hỗn độn chi lực cổ tịch cùng ghi chép, là bọn hắn tìm kiếm đầu mối tốt nhất chỗ. Trong đồ thư quán tràn ngập cổ xưa thư hương ký tức, trên giá sách bày đầy lít nha lít nhít tư tịch, mỗi một bản đều tựa hồ gánh chịu lấy xa xưa lịch sử cùng lực lượng thần bí. Lưu Mãng đám người cẩn thận từng ly từng tí tại giá sách ở giữa xuyên toa, tìm kiếm lấy khả năng cùng phong ấn chi pháp tương quan thư tịch. Tô Dao nhẹ nhàng phất qua một bản cổ phát trang địa, cho bụi phi dương bên trong, nàng mơ hồ thấy được tên sách, hỗn độn chi lực cùng phong ấn bí thuật. Nàng hưng phấn địa gọi tới Lưu Mãng, hai người cùng một chỗ lật ra quyển sách này. Trang sách ố vàng, phía trên chữ viết có chút mơ hồ, nhưng bọn hắn vẫn là miễn cưỡng có thể nhận ra một chút liên quan tới hỗn độn chi lực khởi nguyên cùng đặc tính miêu tả, cùng một chút cổ lao phong ấn thuật cơ bản nguyên lý.
Xem ra chúng ta tìm đúng địa phương.
Lưu Mãng hưng phấn nói, quyển sách này có thể là chúng ta tìm kiếm phong ấn chi pháp mấu chốt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đắm chìm trong trang sách bên trong thời điểm, thư viện chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Đám người cảnh giác ngẩng đầu, chỉ gặp một con to lớn ám ảnh từ giá sách sau chậm rãi đi ra, nó thân hình khổng lồ, toàn thân tản ra hắc ám khí tức, chính là hỗn độn chi thú sức mạnh còn sót lại biến thành ám ảnh quái thú.
Cẩn thận!
Nó là hỗn độn chi thú Dương Nghiệt. Lưu Mãng hô to một tiếng, đám người cấp tốc làm thành một vòng, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ám ảnh quái thú gầm thét phóng tới đám người, lực lượng của nó mặc dù không bằng trước đó hỗn độn chi thú, nhưng ý hiển nhiên không thể khinh thường. Lưu Mãng đám người thi triển ra riêng phần mình kỹ năng, cùng ám ảnh quái thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Tô Dao ma pháp quang mang không ngừng lấp lóe, Lý Hổ vũ khí vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, Trương lão pháp thuật cũng không ngừng địa trói buộc quái thú hành động. Trải qua một phen khổ chiến, đám người rốt cuộc tìm được ám ảnh quái thú nhược điểm, cũng tập trung hỏa lực đem nó tiêu diệt. Thư viện lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng mọi người trong lòng lại càng thêm kiên định tìm tới phong ấn chi pháp quyết tâm. Bọn hắn tiếp tục tại trong tiệm sách tìm kiếm lấy tin tức hữu dụng, cuối cùng tại một bản phủ đuổi đã lâu trong cổ tịch tìm được liên quan tới phong ấn hỗn độn chi lực kỹ càng phương pháp. Căn cứ cổ tịch ghi chép, bọn hắn cần tìm tới 5 kiện cổ lão thần khí, cũng tại đặc biệt thời gian cùng địa điểm đưa chúng nó tổ hợp, mới có thể hình thành hoàn chỉnh phong ấn pháp trận.
Xem ra chúng ta lữ trình còn xa xa không có kết thúc.
Lưu Mãng nhìn qua sách cổ ở trong tay, thần sắc ngưng trọng nói. Đám người nhẹ gật đầu, bọn hắn biết đường phía trước còn rất dài, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, vì bảo hộ thế giới này, bọn hắn đem không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới cái kia 5 kiện thần khí, hoàn thành phong ấn chi pháp, để hỗn độn chi lực vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này. Thế là, bọn hắn chỉnh lý tốt trang bị, mang theo cổ tịch cùng hy vọng mới, bước lên tìm kiếm thần khí hành trình. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiều bên trong dần dần từng bước đi đến, nhưng kiên định bộ pháp lại phảng phất tại nói cho thế giới, bọn hắn nhất định sẽ thành công.
Sự thật cũng là như thế, mấy người tín niệm vô cùng kiên.
Chương 1181,
Chấn Thế Thần Kiếm chương 1181, Chấn Thế Thần Kiếm đang tìm kiếm thần khí hành trình bên trong, đám người đầu tiên đi tới một mảnh thần bí cổ lao rừng rậm. Vùng rừng rậm này tràn ngập nồng hậu dày đặc mê vụ, cây cối đều lớn lên dị thường cao lớn lại cành lá rậm rạp, ánh nắng cơ hồ không cách nào xuyên thấu. Trong rừng rậm tràn ngập một luồng khí tức thần bí, phản phất ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm không biết cùng bí mật. Lưu Mãng đám người cẩn thận từng ly từng tí bước vào rừng rậm, bọn hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, bởi vì ai cũng không biết tại cái này nhìn như bình tĩnh trong rừng rậm sẽ tao ngộ cái gì. Tô Giao lợi dụng ma pháp của nàng năng lực nhận biết, ý đồ thăm dò con đường phía trước, nhưng lại phát hiện có một cỗ kỳ quái lực lượng đang quấy rầy lấy cảm giác của nàng. Rừng rậm này có chút cổ quái, mọi người nhất định phải cẩn thận. Tô Giao cao mày nhắc nhở. Đám người tiếp tục tiến lên, đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng giống từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến. Thanh âm này phảng phất đến từ lòng đất, mang theo một loại rung động lòng người lực lượng, để lòng của mọi người nhảy không tự chủ được tăng tốc. Phía trước khả năng gặp nguy hiểm, chúng ta đường vòng đi. Lý Hổ nắm chặt vũ khí, ánh mắt kiên định nói. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị quay người đường vòng lúc, một đám bóng đen từ bốn phương tám hướng nhanh chóng đánh tới. Những bóng đen này thân hình nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Nguyên lai là một đám màu đen hình sói quái vật, ánh mắt của bọn nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, móng đuôi sắc bén cùng răng dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Là ám ảnh lang. Mọi người cẩn thận ứng đối. Lưu Mãng la lớn, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị phát động công kích. Tô Giao cũng thi triển ra nàng ma pháp cường đại, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, chuẩn xác địa đánh trúng vào ám ảnh lang. Lý Hổ thì cơ vũ khí, phóng tới ám ảnh lang bầy, cùng chúng nó triển khai kịch liệt cận thân chiến đấu. Trương lão thì tại một bên thi triển pháp thuật, vì mọi người cung cấp trợ giúp cùng bảo hộ. Ám ảnh lang công kích phi thường hung mãnh, bọn chúng tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô tận, không ngừng mà hướng đám người phát động công kích. Nhưng Lưu Mãng đám người cũng không có lùi bước, bọn hắn phối hợp lẫn nhau, phát huy ra riêng phần mình ưu thế, lần lượt địa đánh lui ám ảnh lang tiến công. Trải qua một phen khổ chiến, đám người rốt cục đem ám ảnh lang toàn bộ tiêu diệt. Bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong mắt lại tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, chúng ta không thể bị điểm khó khăn này đánh bại. Tiếp tục đi tới, tìm kiếm thần khí. Lưu Mãng cổ vũ lấy đám người sĩ khí. Tại kinh lịch ám ảnh lang công kích về sau, đám người càng thêm cẩn thận địa trong rừng rậm tiến lên. Bọn hắn tránh đi một chút rõ ràng khu vực nguy hiểm, nương tựa theo Tô Giao ma pháp cảm giác cùng Trương lão pháp thuật chỉ dẫn, dần dần xâm nhập rừng rậm khu vực hạch tâm. Rốt cục, tại rừng rậm chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một tòa cổ xưa di tích. Tòa này di tích tản ra thần bí quan mang, phảng phất tại nói xa xưa lịch sử. Di tích đại môn đóng chặt, trên cửa khắc đầy kỳ quái ký hiệu cùng đồ án. Khả năng này chính là chúng ta muốn tìm địa phương một trong, có lẽ thần khí ngay ở chỗ này. Tô Giao hưng phấn nói. Lưu Mãng đi ra phía trước, tử tế quan sát kỹ lấy trên cửa chính ký hiệu cùng đồ án. Hắn ý đồ dùng mình học tri thức cùng kỹ năng đến giải đọc những ký hiệu này, nhưng không có lấy được quá lớn tiến triển. Xem ra chúng ta cần tìm tới mở ra đại môn phương pháp. Lưu Mãng cao mày nói. Đúng lúc này, di tích chung quanh đột nhiên xuất hiện một chút kỳ dị hiện tượng. Mặt đất bắt đầu chấn động, chung quanh cây cối cũng phát ra sàn sạt tiếng vang. Đám người cảnh giác địa ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp một đám thân mang cổ lão phục sức thân ảnh từ di tích các ngõ ngách chậm rãi đi ra. Những thứ này thân ảnh khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng bọn hắn trên thân tản ra khí tức cường đại, để cho người ta không dám khinh thường. Các ngươi là ai? Tại sao muốn quấy rầy yên lặng của nơi này? Trong đó một thân ảnh dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Chúng ta là đến tìm kiếm phong ấn hỗn độn chi lực thần khí, vì bảo hộ thế giới này không bị hỗn độn chi thú lần nữa phá hư. Lưu Mãng thành khẩn hồi đáp. Thân ảnh nhóm trầm mặc một hồi, sau đó trong đó một cái nói ra, muốn đạt được thần khí, các ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm của chúng ta. Cái gì khảo nghiệm? Tô Giao hỏi. Tại tòa này trong di tích ẩn giấu đi rất nhiều cơ quan cùng câu đố, chỉ có giải khai những thứ này câu đố, tìm tới chính xác con đường, mới có thể tiến nhập di tích hạch tâm, thu hoạch được thần khí. Thân ảnh giải thích nói. Chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm. Lưu Mãng không chút do dự nói. Thế là thân ảnh nhóm biến mất tại di tích bên trong, chỉ để lại Lưu Mãng đám người đối mặt tòa này tràn ngập câu đố di tích. Đám người hít sâu một hơi, cất bước đi vào di tích. Bên trong âm u và bước, trên vách tường lóe ra hào quang nhỏ yếu. Bọn hắn dọc theo một đầu lối đi hẹp tiến lên, không biết phía trước gặp được dạng gì khiêu chiến. Đi một đoạn đường về sau, bọn hắn gặp cái thứ nhất câu đố. Đây là một cái cự đại cửa đá, phía trên khắc đầy các loại đồ án cùng ký hiệu. Cửa đá bên cạnh có một tấm bia đá, trên đó viết một chút nhắc nhở. Lưu Mãng đám người vây quanh ở trước cửa đá, cẩn thận nghiên cứu trên tấm bia đá nhắc nhở cùng trên cửa đá đồ án. Trải qua một phen suy nghĩ cùng thảo luận, bọn hắn dần dần lý giải một chút đầu mối. Ta cảm thấy những thứ này đồ án đại biểu cho khác biệt nguyên tố cùng lực lượng, chúng ta cần dựa theo nhất định trình tự xúc động bọn chúng mới có thể mở ra cửa đá. Tô Giao phân tích nói. Đám người dựa theo Tô Giao ý nghĩ, theo thứ tự xúc động trên cửa đá đồ án. Theo cái cuối cùng đồ án bị xúc động, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng nội bộ thông đạo. Chúng ta thành công. Đám người reo hò nói. Nhưng mà bọn hắn biết, đây chỉ là khảo nghiệm bắt đầu, đằng sau còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng bọn hắn không có lùi bước, tiếp tục dũng cảm hướng đi về trước đi, vì tìm tới thần khí, vì bảo hộ thế giới này. Dọc theo mới mở ra thông đạo, Lưu Mãng một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập bên trong di tích bộ. Trong thông đạo quanh quẩn bọn hắn tiếng bước chân tiếng vang, lộ ra phá lệ tĩnh mịch mà thần bí. Cây đuốc trên vách tường tự động thắp sáng, vì bọn họ chiếu sáng tiến lên con đường, nhưng cũng bỏ ra quỷ dị bóng ma, để bầu không khí càng căng thẳng hơn. Đi không lâu, bọn hắn đi tới một cái rộng rãi đại sảnh, trung ương đứng sừng sững lấy một cái cự đại tượng đá, tượng đá trong tay cầm một thanh tản ra ánh sáng nhạt chìa khóa. Nhưng mà, làm Lưu Mãng ý đồ tiếp cận lúc, tượng đá đột nhiên xuống lại, mở ra con mắt thật to, phát ra đinh thai nhức óc tiếng giống, đồng thời, đại sảnh bốn phía dâng lên từng đạo màn sáng, đem bọn hắn giam ở trong đó. Đây là cái thứ hai khảo nghiệm. Lý Hồ Hồ, chúng ta nhất định phải tìm tới biện pháp để tượng đá một lần nữa đứng im, mới có thể cầm tới chìa khóa. Đám người cấp tốc phân tán ra đến, tìm kiếm phương pháp phá giải. Trương lão phát hiện, đại sảnh trên vách tường có khắc một hệ liệt phức tạp phù văn, tựa hồ cùng tượng đá động tác có quan hệ. Hắn một bên niệm động chú ngữ, một bên dùng ngón tay vẽ ra trên không trung tương ứng phù văn quy tích, ý đồ cùng tượng đá thành lập liên hệ nào đó. Tô Giao thì lợi dụng ma pháp của nàng cảm giác, do xét chung quanh dòng năng lượng động, phát hiện dấu ở màn sáng sau khống chế cơ quan. Nàng chỉ đạo Lưu Mãng cùng Lý Hổ, ba người hợp lực xúc động những cơ quan kia, khiến cho tượng đá động tác dần dần chậm dần, cuối cùng lần nữa khôi phục đứng im. Theo tượng đá đứng im, vây cuốn bọn hắn màn sáng cũng chậm rãi biến mất. Lưu Mãng bước nhanh về phía trước, từ tượng đá trong tay lấy xuống cái kia thanh phát sáng chìa khóa. Chìa khóa vào tay trong nháy mắt, một cỗ ấm áp lực lượng chạy vào trong cơ thể của hắn, để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác. Cái chìa khóa này không chỉ có thể mở ra thông hướng thần khí cửa, còn có thể giao phó chúng ta đối mặt tương lai khiêu chiến lực lượng. Lưu Mãng hưng phấn điệu nói. Cầm chìa khóa, bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu di tích, cuối cùng đi tới một cái khảm nạm lấy vô số bảo thạch to lớn trước cửa. Lưu Mãng dùng chìa khóa nhẹ nhàng nhất chuyển, cửa chậm rãi mở ra, một cỗ quang mang mãnh liệt từ bên trong bắn ra, để cho người ta cơ hồ mở mắt không ra. Chương 1182, trở lại quốc vương. Chương 1182, trở lại quốc vương. Làm quang mang dần dần tiêu tán, Lưu Mãng đám người chậm rãi đi vào trong môn, chỉ gặp một cái huy hoàng điện đường hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Trong điện đường, một tòa bóng ánh sáng long lanh trên bệ đá, cất đặt lấy một kiện tản ra tia sáng chói mắt thần khí, đó chính là bọn hắn đau khổ tìm kiếm, có thể phong ấn hỗn độn chi lực thần khí. Chúng ta rốt cuộc tìm được. Tô Giao kích động hô, trong hốc mắt lóe ra nước mắt. Lưu Mãng bước nhanh về phía trước, đưa tay muốn chạm đến món kia thần khí, nhưng vào đúng lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ thần khí trên tuôn ra, đem hắn đông nhiên bắn ra. Cẩn thận, thần khí này tựa hồ có bản thân bảo hộ cơ chế. Trương lão đội vàng nhắc nhở. Đám người cảnh giác bay chung quanh tại bệ đá bốn phía, tử tế quan sát kỹ lấy thần khí biến hóa. Chỉ gặp cái kia thần khí không ngừng lóe ra quang mang, phản phất tại xem kỹ lấy bọn hắn. Có lẽ chúng ta cần thông qua một loại nào đó đặc biệt nghi thức hoặc là khảo nghiệm, mới có thể chân chính thu hoạch được nó tán thành. Lưu Mãng suy tư nói. Đúng lúc này, trong cung điện đột nhiên quanh quẩn lên một trận thanh âm du dương, ham học hỏi người à, các ngươi đã trải qua thiên tân vạn khổ đến tận đây, nhưng muốn đến này thần khí, còn cần chứng minh lòng của các ngươi sự tinh khiết cùng kiên định. Đây là thanh âm gì? Lý Hổ ngắm nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy thanh âm nơi phát ra. Là thần khí tại cùng chúng ta giao lưu sao? Tô Giao kinh ngạc hỏi. Ta cũng nghĩ thế. Lưu Mãng hồi đáp, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Xin đem hai tay của các ngươi đặt ở trên bệ đá, dụng tâm đi cảm thụ, đi kể ra sứ mạng của các ngươi cùng quyết tâm. Thanh âm vang lên lần nữa. Lưu Mãng đám người lướt nhau, nhao nhao đi lên trước, đem hai tay nhẹ nhàng địa đặt ở trên bệ đá. Bọn hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, trong lòng yên lặng nói tự mình tìm kiếm thần khí mục đích, cùng đối bảo hộ thế giới này kiên định tín niệm. Dần dần, bọn hắn cảm nhận được một cỗ ấm áp lực lượng từ trong bệ đá tuôn ra, chạy vào thân thể của bọn hắn. Cỗ lực lượng kia tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng, để bọn hắn tâm linh đạt được trước nay chưa từng có tình hóa. Đột nhiên, quang mang lóe lên, thần khí chậm rãi từ trên bệ đá dâng lên, lơ lửng tại trước mặt bọn hắn. Lưu Mãng đám người kinh ngạc mở to mắt, chỉ gặp cái kia thần khí tản mát ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất tại tán thành bọn hắn. Các ngươi đã thông qua được khảo nghiệm. Thanh âm vang lên lần nữa, kiện thần khí này đem giao phó các ngươi lực lượng, đi chiến thắng hỗn độn chi thú, thủ hộ thế giới này hòa bình. Lưu Mãng vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thần khí. Tại thần khí vào tay trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng dung nhập thân thể của mình, để hắn đối với mình tương lai tràn đầy lòng tin. Cảm tạ tín nhiệm của ngươi, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Lưu Mãng trịnh trọng nói. Sau đó, bọn hắn mang theo thần khí, bước lên trở về hành trình. Bọn hắn biết, đường phía trước y hiển nhiên tràn ngập khiêu chiến, nhưng bọn hắn có kiện thần khí này, liền có chiến thắng hết thảy lòng tin cùng dũng khí. Rời đi di tích quá trình bên trong, bọn hắn lại gặp một chút mới câu đấu cùng khiêu chiến, nhưng bằng mượn thần khí lực lượng cùng bọn hắn ở giữa an ý phối hợp, đều nhất nhất thuận lợi giải quyết. Cuối cùng, Lưu Mãng đám người thành công đi ra cổ lão rừng rậm, về tới quê hương của bọn hắn. Bọn hắn đến, làm cho cả vương quốc đều sôi trào lên. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng bọn hắn trở về cùng thần khí thu hoạch được. Lưu Mãng đám người cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, bọn hắn biết rõ, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Bọn hắn bắt đầu tay chuẩn bị, huấn luyện binh sĩ, nghiên cứu chiến lược, vì sắp đến cùng hỗn độn chi thú quyết chiến làm lấy đầy đủ chuẩn bị. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn cũng không ngừng địa thăm dò thần khí huyền bí, phát hiện thần khí không chỉ có được cường đại phong ấn lực lượng, còn có thể tăng lên người sử dụng năng lực cùng tố chất. Thế là, bọn hắn quyết định đem thần khí lực lượng chia sẻ cho càng nhiều người, làm cho cả vương quốc nhân dân đều có thể đạt được tăng lên. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng đám người dẫn đầu quân đội càng ngày càng cường đại, nhân dân sĩ khí cũng càng ngày càng tăng bọn. Rốt cục, tại một cái ánh nắng tươi sáng thời gian bên trong, bọn hắn bước lên tiến về trốn hỗn độn hành trình, đi nên đón trận kia quyết định thế giới vận mệnh cuối cùng quyết chiến. Đại quân trùng trùng điệp điệp hướng lấy trốn hỗn độn xuất phát, trên đường đi, tinh kỳ tung bay, sĩ khí dâng trào. Lưu Mãng cưỡi tại trên lưng ngựa, cầm trong tay thần khí, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Tô Giao, Trương lão, Lý Hổ đám người theo sát phía sau, bọn hắn đối mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy quyết tâm cùng tín nhiệm. Đi tới một mảnh hoang vu bình nguyên lúc, xa xa trên đường chân trời dần dần hiện ra một vùng tăm tối bóng ma, đó chính là trốn hỗn độn ở tại. Nương theo lấy một trận rít gào trầm trầm âm thanh, đại địa bắt đầu run nhẹ nhẹ, phản phất có to lớn dị sinh vật dưới đất phun trào. Mọi người cẩn thận, hỗn độn chi thú khí tức càng ngày càng mạnh. Trương lão cao mày nhắc nhở. Quân đội chậm rãi dừng bước lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, từ trong bóng tối thoát ra vô số thân hình quái dị hỗn độn quái vật, bọn chúng dương nhanh múa vút hướng phía đại quân đánh tới. Lưu Mãng thấy thế, lập tức giơ cao thần khí, la lớn: "Các huynh đệ, vì gia viên của chúng ta, vì hòa bình của thế giới, chiến đấu đi!" Các binh sĩ cùng kêu lên hò hét, anh dũng hướng chiến. Thần khí tại Lưu Mãng trong tay tản mát ra hào quang chói sáng, từng đạo quang mang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía hỗn độn quái vật, chỗ đến, bọn quái vật nhao nhao kêu thảm ngã xuống. Tô Dao cùng Lý Hổ cũng thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, cùng bọn quái vật triển khai kịch liệt vật lộn. Trương lão thì tại một bên tỉnh táo chỉ huy, điều phối binh lực, bảo đảm phòng tuyến vững chắc. Nhưng mà, hỗn độn chi thú tựa hồ đã nhận ra thần khí uy hiếp, nó tự mình xuất lĩnh lấy một đám càng cường đại hơn tinh anh quái vật xuất hiện trên chiến trường. Những tinh anh này quái vật hình thể to lớn, lực lượng kinh người, trong lúc nhất thời, đại quân lâm vào khổ chiến. Không thể để cho bọn chúng tới gần thần khí. Lưu Mãng hô to một tiếng, dẫn theo một đội binh lính tinh nhuệ phóng tới hỗn độn chi thú. Tô Dao cùng Lý Hổ cũng theo sát phía sau, ba người liên thủ, cùng hỗn độn chi thú triển khai quyết tử đấu tranh. Hỗn độn chi thú gầm gào lấy phun ra một cấu ngọn lửa màu đen, Lưu Mãng vội vàng dùng thần khí ngăn trở, quang mang cùng hắc ám hỏa diễm đụng vào nhau, sinh ra một cỗ cường đại lực trùng kích, đem chúng quanh quái vật đều đánh bay ra ngoài. Lưu Mãng thừa cơ vung vậy thần khí, hướng phía hỗn độn chi thú chém tới, lại chỉ ở nó cứng rắn trên lân phiến lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Xuất sinh này phòng ngự quá mạnh. Lý Hổ lo lắng hô: "Chúng ta đến tìm tới nhược điểm của nó." Tô Dao một bên tránh né lấy hỗn độn chi thú công kích, vừa quan sát hành động của nó. Đúng lúc này, Trương Lao phát hiện hỗn độn chi thú phần bụng có một chỗ lóe ra hào quang nhỏ yếu địa phương, tựa hồ là chỗ yếu hại của nó. Hắn vội vàng hô: "Công kích bụng của nó." Lưu Mãng nghe vậy, tập trung lực lượng, hướng phía hỗn độn chi thú phần bụng chém mạnh một đao. Thần khí quang mang đại thịnh, thật sâu cắt vào hỗn độn chi thú thân thể. Hỗn độn chi thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Những binh lính khác thấy thế, sĩ khí đại trấn, nhao nhao khởi xướng công kích mạnh liệt hơn. Tại mọi người hợp lực vây công dưới, hỗn độn chi thú rốt cục cầm vàng ngã xuống đất, hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta thắng lợi. Trong đại quân vang lên một trận tiếng hoan hô. Lưu Mãng đám người nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, đây chỉ là tạm thời thắng lợi, thủ hộ thế giới sứ mệnh ý nghĩa nhiên gánh nặng đường xa. Trở lại vương quốc về sau, Lưu Mãng đám người bị quốc vương cùng nhân dân coi là anh hùng. Nhưng bọn hắn cũng không có đắm chìm trong vinh quang bên trong, mà là tiếp tục thăm dò thần khí huyền bí, tăng cường vương quốc lực lượng phòng ngự, chuẩn bị ứng đối tương lai khả năng xuất hiện mới uy hiếp. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ có thời khắc bảo trì cảnh giác, mới có thể bảo vệ cẩn thận mảnh này kiếm không dễ hòa bình.